Chương 1. Thắng có thể làm gì? Chư quân, đầu óc kho chứa đồ linh. Chúc mừng chủ ký sinh tại cả chua đọc đầy 1000 tiếng đồng hồ, thần cấp hệ thống đã vì ngài tiến đưa đạn. Chủ ký sinh sẽ có 60 giây xuyên qua đến thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong thế giới. Mời tốc độ tuyển hồn xuyên nhân vật Lý Trường Sinh Bắc Ly Bắc công tử một trong Bách Lý Đông quân Diệp Đỉnh Chi Nguyệt giao dịch văn quân chân liệu trong tràng, Diệp Lăng Phong phiêu du tại giữa không trung, nhìn xem hai cái kiểu diễm nữ kỹ sư chưa kịp hắn mát xa toàn thân, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cho nên, ta đây là tiến vào trong truyền thuyết độc giả cảnh, đột tử cảnh. Diệp Lăng Phong hối hận không thôi, sớm biết như thế, vừa rồi nên đáp ứng nữ kỹ sư thêm tiền bên trên 999 phần món ăn, cần gì tham xem thiếu phụ Bạch Khiết say gió xuân đâu. Hắn muốn nhìn rõ ràng là thiếu niên Bạch Mã lại trời xui đất khiến ấn mở thiếu phụ Bạch Khiết. Xét lậu thật sự là đáng giận. 5, 4, 3, 2, 1, đu ạng. Hệ thống tiếng chuông tại Diệp Lăng Phong vang lên bên hai. Bởi vì chủ ký sinh không tại quy định trong thời gian lựa chọn, xuyên qua đại môn đã đồng bế. Ngài sẽ đạt được kiểm kê cắt nối biên tập công năng, có thể đem thiếu niên ca hành thế giới cảnh nổi tiếng cắt nối biên tập đến thiếu niên Bạch Mã thế giới, khi tất cả cắt nối biên tập nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể lần nữa xuyên qua. Bản hệ thống có được có thưởng vấn đáp công năng, chỉ cần thiếu niên Bạch Mã nhân vật tham dự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bọn hắn liền có thể đạt được vũ khí, công pháp, đan dược các loại. Mời chủ ký sinh nịt chặt dây an toàn, lập tức chuyến xuất phát a. Một cỗ hắc sắc quỷ hỏa xe gắn máy xuyên tường mà bảo, đứng ở Diệp Lăng Phong bên cạnh. Hô, chân liệu trong phòng cuồng phong được khởi, hai cái nữ kỹ sư làn váy theo gió bay múa, xuân quang chợt tiết. Ông ngoong, ma chơi motor lập tức chuyến xuất phát, Diệp Lăng Phong đội vàng bắt lấy đuôi xe, nhìn xem trong gió mất trật tự kỹ sư hô to, uy, các loại, lão tử còn không có lên xe đâu. Trong ngay mắt, Diệp Lăng Phong bị ma chơi motor kéo đến một tòa thần bí cung điện. Trước mặt trên màn ảnh khổng lồ, bên trái phát hình thiếu niên Bạch Mã thế giới hình ảnh. Thiên Khải Thành, Thiên Kim Đài. Doãn Lạc Hà dung mạo tuyệt thế, da thịt vô cùng mịn màng, đang gõ cái bàn, uy 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 ta dám khảo đâu. Đồ đại gia ho nhẹ một tiếng, chỉ vào một cái mắt say lờ đờ mông lung hắn tử, đồ bản, vị cô nương này cùng với ngươi đồ thuật tỷ thí, mau đứng lên. Đồ bản nghe được cô nương hai chữ, nhãn tình sáng lên, thoáng nhìn Doãn Lạc Hà, men say lập tức tiêu tán, hỏi đồ đại gia, thắng có thể làm gì? Không thể. Đồ đại gia im lặng, vẫy vẫy tay. Đồ bản đạo, không thể, tìm ta làm chi? Không thể so sánh. Doãn Lạc Hà không kiên nhẫn, liếc qua giả bộ ngủ đồ bản, thế nào, sợ? Sợ cái trứng. Nói đi, đánh cuộc gì? Diệp Lăng Phong quan sát chỉ chốc lát, trước mắt thiếu niên Bạch Mã thời gian tuyến tránh sử tại Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Vương Nhất Hành, Doãn Lạc Hà đám người tham dự Thiên Khải học đường kỳ thi cuối năm sơ thí giai đoạn. Bách Lý Đông Quân, trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần Độc Tôn, đời thứ ba con một mấy lời. Không tốt thi thư, binh pháp cùng võ nghệ, duy chỉ có yêu cất rượu, nhưỡng tiểu chi thuật, thiên hạ vô song. Hán bài Lý Trường Sinh vi sư, tên là Cầu Nghệ, kỳ thực là danh dương thiên hạ, mà tên này giơ thẳng lên trời ở dưới phía sau, lại cất giấu một đoạn tâm tình. Lòng hắn dụng cụ nữ tử từng nói, chỉ cần hắn có thể danh dương thiên hạ, nàng liền sẽ tới tìm hắn. Đáng tiếc, cuối cùng Bách Ly Đông Quân mặc dù dương danh tứ hải, đã thành tiểu kiếm tiên, lại đã mất đi nàng, cả ngày tại Tuyết Nguyệt thành mua say, không còn là cái kia cưỡi ngựa sông thiên khải hăng hái thiếu niên lang. Diệp Đình Chi, Bắc Ly quân thần Diệp Vũ đại tướng quân chi tử, trời sinh võ mạch, cùng Bách Ly Đông Quân đều là thế gian hiếm thấy thiên tài. Thờ nhỏ thông minh qua người, tại Thiên Khải thành bên trong thanh danh sơ hiện. Nhưng mà, gia môn bởi vì Thanh Vương Vu Hãm gặp nạn, lưu vong hoang nguyên trên đường được cứu, từ nay về sau lưu lạc chân trời xa xăm hơn 10 năm, trở về Thiên Khải thành hắn, cũng không phải là vì cầu học, mà là vì báo thù. Cuối cùng, hắn đã yêu một nữ nhân kia lại gả cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Như Cẩn, sinh hạ Tiêu Vũ. Diệp Đình Chi đông trinh sau tự vận mà chết, chỉ để lại một đứa con trai. Diệp Đình Chi vì sao mà chết? Thế nhân đều nói hắn là đông trinh trong quá trình tẩu hỏa nhập ma, sinh lòng ấy nãy tự vận, nhưng Diệp Lăng Phong biết rõ, đây bất quá là biểu tượng. Diệp Đình Chi chết, cất giấu càng sâu nguyên nhân. Hắn vì nữ nhân kia khởi xướng đông trinh, sau khi tỉnh lại đại triệt đại ngộ, minh bạch cử động lần này về sau sẽ dẫn đến Bách Lý Đông Quân một nhà tai họa ngập đầu. Bắc Ly Hoàng thất lòng dạ độc ác đã là mọi người đều biết, liền Lý Trường Sinh cũng dám khiêu chiến đến giết, huống chi người khác. Có thể nghĩ, lòng hắn yêu nữ nhân cùng nhi tử cũng đem không chỗ dung thân. Thiên ngoại thiên địch nhân, hồn quan, phách quan chợt đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mặc dù có Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương đám người tương trợ, cũng khó có thể ngăn trở phần đông cường địch. Hồi thiên ngoại thiên ác gặp đuổi giết, Bắc Ly không buông tha hắn, thiên ngoại thiên cũng khó tránh khỏi hủy diệt. Đi Bắc Man hoặc Nam Quyết, hắn giá trị không đủ để đổi lấy che chở, huống chi Bắc Man, Nam Quyết cũng nan giữ Bắc Ly chống lại. Thiên hạ to lớn, Diệp Đình Chi nhưng lại không có chỗ có thể đi, chỉ có vừa chết mới có thể vì người khác thắng được một đường sinh cơ. Diệp Đình Chi mặc dù chết, nhưng hắn là đỉnh thiên lập địa anh hùng, so với Tiêu Nhược Phong mà nói, càng tốt hơn. Nhưng mà, vì tình sở khốn, hắn cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Tình yêu như đao, người trong giang hồ ai có thể tránh? Lý Trường Sinh vì tình từ bỏ trường sinh. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi tất cả là tình khó khăn, bi kịch không ngừng. Có thể nếu không nhi nữ tình trường, này giang hồ còn có thể gọi giang hồ sao? Giang hồ, nếu không hồng nhan tri kỷ, cuối cùng u ám không sáng. Có người nói, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm, cái kia bất quá là ngươi không gặp được cái kia nguyện ý vì ngươi tác động tiếng lòng nữ tử mà thôi. Cố gắng tương lai ngươi gặp, chỉ sợ ngươi so với bọn hắn càng thêm điên cuồng, chỉ nhiều không ít. Đương nhiên, nếu là sợ tình yêu thương thân, không ngại làm đạo sĩ, ví dụ như Thanh Thành Sơn Vương Nhất Hành. Vương Nhất Hành, Thanh Thành Sơn Lữ Tố chân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, Triệu Ngọc chân đại sư minh. Tính cách lười biếng tàn mạn, trắng da bằng phẳng, cực kỳ dễ thương. Nếu nói là thiếu niên ca hành bên trong Triệu Ngọc Chân là một trạch nam, cái kia Vương Nhất Hành chính là cái xã Ngưu Thanh Thành Sơn thiên tài, quả thật bất phàm. Vương Nhất Hành đi vào Thiên Khải bái sư, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, Lý Trường Sinh kỳ thi cuối năm cũng nên bận tâm một ít mặt. Mà Doãn Lạc Hà, Đỗ Vương chi nữ, dịu dàng hiền thục, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Về sau nàng cùng Vô Song Thành Tống Yến hồi sinh ra tình cảm, nhưng bởi vì thân phận bối cảnh cách xa, đoạn này cảm tình không có kết quả mà chết, ngược lại tiện nghi đồ đệ của nàng Lạc Minh Hiên. Đáng thương Tống Yến hồi, buồn bực không vui mấy chục năm. Lại một cái vi tình sở khốn tình trùng. Thiên Khải học đường, lại xưng tất hạ học cùng, đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh là nhất đường chi chủ. Lý Trường Sinh có 7 đồ đệ, Vô Danh công tử Quân Ngọc, Trước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong. 7 người này đều là Bắc Ly Bát công tử một trong, duy chỉ có Tạ Tuyên Tuy là Bát công tử một trong, cũng không phải Lý Trường Sinh đồ đệ. Diệp Lăng Phong quan sát sau, quyết định đem thiếu niên ca hành cảnh nổi tiếng cắt nối biên tập đến tận đây lần thiếu niên Bạch Mã Thiên Khải kỳ thi cuối năm bên trong. Hắn hy vọng những người này có thể tại nhìn đến tương lai giang hồ phong vân sau, tránh đi một chút bi kịch. Dù là chẳng qua là một điểm, cũng tốt. Hắn không hy vọng Diệp Đỉnh Chi chết đi, cũng không muốn Bạch Lý Đông Quân người yêu hương Tiêu Ngọc vẫn. Một lát sau, Diệp Lăng Phong đoạn tích thiếu niên ca hành đoạn ngắn kéo túm đến thiếu niên Bạch Mã bên trong. Cắt nối biên tập video tiêu đề là Tam Cố Mỹ Nhân Trang, đặc biệt thanh minh, quyển sách kết hợp được nguyên tắc cùng truyền hình điện ảnh tổng hợp mà ghi, một ít chi tiết bên trên sẽ có xuất nhập cùng cải biến, nội dung cốt truyện đối thoại đều có thay đổi, ví dụ như Doãn Lạc Hà ở chỗ này cũng không phải là Nguyệt Giao. Mặt khác xem ảnh văn không có nhân vật chính, khi quyển sách nhân vật chính không tồn tại. Sở dĩ có nhân vật chính là thuận tiện thay vào mọi người xem văn. Chương 2. Hình ảnh kinh động bốn phương, Nguyệt Giao chờ mong tương lai, rốt, phàm là này phù hào bên trong nội dung đều là thiếu niên ca hành thế giới. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Lạc Hà chiếu rọi tại học đường mái hiên, toàn bộ thế giới giống như đều bị này trời chiều nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Đồ Vãn lặng lặng yên ngồi tại Doãn Lạc Hà trước mặt, thần sắc nhu hòa, lại mang theo một tia không thể diễn tả ánh mắt cô nương. Đồ Vãn thấp giọng hỏi, ngựa khí ôn nhu mà không mất uy nghiêm, đánh cuộc gì? Doãn Lạc Hà nâng lên nàng cái kia hết sức nhỏ trắng ngón tay, tư thái ưu nhã, thang quan đồ, Diệp Tử Diễn, Ma Điếu, Thiên Cửu, toàn loa thành, tùy ngươi tuyển. Đồ Vãn khép lời một tiếng, giữa lông mày lộ ra vài phần thưởng thức, a thì ra là thế mỹ mạo cô nương lại thông hiểu nhiều như vậy đồ kỹ. Đã như vậy, vậy Thiên Cửu đi. Là đại Thiên Cửu còn là tiểu Thiên Cửu? Doãn Lạc Hà vấn đạo, trong ánh mắt lộ ra một tia khiêu chiến ý tứ hàm xúc. Đồ Vãn hảo khí tỏa ra, chấn tắc tinh thần đạo, thiên kim này, đệ nhất thiên hạ sòng bạc, tự nhiên là đại Thiên Cửu. Một bên đang tại thịt nướng Diệp Đỉnh Chi tò mò nhìn về phía cất rượu Bách Lý Đông Quân, vấn đạo, cái gì là Thiên Cửu? Nhưng vào lúc này, học đường trên không đông nhiên biến đổi, giữa không trung lại hiện ra một bức quỷ dị hình ảnh, rõ ràng dị tượng, phản phất gần trong căn tấc. Này dị tượng không chỉ là học đường bên trong mọi người có thể thấy, Bắc Ly, Nam Quyết, Thiên Ngoại Thiên, Nam An, Vô Song Thành, Tuyết Nguyệt Thành các đại thế lực cũng đều có thể chứng kiến ngày đó màn bên trong cảnh tượng. Trong tấm hình, một cái tuyệt mỹ hồng y liễu nữ tử đứng ở lầu cắt trong hành lang, khí thế như cầu đồng, đối với mọi người lạnh lùng nói ra, không sai, cái này chính là sinh tử cục. Nàng phía bên phải không trung ẩn hiện ra thiên nữ nhị ba chữ, tựa hồ là cô gái này danh hảo. Tại đối diện nàng, một gã đang mặc sa hoa áo lông áo khoác ngoài anh tuấn nam tử có chút cau mày, hướng bên cạnh lạnh lùng áo đen nam tử vấn đạo, cái gì là sinh tử cục? Áo lông áo khoác ngoài nam tử trên đỉnh đầu nổi lơ lửng tiêu sắt, áo đen nam tử thì là Đường Liên. Đường Liên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt vẻ cảnh giác chợt lóe lên, thấp giọng nói, thua, tiền không có, mệnh cũng được ở tại chỗ này. Tiêu Sắt thần sắc hoang mang mà lười nhác cười nói, ta nói qua muốn đánh bạc sao? Đường Liên tỉnh táo mà nhìn hắn, chậm rãi nói, ngồi ở đây trên vị trí chính là đáp án. Hình ảnh đang nơi này, Diệp Lăng Phong ngón tay khinh động, nhấn xuống màn trời đỉnh chỉ khóa. Chỉ một thoáng, các đại thế lực, các lộ cao thủ đều bị làm cho này quỷ dị màn trời khiếp sợ. Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong bên trong các đại nhân vật đều bị cảnh này tượng kinh động. Lý Trường Sinh đứng ở trên đài cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn màn trời. Hắn cau mày, trong tay nhẹ nhàng rung lên, một cổ lực lượng vô hình kích động mà ra, trực kích màn trời. Nhưng mà, ngày đó màn tựa như kính hoa thủy nguyệt, nhẹ nhàng nhộn nhạo sau liền tiêu tán vô tung. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, như thế hư ảo chi tượng, mà ngay cả ta cũng không cách nào hiểu thấu đáo mảy may. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia kinh nghi, tiếp tục nhìn chằm chằm không trung, trăm mối vẫn không có cách giải. Bắt hiểu đường, cơ nhược phong vu sơn trong cốc đứng thẳng, vô cực côn nơi tay, rời sông lấp biển giống như rơi ra, đánh cho bốn phía núi đá bay tán loạn. Thế nhưng là, đối mặt ngày đó màn, mặc cho hắn như thế nào thi triển, cuối cùng không cách nào dung chuyển mảy may. Cơ nhược phong thu tay lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, thấp giọng ra lệnh, nhanh chóng tra ra cảnh này căn do, hòa bên trong người tiêu sát, Đường Liên, thiên nữ nhị đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Thiên Ngoại Thiên, Tề Thiên Trần, ngũ đại dám nhau nhau ra tay, cùng thi triển thần thông, nhưng màn trời như trước, không chút sức mẻ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia khó nén sợ hãi, đều là không có kết quả mà chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ dị này màn trời treo ở không trung, không có đầu mối. Ám Hà, Tống Táng Sư Tô Sương Hà, Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ, Lôi Gia Bảo, Linh Nam Ôn Già, Bách Lý Lạc Thành, Bách Lý Thành Phong, Lý Tâm Nguyệt, Vô Song Thành Tống Yến Hồi, Kiếm Tâm Trùng, Tuyết Nguyệt Thành, Thiên Ngoại Thiên Vô Pháp Vô Thiên, Bạch Phát Thiên, Tử Y Lý Hầu các đại thế lực cùng cao thủ đồng thời xuất động, nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, muốn xác minh màn trời bí mật. Nhưng mà, bất luận bọn hắn như thế nào ra tay, ngày đó màn thủy chung lù lù bất động. Đương nhiên, Bắc Ly Bát công tử, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đám người nhiều lần thăm dò, cuối cùng bất đắc dĩ, đồ thán than thở. Mọi người ở đây vô kế khả thi tế, Lý Trường Sinh âm thanh truyền khắp bốn phương, cảnh này vô hại, không cần từ nhiễu. Nếu là có hại, ta sẽ tự ra tay. Lời vừa nói ra, Thiên Khải Thành lập tức yên ổn không ít. Tiêu Sát, hắn họ Tiêu. Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, chính là Bắc Ly Thái An đế cựu hoàng tử, Lý Trường Sinh thất đệ tử, lại xưng tiểu tiên sinh, giờ phút này nhìn xem bất động hình ảnh lâm vào trầm tư. Bách Lý Đông Quân sờ lên cằm, hỏi Diệp Đình Chi, tựa hồ trong tấm hình người tại cũng tại đánh bạc, còn là sinh tử cục. Phải là, không biết là cái kia Vương Bát Đản, làm như vậy vừa ra hảo cảnh, tranh thủ thời gian phát ra a. Diệp Đình Chi chửi bới một phen. Thiên nữ nhị, danh tự em hay, người lớn lên cũng không tệ. Trước mặt công tử Lôi Mộng Sắt khen không dứt miệng. Hắn là Lý Trường Sinh nhị đồ đệ, là Lý Hàn Y cùng Lôi Vô Kiệt phụ thân, đặc biệt ưa thích lại nhải. Chư vị, trong tấm hình viết tam cố mỹ nhân chàng, ta dám đánh cuộc, này trang tuyệt đối là thanh lâu, hơn nữa mỹ nữ như mây. Hơn nữa nhìn cái kia tiêu sắc quần áo không đơn giản, kia chính là dục tú phường mới có thể chế tạo cho ra. Tiêu sắc người này thân phận không đơn giản, không chuẩn cùng Tiêu gia thoát không khỏi liên quan. Đường Liên họ Đường, đôi mắt như ưng một dạng, ở vào tùy thời cảnh giác trạng thái, cùng Đường Môn những người kia rất tương tự. Liễu Nguyệt, ngươi nói, hình tượng này có thể hay không là tương lai mấy chục năm hình ảnh? Liễu Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, dù sao tiêu sắc người này không có ta đẹp. Đương nhiên, hình ảnh di chuyển. Mọi người lực chú ý đều đầu hướng trong tấm hình, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Ngươi, Tiêu Sắc phẫn nộ xem Đường Liên, ngươi có phải hay không liên hợp ngươi tình nhân cũ đem ta bán đi? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là lừa dối. Cái đó và gian lận có cái gì khác nhau? Nói đi, ngươi có phải hay không thu nàng tiền? Tiêu Sắc hỏi thăm Đường Liên, nhưng Đường Liên cũng không để ý tới. Đường Liên lúc này nghiêng người một chuyện, chứng kiến một người trung niên tóc trắng nhân thủ cầm một thanh tinh xảo đặc sắc ngọc kiếm trực tiếp ngồi ở hai người trước mặt. Trung niên văn sĩ cười nói, Đường Liên, chúng ta lại gặp mặt, thế gian này trôi qua thật là nhanh. Mấy ngày trước, ngươi còn là trọng thương. T. Trung niên văn sĩ vừa xuất hiện, Lý Trường Sinh ngạc nhiên, thiên ngoại thiên người, như thế nào xuất hiện ở bên trong? Liễu Nguyệt cùng Lôi Mộng Sắt đám người cũng là cả kinh, thiên ngoại thiên, Mạc Kỳ Tuyên. Thiên Khải Thành một chỗ đỉnh viện, Mạc Như Thiên tiên nguyệt giao ngưng mắt nhìn không trùng, nhìn xem bên cạnh Mạc Kỳ Tuyên, người kia là ngươi. Ngươi chừng nào thì đi qua chỗ kia? Mạc Kỳ Tuyên lông mày nhíu chặt, không có đi qua. Từ Y Kỳ Hầu, Từ Vũ Tịch ở bên suy đoán nói, tiểu thư, tóc trắng ta hiểu rõ hắn, sẽ không đi thanh lâu, hơn nữa trong tấm hình người dung mạo già rồi một ít, như quả ta không có đoán sai, chỉ sợ đây là tương lai. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Giao linh động hai con ngươi khẽ động, tay không khỏi siết chặt, tương lai. Tương lai. Tương lai hắn có thể danh dương thiên hạ sao? Ta cùng hắn có thể ở một chỗ sao? Chương 3. Không biết Bách Ly Đông Quân cưới vợ sinh hài tử không có. Tiêu Sắc nhẹ phẩy ống tay áo, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, ánh mắt như đao giống như nhìn chằm chằm đối diện trung niên văn sĩ, ngạo nghễ mở miệng nói, "Đế Đô Dược Vương Điện Bồng Lai Đan, kia chính là Dược Vương Tân Bách Thảo tự tay luyện chế, thiên kim khó cầu. Mặc dù ngươi núi vàng ngân hải, cũng chưa chắc có thể đổi được một hạt, bởi vì ngươi không đủ tư cách." Dược Vương cốc bên trong, Tân Bách Thảo đang tại màn trời bên dưới ngưng thần quan sát, chợt nghe lời ấy, ánh mắt lấm liệt, quay đầu nhìn về phía trước mắt lò luyện đan, trong lòng kinh hãi, Đồng Lai Đan. Lão phu mấy lần luyện chế đều không thành công, như thế nào tiểu tử này trong tay lại có, còn nói là ta thân tạo. Thật sự là tương lai hình ảnh. Hắn mặc dù khiếp sợ, nhưng lại nhịn không được trong lòng một tia mừng rỡ. Cái kia Đồng Lai Đan là hắn dốc lòng nghiên cứu nhiều năm nội thương dược đan, giờ phút này đang tại luyện chế, Tân Bách Thảo nheo mắt lại, ngựa khí có chút kích động, tốt, tốt. Lão phu xem ra cách thành công không xa. Mà lúc này, Tư Không Trường Phong đang tại sơn giả ở giữa dục ngựa chạy bội, tiếng gió bên tai phần phật, nhưng trong lòng buồn bực không thôi, Tân Bách Thảo Đồng Lai Đan cuối cùng luyện thành. Thế mà không cho ta một viên, thiệt tỏi lớn. Lần sau trở về nhất định phải tìm hắn tính sổ. Đường Liên nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong lòng cả kinh, vội hỏi, thuốc kia, thật không ngờ chân quý. Ngươi như thế nào không nói sớm, ta không thường nổi. Tiêu Sắt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ghé mắt liếc qua Đường Liên, giống như cười mà không phải cười, ngươi không thường nổi. Ngươi kia hồng nhan chi kỷ cũng không chênh lệch tiền. Mỹ nhân trang ngày tiến đấu kim, nói sau ngươi còn là Tuyết Nguyệt Thành thủ tịch đại đệ tử, Tuyết Nguyệt Thành luôn luôn tài lực hùng hậu, nơi nào sẽ để ý này chính là mấy viên đan dược. Trung niên văn sĩ nghe xong Tiêu Sắt ngôn ngữ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh dị, hắn khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên ở trước mắt, a xem ra sau lưng ngươi có lai lịch lớn. Tiêu Sắt lông mi trao lên, nhẹ tay phủ trên người món đó giá trị xa xỉ áo lông áo khoác ngoài, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, vậy còn cần ngươi nói? Kẻ đần cũng nhìn ra được. Hắn nói ở giữa ánh mắt hơi động một chút, lượn hướng lầu 2. Đường Liên nghe xong, rất nghiêm túc suy tư chỉ chốc lát, lại nhịn không được ho khan một tiếng, lộ ra có chút xấu hổ, ta thật không có nhìn ra. Tiêu Sắt đối với Đường Liên phản ứng không cho là đúng, lắc đầu. Mà Đường Liên ngược lại nhìn chằm chằm trung niên kia văn sĩ, nôn từ sắc bén, Tuyết Nguyệt Thành đồ vật, ngươi cũng dám ngấp nghé. Tuyết Nguyệt Thành hồng y liễu lạc thủy đang níu chặt đôi mi thanh tú, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, Tuyết Nguyệt Thành khi nào sẽ giật đồ? Này Đường Liên là Tuyết Nguyệt Thành thủ tịch đại đệ tử, vì sao ta chưa từng nghe thấy? Thiên Hải Thành Bách Lý Đông Quân nghe xong, có chút nghiêng đầu, hướng bên cạnh Diệp Đỉnh Chi vấn đạo, Tuyết Nguyệt Thành ở nơi nào? Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang, hơi lúng túng lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói qua. Bách Lý Đông Quân cười nhạt một tiếng, làm như trêu tức lại như chăm chú, ngươi không phải thường tự xưng là đi khắp giang hồ sao? Tại sao có thể có không biết chi địa? Diệp Đỉnh Chi thần sắc hơi lộ ra bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích, thiên hạ to lớn, làm sao có thể biết rõ. Ta nghĩ, thành này chỉ sợ là về sau sở kiến, có lẽ là Đường Môn chiếm cứ một tòa thành trì, gọi là Tuyết Nguyệt thành đi. Nghe ngươi nói như vậy, cũng là có vài phần đạo lý. Liễu Nguyệt ở một bên gật đầu, làm như tán thành. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ mọi người sau lưng truyền đến, Lý Trường Sinh chậm rãi mà ra, vuốt râu mà cười, cửu châu to lớn, không thiếu cái lạ. Thành trì ngàn ngàn vạn vạn, Tuyết Nguyệt thành hoàn toàn chính xác tồn tại, trong truyền thuyết đó là một tòa xa hoa thành trì, đăng tiên các bên ngoài chính là Phạm Trần thành. Nếu có thể xông qua đăng tiên các, liền có thể nhìn thấy cái kia trong thành Tuyết Nguyệt tiên cảnh, trong truyền thuyết, chỗ ấy có tuyệt thế cảnh đẹp, còn có một vị tuyệt đại giai nhân. Lý Trường Sinh luôn từ làm cho ở đây mọi người đều vì này chấn động, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Lý Đông Quân thì thào tự nói, trong lòng mơ hồ sinh ra vài phần hướng tới, ngược lại là một cái nơi để đi, nếu có cơ hội, nhất định phải một sông. Mọi người nghe vậy, đều đối với ma giáo Bạch Phát Tiên đem từ Đường Liên trong tay cướp đoạt bảo vật càng thêm hiếu kỳ. Mạc Kỳ Tuyên lặng lặng nhìn chăm chú lên hình ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, nếu là có thể để cho ta tự mình ra tay cướp đoạt, nhất định là thế gian ít có chân bảo, nghĩ đến cùng tiên ngoại tiên tất có ngàn vạn lần quan hệ, có lẽ cùng chủ nhân có lớn lao liên quan. Tử Vũ Tịch lại mặt lộ vẻ không vui, hình như có câu oán hận, vì sao ngươi xuất hiện, mà ta cũng không tại. Mạc Kỳ Tuyên nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia ý trào phúng, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, cố gắng, ngươi dĩ nhiên bị mất mạng đi. Người Tử Vũ Tịch nghe vậy, nộ khí dâng lên, đang muốn phản bác, lại bị Nguyệt Giao đưa tay ngăn lại, tốt rồi, an tâm một chút chớ vội, tiếp tục xem tiếp nói sau. Trung niên văn sĩ lúc này cũng đã từ trong kinh ngạc khôi phục lại, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, ngươi vậy mà không biết hoàng kim trong quan tài bảo vật vì sao? Đường Liên nghe vậy không khỏi hỏi, ngươi biết? Tiêu Sắc cười khẽ, ánh mắt chớp lên, Đường huynh, ngươi mặc dù võ nghệ cao cường, đối với Tuyết Nguyệt thành trung thành và tận tâm, nhưng không khỏi quá mức bướng bỉnh. Nếu bọn họ không biết, như thế nào như thế huy động nhân lực? Đường Liên trầm mặc chỉ chốc lát, như có điều suy nghĩ, trong đầu nhớ lại ngày xưa Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu tại Phong Tuyết Miếu một trận chiến, trong lòng chấn động, hoàn toàn chính xác, bọn hắn lúc ấy đối với trong quan tài vật phẩm hiểu rõ tại ngực. Tiêu Sắt thấy hắn mặt lộ vẻ nghi kỵ, lại thêm một bồi lửa, như Tuyết Nguyệt thành để cho ngươi hộ tống tất cả đều là lôi ra bảo hỏa dược, ngươi có thể nguyện tiến đưa. Đường Liên nghe vậy, thần sắc kiên định, không chút do dự, tiến đưa. Sư tôn nói rõ sự tình, ngay cả là chết cũng muốn hoàn thành. Tiêu Sắt sau khi nghe xong, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, Tuyết Nguyệt thành thủ tịch đại đệ tử, thật sự là khối du một đầu. Bách Lý Đông Quân ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi. Hình ảnh đến vậy, học đường sơ khảo giám khảo cùng mọi người không khỏi đồng thời đem ánh mắt đầu hướng Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sắt đông nhiên vô cái óc, cả kinh nói, ôi, nguyên lai này Đường Liên hẳn là Đông Quân đệ tử. Như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới qua? Bản lĩnh của hắn như thế nào? Diệp Đình Chi lúc này cũng có chút cảm thấy hứng thú, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm hình ảnh, trong lòng thầm nghĩ, hình ảnh mau một chút, ta muốn biết, ta tại tương lai một chỗ cắm rủi, có hay không đã chu sát thanh vương. Bách Lý Đông Quân nhưng là vẻ mặt mờ mịt, mở ra hai tay, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, đừng nhìn ta bây giờ còn chỉ là hài tử, đang bái sư học nghệ đâu, sao có thể đã có đồ đệ. Huống hồ cái kia đần độn bộ dáng, há lại ta Bách Lý Đông Quân sẽ thu thập. Lời tuy như thế, Bách Lý Đông Quân nhưng trong lòng sinh ra vài phần thân thiết cảm giác, nhịn không được nói ra, bất quá, Đường Liên cố chấp thật ra khiến ta có chút thưởng thức, ngược lại là cùng ta có vài phần tương tự. Hắn có chút dừng lại, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm, không biết hắn là hay không có thể kế thừa ta nhuỡng cửu thuật. Bách Lý Đông Quân cảm xúc phập phồng, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, tim đập của hắn không khỏi gia tốc, trong đầu dâng lên một cổ mãnh liệt xúc động, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu ta thật sự có thu đồ đệ chi năng, đây chẳng phải là dĩ nhiên dương danh thiên hạ. Ta đây cùng nàng trên mặt hắn lộ ra vài phần chờ mong cùng bức thiết, giống như không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nhìn thấy tương lai chính mình. Lý Trường Sinh đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, trong lòng âm thầm đo lường được, tiểu tử kia tương lai hẳn là danh dương thiên hạ đi. Cán Đông thành Bách Lý Lạc Trần cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, lão phu cháu ngoan, tương lai lẫn vào được không sai, có thể thu đồ đệ. Bách Lý Đông Quân mẫu thân Ôn Lạc Ngọc nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, trong lòng thì tại tính toán, không biết hắn tương lai cưới nàng dâu không có, có thể sinh ra hài tử. Cái kia nhất định là Long Phượng thai Bách Lý Thành Phong ở một bên vui dạo dự nói, giống như đã thấy được con cháu cả sảnh đường cảnh tượng. Hình tượng này cũng là, càng xem càng để cho ta muốn biết nhi tử hài tử là bộ dáng gì. Bé trai nữ hài đều được, chỉ cần Đông Quân có thể sinh ra. Chương 4. Hoàng kim quan tài, chẳng lẽ ta Nguyệt Giao chết? Đồ vật bên trong, ta có thể nói cho ngươi, không phải hỏa dược, mà là ma vật, cùng Tuyết Nguyệt Thành không hề quan hệ. Trung niên văn sĩ hai mắt híp lại, lạnh lùng cười cười, vuốt ve trong tay ngọc kiếm, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tiêu Sát đạo, các hạ, bây giờ không phải là thảo luận hoàng kim quan tài ở bên trong giả bộ là cái gì, mà là tại ở dưới ván bài. Nếu như ngươi dĩ nhiên tòa hạ, vậy đánh cuộc một lần đi. Thắng ta, hoàng kim này quan tài về ngươi, thua, mạng ngươi cùng hoàng kim quan tài cũng phải lưu lại. Đường Liên trong lòng lập tức còi báo động đại tác, lập tức lắc đầu cự tuyệt, không được. Tiêu Sát bay đầu lườm Đường Liên liếc mắt, ngươi đem ta đẩy lên bàn này trước, có từng hỏi qua ý kiến của ta? Nếu không, ngươi và hắn tỉ thí một chút. Đây chính là sinh tử cục, ta không thể so với. Đường Liên quyết đoán cự tuyệt. Trung niên văn sĩ nghiêng người ngưng tụ, ta cũng không đã từng nói qua muốn đánh bạc. Giờ này khắc này, thiên nữ nhị ở một bên dáng tươi cười như hoa, nói khẽ, phàm là ngồi ở đây mỹ nhân trang bên trong, liền đã cam chịu ván bài thành lập, mà lại đây là khó gặp sinh tử cục. Nếu không phải đánh bạc, vậy nhất định phải cầm ra ngươi toàn bộ tiền tài, tương lai truyền đi, ngươi thanh danh cũng không nên, nói ngươi rất sợ chết, chơi xỏ lá, ngươi có thể tưởng tượng tốt rồi. Trung niên văn sĩ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng huy động, bản kia bên trên con xúc sắc cổ lập tức bay về phía không trung, rơi vào hắn bàn tay, khóe miệng hiện lên một vòng lãnh đạm, "A, nếu như thế, liền cùng các ngươi chơi một chút. Thắng ta cho các ngươi một ngày thời gian trốn chạy để khỏi chết. Thua, các ngươi mệnh cùng hoàng kim quan tài cũng phải lưu lại." Tiêu Sắc nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí lạnh lùng mà tự tin, "Ngươi không khỏi quá tự tin." Hắn ngưng mắt nhìn trung niên văn sĩ, chậm rãi nói, "Ta từng tại Tiền Kim Đài liền đánh bạc 3 ngày 3 đêm, chưa từng thua trận, thắng được một tòa thành trì. Ngươi có thể tin?" Trung niên văn sĩ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, trong tay con xúc sắc trùng có chút lay động, giống như mang theo vô tận huyền cơ, sau đó đem vững vàng khấu trừ trên bàn, lạnh lùng nói, "Đó là ngươi không gặp được ta mà thôi." Đường Liên nhĩ lực kinh người, lập tức bắt đến con xúc sắc trùng bên trong vi diệu âm thanh, lỗ tai hơi động một chút, thấp giọng nhắc nhở, "16 điểm, lớn." Tiêu Sắc nhưng là khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ngươi tuy là cao thủ ám khí, thính lực kinh người, có thể nghe ra trong đó động tĩnh, nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế ngu xuẩn sao?" Hắn quay đầu nhìn về phía trung niên văn sĩ, "Ngươi nói đúng hay không?" Trung niên văn sĩ ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói, "Nói tháo ly không tháo, công tử kia lại áp cái gì?" Tiêu Sắc không chút hoang mang, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên con xúc sắc trung bên trên, lớn tiếng nói, "Tự nhiên là lớn. Thú vị." Trung niên văn sĩ trong ánh mắt mang theo vài phần tự tin cùng kinh thường, "Ngươi nhất định phải mở ra." Tiêu Sắc ngón tay nhẹ nhõm buông lỏng, "Mở ra. Ta đã từng nói qua, ta chưa bao giờ thua qua." Thanh âm của hắn bức vàng, lại lộ ra một cổ khó có thể dung chuyển tự tin. "Ngươi mặc dù tự tin, đáng tiếc hôm nay nhất định bại." Trung niên văn sĩ vừa dứt lời, ngón tay tại con xúc sắc trung bên trên nhẹ nhàng gõ vài cái. Đường Liên thần sắc đột biến, trong mắt toát ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói, "Không tốt, đồ vật bên trong nát, chúng ta thua." Doãn Lạc Hà khẽ miệng khẽ nhếch, trong thanh âm mang theo vài phần trầm trọng. "Toái không chỉ, không nghĩ tới người trong ma giáo thế mà cũng sẽ sử dụng bực này hạ lưu chiêu số." Bách Lý Đông Quân xoay chuyển ánh mắt, ngưng mắt nhìn Doãn Lạc Hà, "Ngươi xem xảy ra vấn đề." Doãn Lạc Hà nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói lộ ra một tia nhớ lại. 10 tuổi năm đó, ta từng cùng một tăng nhân ván bài, người nọ thi triển đúng là Phật gia toái không chỉ. Này công nhìn như miên nhu vô lực, nhưng điểm tại trên thân người, liền sẽ chấn vỡ lục phủ ngũ tạng, bề ngoài lại không hề dấu vết. Lôi Mộng Sắt trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thấp giọng nói, người trong ma giáo lại biết bậc này chỉ pháp, quả nhiên không đơn giản. Xem ra Tiêu Sắt lần này phải thua không thể nghi ngờ. Doãn Lạc Hà ánh mắt ngưng lại, quan sát đến Tiêu Sắt, trong miệng lại mang theo vài phần chắc chắc, vậy cũng chưa hẳn. Đồ thuật cảnh giới cao nhất chưa bao giờ là so với kỹ xảo, mà là so với đánh mặt thế. Tiêu Sắt phong khinh vân đạm, hiển nhiên trong lòng sớm có tính toán trước, ta đánh bạc Tiêu Sắt thắng. Đồ Vãng nghe vậy, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú, ta đây liền đánh bạc Tiêu Sắt thua, nếu là hắn thua, lần này bán bài, ngươi thua, như thế nào? Doãn Lạc Hà nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, Liêu công tử, ngươi thấy thế nào? Liêu Nguyệt tại màn phía sau rèm, ánh mắt thâm thúy, ngữ khí bình tĩnh, có thể. Tiêu Sắt đột nhiên vào tay, một thanh phủ ở cổ con xúc sắc, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về trung niên văn sĩ, Đường huynh nói, ta sẽ thua, nói đồ vật bên trong nát, nói cách khác, cổ con xúc sắc bên trong đã mất điểm số. Trung niên văn sĩ trong mắt lộ ra vài phần đắc ý, cho nên đâu, ngươi nhận thua. Tiêu Sắt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, khóe miệng khẽ nhếch, vậy cũng chưa hẳn, cho dù chết cũng phải tự mình bạch trần đến xem. Nói xong, tay của hắn chậm rãi lùi về, hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói, mở ra đi. Trung niên văn sĩ tràn đầy tự tin mà cởi bỏ cổ con xúc sắc, nhưng mà khi hắn chứng kiến trên mặt bàn tình cảnh lúc, dáng tươi cười bỗng nhiên cứng ngắc, chỉ thấy bụi bặm dần dần tán, trên mặt bàn lại hiện ra một cái rõ ràng màu trắng ấn ký, thình lình bài xuất 5 năm lục đại điểm số. Hảo công phu. Trung niên văn sĩ sắc mặt dần dần âm trầm, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, ngươi quả nhiên không phải bình thường người. Hắn lạnh lùng đứng người lên, ánh mắt lại đầu hướng xa xa, bất quá, tuy là ta thua, nhưng việc này, ta cũng không phải là một người. Tử Vũ Tịch liếc qua bên cạnh Mạc Kỳ Tuyên, khóe miệng nhếch câu, cười lạnh nói, gia hỏa này nói nhất định là ta. Tiêu Nhược Phong trong mắt hiện lên vẻ khâm phục, ngước mắt nhìn Tiêu Sắt, càng xem càng là thỏa mãn, trong lòng mơ hồ cảm thấy, trước mắt người này có lẽ cùng hoàng tộc có lớn lao nguồn gốc, hảo công phu. Người của Tiêu gia quả nhiên bất phàm. Thái An Đế tại đại điện ở trong cũng không khỏi cười to, mặt mũi tràn đầy vẻ hân thượng, kẻ này không đơn giản, họ Tiêu người, lẽ ra như thế khí phách. Tề Thiên Trần nhẹ nhàng vung lên phất trần, âm thanh bình thản bên trong mang theo một tia nghi kỵ, chẳng qua là không biết, này Tiêu Sắt có hay không vì hoàng gia về sau, có thể được dược vương điện đan dược, thân phận tuyệt không phải bình thường. Trọng Thanh Công Công ngưng mắt nhìn màn trời, hai mắt híp lại, trong thanh âm lộ ra một tia âm trầm, không biết học phái tạp gia còn có thể hay không sống đến ngày ấy. Doãn Lạc Hà đắc ý vây vây tay, cười nói, "Ôi, không có ý tứ, ta thắng." Đồ Vương chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, "Nguyện thua cuộc, không hổ là Đồ Vương chi nữ." Tiêu Sắt nhíu mày, ánh mắt lộ ra vài phần cảnh giác, thấp giọng nói, ta sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngươi còn là muốn đoạn. Nếu ta đoán không sai, đồng bạn của ngươi xác nhận Tử Y Y Hầu, đúng không? Thiên Ngoại Tiên, Bạch Phát Tiên. Trung niên văn sĩ sắc mặt đột biến, trong giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào nhận ra ta? Thì như thế nào biết được Thiên Ngoại Tiên? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút ra bên hông ngọc kiếm, kiếm phong trực chỉ Tiêu Sắt. Tiêu Sắt nhún vai, thân hình một chuyển, lui sang một bên, dựa vào trên cây cột, thản nhiên nói, tại đây tam cố mỹ nhân chàng, biết thân phận của ngươi người giải rắc không có mấy, nhưng hết lần này tới lần khác ta biết. 20 năm trước, Bạch Phát Tiên tên, người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà, các ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Tiêu Sắt lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ lầu 2 bay nhanh hạ xuống, trong tay trường thương như điện, cùng Bạch Phát Tiên lập tức giao thủ hai hiệp. Người trong ma giáo, dám hiện thân trung nguyên, chẳng lẽ các ngươi quên năm đó ước định? Thanh âm của bóng đen lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo vô tận sát ý Mạc Kỳ Tuyên kinh nghi, ước định? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta tiến vào trung nguyên, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Nguyệt Giao than nhẹ, xem ra đã xảy ra chúng ta không biết sự tình. Vô tướng sứ, như thế xem ra, Thiên Ngoại Thiên Phục Quốc kế hoạch đã thất bại. Nhưng vì cái gì? Trung Nguyên người vừa nghe đến Thiên Ngoại Thiên phản ứng lớn như thế, như là kết xuống sinh tử đại thủ. Chẳng lẽ là thành chủ sau khi tỉnh lại, xâm lấn Bắc Ly? Bạch Phát Tiên ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh như băng, ngươi thì là người nào? Vô Song Thành, Lương Ngọc Địch. Vô Song Thành lão thành chủ cùng với tất cả trưởng lão, còn có Tống Yến hồi ngạc nhiên không thôi, Vô Song Thành người cũng xuất hiện. Tại sao cùng Thiên Ngoại Thiên đã đánh nhau? Đường Liên ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, trong lòng đập mạnh, thấp giọng nói, thứ này không có khả năng rơi vào trong tay hắn, hắn chính là ma giáo người. Lương Ngọc Địch lời còn chưa dứt, Đường Liên liền không chút do dự phi thân lên, đầu ngón tay hàn nhận cùng đường môn ám khí đều xuất hiện, lập tức cùng Lương Ngọc Địch, Bạch Phát Tiên chiến làm một đoàn. Nhưng chiến đến 10 hiệp không đến, Đường Liên cùng Lương Ngọc Địch liền bị Bạch Phát Tiên bức lui đến nóc nhà, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, người này võ công rất cao. Bạch Phát Tiên cười lạnh, âm thanh như loại băng hàn thấu xương, hoàng kim quan tài bên trong đồ vật, vốn là Thiên Ngoại Tiên chi vật, ta tới lấy hồi, làm sai chỗ nào? Nguyệt Giao đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hoàng kim quan tài, Thiên Ngoại Tiên chi vật, chẳng lẽ ta chết đi? Nguyệt Giao nghĩ đến duy nhất hợp lý giải thích chính là hoàng kim quan tài bên trong người có thể là chính mình, bằng không Bạch Phát Tiên, Tử Y Ly Hầu tuyệt đối sẽ không như thế đại động binh khí. Mạc Kỳ Tuyên nắm đấm siết chặt, không có khả năng, tiểu thư, chúng ta cũng chưa chết, ngài tuyệt đối sẽ không chết. Hoàng kim quan tài nhất định là người khác. Tử Vũ Tịch Đạo, cái kia có thể hay không là? Chủ nhân Nguyệt Giao nghe xong, sắc mặt văn nhưng trở nên tái nhợt, cha. Ánh mắt của hắn dùng mình, khí thế bức người, xem tại các ngươi là cố nhân về sau, ta vừa rồi không giết các ngươi. Lời nói ở giữa, sát cơ dĩ nhiên tới gần, nhưng không có nghĩa là ta lần sau không giết. Lan. Bạch Phát Tiên âm thanh như sấm, khí thế hào hùng, làm cho người không rét mà run. Tiêu Sắt ở một bên thản nhiên nói, Bạch Phát Tiên đã vào tiêu giao thiên cảnh, lấy hai người các ngươi lực lượng, chỉ sợ khó có thể địch nổi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ lầu 2 bay ra, dáng người nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh tú lại mang theo một cổ ngạo nghệ chi khí. Hắn cầm trong tay lớn hộp nhẹ nhàng đặt ở nóc nhà, lạnh lùng nói, tăng thêm ta như thế nào? Bạch Phát Tiên hơi sững sờ, lập tức cười lạnh nói, ngươi thì là người nào? Thiếu niên kia ánh mắt lạnh lùng, trong thanh âm mang theo một cổ không ai bị nổi ngạo nghệ, thiên hạ Vô Song Thành, Vô Song. Chỉ một thoáng, Vô Song tay đè cái hộp kiếm phía trên, cái hộp kiếm đột nhiên mở ra, một thanh phi kiếm tựa như tia chớp phá không mà ra, vươn toa. Đột nhiên, Vô Song Thành tất cả mọi người bộ phận đứng lên, vô cùng kinh ngạc nhìn màn trời, Vô Song kiếm hạng. Là Vô Song kiếm hạng. Lao thành chủ lập tức lệ rơi đầy mặt, mấy trăm năm, cuối cùng có người có thể sử dụng Vô Song kiếm hạng. Ha ha, Vô Song Thành, đây là Vô Song Thành Vô Song. Tống Yến Hồi cũng là kích động không thôi, tốt một cái thiên hạ Vô Song Thành Vô Song, ngạo khí như ta à. Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng, không nghĩ đến ta còn có thể nhìn thấy Vô Song Thành người có thể sử dụng Vô Song kiếm hạng, khó được, kẻ này nếu là xuất hiện ở nơi đây, khi thu làm đồ. Chương 5. Thiên tài thiếu niên Vô Song kinh ngạc đến ngây người, thiếu bạch mọi người Vô Song đứng ngạo nghễ tại lầu các chi đỉnh, dáng người cao ngất như tùng, gió đêm như đao giống như tan vỡ trời cao. Phất động hắn tung bay tay áo, phát ra bay phất phới thanh thế. Lầu các bốn phía, ánh trăng như nước rơi, chiếu rọi ra trên mặt hắn cái kia một vòng ngạo nghễ cùng không sợ thiếu niên phong hái. Vô Song ngón tay giương lên, vân toa phi kiếm cởi bộ mà ra, giống như một vòng lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, kiếm quang hàn mang lộ ra, mang theo bén nhọn chói hai tiếng thét, trực bức Bạch Phát Tiên. Bạch Phát Tiên đối mặt khí thế hung hung kiếm khí, chẳng qua là nhẹ nhàng nghiêng người, tay áo theo gió tung bay. Trong mắt một đạo hàn quang chợt lóe lên, trong tay hắn ngọc kiếm mang theo hào hùng kiếm khí, giống như một cái ngân long gào thét mà ra, cùng vân toa phi kiếm ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát ra kim loại vang lên thanh thúy tiếng vang, chấn động bốn phía không khí như là như nước gợn nổ nạo ra. Vô Song kiếm khí uy thế kinh người, nhưng Bạch Phát Tiên như trước thông dòng tự nhiên. Ngay trong nháy mắt này, vân toa kiếm đông nhiên lượn quanh đến Bạch Phát Tiên sau lưng, bay nhanh xoay tròn, phá vỡ bầu trời, cây mối vài tiếng, những kia đi theo mà đến hắc y cao thủ chưa kịp phản ứng, liền đã mất mạng tại chỗ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Tiểu quỷ, Bạch Phát Tiên nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng tức giận, vừa muốn mở miệng, liền thấy Vô Song cười lạnh một tiếng, nói khẽ, "Thanh Dương, Nhiêu Chỉ Nhu, Ngọc Như Ý." Lời còn chưa dứt, cái hộp kiếm bên trong bốn thanh phi kiếm đều xuất hiện, giống như bốn đạo thiên ngoại phi hồng, phá vỡ bầu trời. Vân toa nhanh như lưu tình, hư ảnh khó phân biệt. Thanh Dương hàn khí bức người, lạnh như băng rét thấu xương, những nơi đi qua, không khí giống như ngưng kết thành xương. Nhiêu Chỉ Nhu quý tích phiêu hốt không chừng, giống như ma quỷ, hư thật khó dò. Mà kia Ngọc Như Ý kiếm pháp xảo trá, từng chiêu tàn nhẫn, mỗi nhất kiếm đều trực bức Bạch Phát Tiên chỗ hiểm. Bạch Phát Tiên thấy vậy trở thế, sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, tốt một cái Vô Song kiếm hạng, lại có như thế uy lực. Hắn hai mắt híp lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng, trong tay ngọc kiếm rơi như gió, nội lực quán chú trong đó, kiếm khí như bài sơn đảo hải giống như bắn ra, uy thế động trời. Bạch Phát Tiên thân pháp ma quỷ, bốn thanh phi kiếm tại hắn bên cạnh giằng khắp nơi, nhưng hắn như trước bình tĩnh, mỗi một lần xuất kiếm đều giống như tinh diệu vô cùng, vừa đúng mà hóa giải phi kiếm thế công. Kiếm khí trên không trung đan vào tung hành, quang mang lấp loé không ngừng. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập kia kiếm nhận hàn ý, Bạch Phát Tiên sắc mặt dần dần âm trầm, trong tay ngọc kiếm có chút chấn động, một cổ cường hãn nội lực đột nhiên bắn ra. vô hình khí kình kích động ra, tựa hồ lăng không sinh ra vô số tường sắt, đem vô song triệu hồi ra bốn thanh phi kiếm một mực ngăn trở. Phi kiếm mất phương hướng, cuối cùng bị bách từng cái bay trở về vô song bên người. Mọi người thấy thế, đều bị trợn mắt há hốc mồm, hô hấp cũng giống như đình trệ một cái chớp mắt, trong lòng âm thầm rung động. Thiên Khải học đường. Lý Trường Sinh híp mắt gật đầu nhẹ, chậm rãi nói, vô song thành, vô song kiếm hạp, quả thật danh bất hư truyền. Có thể khống chế vô song kiếm hạp, đều là ngút trời kỳ tài. Kẻ này nếu có thể vô thai không ách, tất nhiên thành kiếm tiên không thể nghi ngờ. Giang hồ có hắn một chỗ cắm rủi. Diệp Đình Chi trầm tư chỉ chốc lát, gật đầu phụ họa, kẻ này tuổi còn trẻ, có thể cùng Tiêu Giao Thiên cảnh Bạch Phát Tiên càng đấu lực lượng ngang nhau, thực lực mạnh, thật là khiến người sợ hai thán phục. Bách Lý Đông Quân trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, trong giọng nói khó nén tán thưởng, vô song thành vô song kiếm hạp, quả nhiên không giống bình thường. Nhưng hắn nội tâm ngứa, thầm nghĩ chính là không biết Tây Sở kiếm ca có thể hay không cùng vô song kiếm thuật vừa so sánh với. Lôi Mộng Sát nghe vậy cười lạnh một tiếng, không hề lo lắng quát tay, thiên tài mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Chư vị đang ngồi, không người nào là thiên chi tiêu tử. Nếu ta có một nhi tử, nhất định so với này vô song càng thêm chắc tuyệt. Vô song bất quá là bằng vào vô song kiếm hạp hảo kiếm mà thôi, nếu là đem vô song kiếm hạp cho ta mượn, con của ta nhất định có thể đem phát huy được phát huy tác dụng vô cùng. Hắn vừa mới nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên ít nói ít lời Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, rêu rêu nói, Mặc huynh, nếu không hai ta hợp tác một thành, đem kia vô song kiếm hạp mượn đến dùng một lát. Mặc Hiểu Hắc nhàn nhạt lườm Lôi Mộng Sắt liếc mắt, lạnh lùng nói, mượn. Người ba năm trước đây ta mượn hơn 10 lượng bạc uống rượu, đến bây giờ một văn chưa trả. Cùng ta sách mượn rõ ràng là muốn cướp đến tặng cho ngươi vậy còn không xuất thế nhi tử đi. Lôi Mộng Sắt nghe vậy, lúng túng ho khan vài tiếng, vội vàng nói, khục khục, ta đường đường Lý tiên sinh đệ tử, sao có thể làm loại chuyện đó. Này nhiều lắm là xem như mượn. Mọi người nghe vậy, buồn cười, lại cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, nơi đây rất nhiều người cũng biết Lôi Mộng Sắt e ngại lão bà, tại học đường điểm này bạc, mỗi tháng cũng phải nộp lên. Thiên ngoại thiên. Vô tướng sứ ngưng trọng thần sắc, thì thào tự nói, hẳn là kẻ này cùng Diệp Đình Chi, Bách Ly Đông Quân giống nhau trời sinh võ mạch. Linh Nam Ôn ra hâm rượu hũ bưng lên bầu rượu, khẽ nhấp một cái, ánh mắt tập trung vô song, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng, mỗi một thời đại đều có thiên tài ngang trời xuất thế, giang hồ bởi vậy mới tràn ngập sinh cơ. Chỉ không biết Đông Quân lúc kia, có từng có thiên tài như vậy bạn kia trái phải. Hắn là hay không lấy được trong lòng giai nhân. Mà ta, còn có thể nhìn thấy ngày đó. Thật là khiến người hướng về, hy vọng thời gian trôi qua nhanh chút ít. Ân, hẳn là hy vọng hình ảnh phát ra nhanh chút ít. Vô Song Thành. Vô Song Thành lão thành chủ cùng chư vị trưởng lão hội tụ ở Vô Song đại điện, mỗi người mặt mày hớn hở, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Tuổi con trẻ, liền có thể thúc dục bốn thanh phi kiếm, này nếu không phải thiên tài, ai có thể đứng chi? Lão thành chủ ánh mắt sáng ngời, trong lòng sớm đã đem Vô Song coi là đời sau Vô Song Thành thành chủ. Chuyên mệnh lệnh của ta, sau này phàm là trong thành đệ tử, nếu có gọi là Vô Song vô luận như thế nào đều muốn nghiêm thêm bảo hộ, không được có nửa điểm sai lầm. Lão thành chủ trong lời nói lộ ra một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Mọi người nhao nhao gật đầu, Tống Yến hồi càng là kích động không thôi, nhìn qua Vô Song cái kiêu ngạo nghệ tuyệt thế thân ảnh, nhịn không được cảm khái nói, rốt cuộc là ai khai quật thiên tài như thế. Nếu có cơ hội nhìn thấy hắn, ta không nên ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, dập đầu mấy cái đầu cũng không đủ. Đường Môn. Đường Môn lão thái gia ngồi ngay ngắn quan tòa, râu tóc bạc trắng, thần thái nhưng như cũ có thước. Hắn nuốt râu mà cười, ánh mắt lộ ra vài phần thỏa mãn, Đường Môn người chồng, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đem ám khí chi thuật vận dụng được như vậy xảo diệu, có thể cùng thiên ngoại thiên cao thủ chống lại, đúng là không dễ, khi dốc sức tài bồi. Chẳng qua là, cuối cùng không kịp cái kia Vô Song thành Vô Song a. Đường Liên Nguyệt mặt lộ vẻ hoang mang, nói khẽ, vì sao hắn sử dụng ta Đường Môn ám khí, lại bị xưng là Tuyết Nguyệt thành thủ tịch đệ tử, còn bái chấn Tây Hầu Bách Lý Lạc thành tôn tử vi sư? Chẳng lẽ Bách Ly Đông Quân tu vi tại tương lai sẽ như thế cao thâm? Hẳn là ta Đường Môn còn không xứng. Trong lòng của hắn sự nghi ngờ tỏa ra, tâm tình phức tạp. Lôi Gia Bảo. Lôi Thiên Hổ ngồi tại chủ vị, sắc mặt biến thành lộ ra sầu lo, thấp giọng thở dài, không biết Lôi Gia Bảo bên trong có hay không cũng có thể xuất hiện một cái như Vô Song giống như nhân vật chương 6. Này hắn sao, tuyệt đối là ta Lôi Mộng Sát nhi tử Bạch Phát Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm lầu các bên trên Vô Song, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, Vô Song kiếm hạc, nghe đồn đã ở trong giang hồ biến mất nhiều hơn 200 năm, bây giờ tái hiện, quả nhiên bất phàm. Vô Song thành Tống Yến hồi, cùng những kia người bảo thủ đám bọn họ, chỉ sợ nằm mơ đều tại cười đi. Vô Song thành lão thành chủ đuốt trong râu, ngươi ngược lại là rất thức thời, không cười chẳng lẽ khóc không thành, ha ha. Ha ha ha. Vô Song trong đại điện lập tức tiếng cười một mảnh, thậm chí là toàn bộ Vô Song thành người cũng không khỏi nở nụ cười. Vô Song ngửa đầu hừ nhẹ, ngón tay vuốt ve chóp mũi, khóe miệng lộ ra một tia giọng niệm ai, tiền bối, nói chuyện chú ý tìm tử, là thiên hạ Vô Song thành. Hắn trong giọng nói lộ ra một cổ tự tin cùng cuồng vọng. Bạch Phát Tiên nghe vậy, khẽ cười một tiếng, từ khi Tuyết Nguyệt thành xuất thế, thiên hạ hai chữ, dĩ nhiên bị rời đi. Ngươi Vô Song kiếm hạ tuy mạnh, nghĩ trọng đoạt thiên hạ tên, lại không khỏi quá mức cuồng vọng. Vô Song thành lão thành chủ biến sắc, có ý tứ gì? Vô Song thành thiên hạ hai chữ bị mặt khác thành đã đoạt đi. Này Tuyết Nguyệt thành có thể tại ngắn ngủn mấy chục năm có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, hẳn là Lý Trường Sinh đem học đường đem đến Tuyết Nguyệt thành. Lý Trường Sinh tại Thiên Khải cười nói, Tuyết Nguyệt thành đã trở thành đệ nhất thiên hạ thành. Tuyết Nguyệt thành Lạc Thủy tự nhiên cười nói, thiên hạ Tuyết Nguyệt thành, cũng là không sai. Hắc hắc. Vô Song nghe vậy, trên mặt lộ ra lơ đễnh thần sắc, khóe miệng có chút giơ lên, trong mắt hàn quang lóe lên, ngạo nghễ nói, đó là trước kia, bây giờ ta Vô Song kiếm hạ tái hiện, thiên hạ này hai chữ, tự nhiên nên một lần nữa thêm vào. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lập tức nói ra, "Tiền bối, gặp ngươi võ công không sai, đặc biệt đến lãnh giáo một phen." Bạch Phát Tiên ánh mắt ngưng tụ, ngọc kiếm run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm." Nói xong, hắn đã không cần phải nhiều lời nữa, ngọc kiếm lại lần nữa đánh ra, kiếm khí như cuồng phong như mưa to của tới. Vô Song thấy thế, không sợ hãi chút nào, lần nữa thúc giục bốn thanh phi kiếm, kiếm quang như tấm lụa, trong chốc lát cùng Bạch Phát Tiên quần chiến cùng một chỗ. Hai người chỉ giao thủ hai ba cái hiệp, Bạch Phát Tiên tựa hồ phát giác được Vô Song kiếm hạ uy lực không phải chuyện đùa, không muốn ham chiến, thân hình mở ra, thả người nhảy lên, qua trong giây lát biến mất tại trong màn đêm, chỉ để lại một câu lãnh đạm lời nói, "Ta cũng không có thời gian cùng ngươi hồ đồ." Vô Song không cam lòng lại để cho hắn đào tẩu, quăng lên cái hộ kiếm, chân đạp phi kiếm, nhanh như thiểm điện giống như đuổi theo. "Đừng chạy." Thanh âm của hắn tại trong bầu trời đêm quanh quẩn, lộ ra một cổ không chịu thua của cường. Vô Song thành lão thành chủ đám người chỉ vào màn hình, "Ơ, thiên ngoại tiên người thế mà chạy, sợ chúng ta Vô Song thành." "Vô Song thật cho chúng ta Vô Song thành tranh sĩ diện, Yến Hồi, ngươi muốn học học?" Là Tống Yến Hồi bất đắc dĩ, bình thường những này người bảo thủ không muốn đệ tử tại giang hồ náo sự, hôm nay vừa nhìn, từng cái một lại vui mừng nở hoa, hợp lại, hắn người đệ tử này không được đi, chưa cho bọn hắn tăng thể diện, thật sự là người so với người, giận điên người. Nhưng vào lúc này, Lương Ngọc Địch từ phía sau dẫn người cấp tốc chạy đến, chứng kiến Vô Song muốn đuổi theo, vội vàng hô, "Vô Song, trở về." Hắn chính là Tiêu Giao Thiên cảnh, ngươi mới tự tại địa cảnh a. Đường Liên cũng muốn đuổi theo mau, lại bị Tiêu Sắt kéo lại. Tiêu Sắt hơi nhíu lông mày, thấp giọng nói, "Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu đám người thường thường cùng lúc xuất hiện, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tại hậu viện?" Lời còn chưa dứt, Đường Liên liền nghe hậu viện truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động mặt đất có chút rung động. Đó là phích lịch tự âm thanh. Đường Liên hoảng sợ nói, hình ảnh một chuyện, đi vào mỹ nhân trang hậu viện, chỉ thấy bụi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời, một mảnh hỗn độn. Lôi Vô Kiệt đứng ở kim quan phía trên, hai tay nắm chặt phích lịch tử, thần sắc nghiêm túc, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sắc ý, hắn cao giọng quát, "Giang Nam phích lịch đường lôi ra Lôi Vô Kiệt ở đây, ai dám tiến lên chịu chết." Trong thanh âm lộ ra không sợ khí thế, quanh quẩn tại trong bầu trời đêm. T. Lôi Mộng Sắt nhìn xem Lôi Vô Cực dung mạo, trong tay phích lịch tử, tại chỗ kích động đứng lên, hắn nói hắn họ Lôi, các ngươi nhìn hắn có phải hay không lớn lên cùng ta rất giống. "Này hắn sao, tuyệt đối là ta Lôi Mộng Sắt nhi tử." "Đẹp trai, khí phách." Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt, Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giác, Vương Nhất Hành, Doãn Lạc Hà đám người nhao nhao nhìn về phía Lôi Mộng Sắt, vừa cẩn thận nhìn Lôi Vô Kiệt, phát hiện đôi mắt, cái mũi đều rất giống, từng cái một khiếp sợ không thể chính mình. Bách Lý Đông Quân chúc mừng đạo, "Lôi Minh, chúc mừng. Ngươi thật đúng là sinh ra con trai. Thoạt nhìn không sai, ngay cả có điểm cửa bộ dạng." "Đông Quân, quá mức a. Đây chính là con của ta, không cho phép các ngươi nói hắn." Lôi Mộng Sắt nhìn xem Lôi Vô Kiệt cái loại này cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, cũng không biết như thế nào, trong lòng luôn cảm thấy có loại ấy nấy tình cảnh. Hắn Lôi Mộng Sắt nhi tử, thế mà bị nhiều như vậy người áo đen vây công, khoản này sổ sách đã hung hăng mà ghi tạc thiên ngoại thiên trên người, "Thiên ngoại thiên, dám khi dễ lao tử nhi tử, chờ, đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi, nếu không, thấy một cái giết một cái." Mạc Kỳ Tuyên tại đình viện không khỏi thở dài, không nghĩ tới ta bị Vô Song thành một cái tiểu tử bức cho lui, thật sự là ném mặt của ta a. Tử Vũ Tịch đạo, mất mặt hay không ta không biết, nhưng Lôi Mộng Sắt đoán chừng hiện tại hận không thể tìm thiên ngoại thiên người tính sổ, tiểu tử kia cùng Lôi Mộng Sắt có vài phần rất giống. Lý Hàn Y trong miệng ăn mức quả, nhìn chằm chằm màn trời, đối với Lý Tâm Nguyệt tò mò hỏi, "Nương, hắn giống như phụ thân a, chẳng lẽ tương lai các ngươi sẽ xảy ra cái Nam Hải? Ta đây chẳng phải là muốn trở thành tỷ tỷ của hắn?" Lý Tâm Nguyệt nhìn xem trong tấm hình Lôi Vô Kiệt, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cũng không biết người kia không biết xấu hổ mặt vì cái gì không xuất hiện ở bên trong, như thế nào làm cha, Lôi Vô Kiệt giống như bị thương. Lý Hàn Y thì bĩu môi, thấy Lý Tâm Nguyệt không tránh diện hồi nàng nói, một lòng đều tại Lôi Vô Kiệt trên người, có chút thần sắc xa xút, "Nương, nếu không, các ngươi về sau không sinh ra đi, ngươi xem cái kia ngốc núc ních bộ dạng, sẽ ném mặt của ta, ta Lý Hàn Y thì đệ đệ, hẳn là như Vô Song như vậy, ngạo nghệ thế gian, làm đệ nhất thiên hạ thiên tài." Ngạch. Lý Tâm Nguyệt lập tức nghẹn lời, không biết như thế nào đáp lời. Đối diện, người áo đen bẩy tay như sương khô, sắc mặt trắng bệnh, nhưng không có một tia thoái ý, hơn 10 đạo âm hàn trưởng khí mang theo độc sức lực, đánh thẳng Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt không chút do dự, đột nhiên đem phích lịch tử ném, ánh lửa lập tức nổ bể ra đến, làm cho mấy cái người áo đen nhao nhao lui về phía sau. Hắn lạnh giọng chất vấn, "Yêu nhân phương nào, dám ở đây dương ai?" Người áo đen giữ im lặng, thủ lĩnh có chút phất tay, tám gã thủ hạ lập tức nhảy lên, quỷ trảo chia ra tấn công vào Lôi Vô Kiệt hạ bản, đỉnh đầu, sau lưng, trái tim và tứ chi, từng chiêu tàn nhẫn, ý đồ đưa người vào chỗ chết. Lôi Vô Kiệt mặc dù dũng, lại cũng chỉ có một đôi tay, khó có thể ngăn cản này quần ma bầy kín. Ngay tại kiếm quang đá lửa tầm đó, Lôi Vô Kiệt thân hình bỗng nhiên biến đổi, giống như hóa thân thành ba đầu sáu tay, lập tức biến hóa ra bốn cái thân ảnh, lưng tựa lưng, tạo thành nghiêm mật phòng ngự vòng. Chương 7. Thiên ngoại thiên người vô tội nằm thương, Lôi Mộng Sát gọi bà thông ra. Áo đen thủ lĩnh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười lạnh nói, "Hỏa trước chi thuật, khó trách ngươi một cái kim cương cảnh giới tiểu tử, có thể cùng chúng ta quần nhau lâu như vậy." Trong tay hắn vung lên, tám người lần nữa nhảy lên, thế công càng thêm mãnh liệt. Lý Trường Sinh nhướng mày, "Lôi ra hỏa trước thuật, đây là công pháp, là thiêu đốt trong lòng mình hỏa, lấy ngắn ngủi đạt được thần lực chi thuật. Kéo dài như thế, sẽ kiệt lực mà chết." Bách Lý Đông Quân khuôn mặt biến sắc, "Không tốt, cái kia Lôi Vô Kiệt khả năng muốn chết." Mặc Hiểu Hắc vô vô Lôi Mộng Sát bà bay, "Con của ngươi cũng không tệ lắm, chính là vận khí kém, nén bi thương Lôi Mộng Sát tại chỗ đằng đằng sát khí, trợn mắt nhìn, như lão tử nhi tử bị các ngươi giết, ta thể, chắc chắn giết hết thiên ngoại thiên tất cả mọi người. Lý Tâm Nguyệt bội kiếm đồng thời phát ra kiếm minh thanh âm, nàng ánh mắt lạnh lùng, "Hừ, tốt ngươi thiên ngoại thiên." Lôi ra bảo mọi người, truyền lệnh xuống, sau này gặp được thiên ngoại thiên, giết chết bất luận tội. Nguyệt Giao thở dài một tiếng, "Này xuống núi, cửu hoán, muốn kết lớn hơn. Chỉ sợ các ngươi sau này tại Thiên Khải thành hành động, phải cẩn thận." Lôi Vô Kiệt lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh, bốn phía người áo đen dần dần tới gần. Thể xác và tinh thần của hắn đều mệt, ánh mắt lộ ra vài phần mê mang cùng bất lực. Nhưng mà, ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đóa yêu giá hoa sen lặng yên từ hắn sau lưng hiện lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tia sáng kia không giận tự uy, giống như loại băng hàn xâm nhập bốn phía, gọi người không rét mà run. Này hoa sen ở không trung từ từ nở rộ, phân bảy cánh hoa, lập tức hóa thành vô số phi châm, xuyên phá không khí, mang theo tử vong khí tức đánh út về phía người áo đen bảy. Trong chốc lát, mấy tên người áo đen đội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng kinh hô bên trong, bị cái tia ám khí đánh lui, bầu không khí bỗng nhiên khắc nghiệt. Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng ngời, sợ hãi lẫn vui mừng khó nén, "Lôi Minh đừng nội, đồ đệ của ta chạy đến cứu ngươi con trai." Lôi Mộng Sát nghe vậy, biết vậy nên trong lồng ngực trầm trọng cảm giác đống nhiên tiêu tán, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, thư thái cười cười, "Này, Phật nộ Đường Liên, hẳn là đường môn tuyệt đỉnh ám khí. Không nghĩ tới Đông Quân đệ tử của ngươi có thể khống chế này ám khí, thật sự là thiên phú chắc tuyệt, không thua vô song." Trên mặt hắn đột nhiên lộ vài phần cảm khái, quay đầu nghiêm mặt đối với Bách Lý Đông Quân túi người chào nói, "Đông Quân, phần ân tình này, Lôi Mộ nhớ kỹ. Vô luận ngày khác ngươi là hay không vào ta Thiên Khải học đường trở thành tiên sinh đệ tử, ta Lôi Mộng Sát chắc chắn xem kia là huynh đệ, có việc đối với nắm, tất nhiên không chối từ." Bách Lý Đông Quân thấy hắn trịnh trọng chuyện lạ, lập tức có chút mất tự nhiên, gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, lập tức đột nhiên một quyền nện tại Lôi Mộng Sát ngực, sĩ diện cái láo. Hai người nhìn nhau cười cười, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Đúng lúc này, hình ảnh đột biến. Xa xa Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt lại lần nữa bị buộc vào hiểm cảnh, cô hư trận tái hiện, bao phủ hai người. Đường Liên có chút nhắm mắt, cau mày, trong hai tự hồ chỉ thừa cái kia gió thổi qua âm thanh. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng búng ra, vàng vào nghe gió phân biệt vị công phu, rất nhanh phá trận mà ra, mà Lôi Vô Kiệt lại cũng tại thời gian cực ngắn bên trong học được vài phần tinh túy, huy kiếm động tác càng phát ra vững vàng hữu lực. Nhưng mà, người áo đen xảo trá vô cùng, càng lấy quái dị tiếng địch nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn, rối loạn tiết tấu, suýt nữa bị ma quỷ hắc đoàn giết chết. Mắt thấy Lôi Vô Kiệt muốn chết, Lôi Mộng Sắt trong lòng đột nhiên co rút nhanh, thần sắc lại biến, giống như cả người lâm vào hầm băng, đã xong, chẳng lẽ còn là chạy không khỏi vừa chết. Vào thời khắc này, một đạo lăng lệ ác liệt thương ảnh từ thiên mà hàng, tiếng xé gió như lôi đình nổ vang, đột nhiên đánh tan người áo đen thế công. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt thừa cơ phản kích, cuối cùng tránh được một kiếp. Lôi Vô Kiệt nhìn về phía người tới, ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói, "Đại sư minh, nàng chính là ngày ấy mưa gió trong miếu nữ tử, tư không tiên là đi." Lôi Vô Kiệt liên tục không ngừng đạo, "Nhị sư tỷ, đa tạ. Nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay sợ là mất mạng." Lôi Mộng Sát lúc này từ khẩn trương bên trong nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua hình ảnh tay kia cầm trường thương tư không tiên lạc, nhịn không được cười nói, "Tốt một cái thương pháp phiêu giật cô nương. Bộ dáng cũng không tệ, ngược lại là rất thích hợp làm ta con dâu." Bách Lý Đông Quân nghe vậy, nhưng trong lòng giống bị nào đó nhớ lại đánh trúng, thì thào nói nhỏ, "Tư không, Thiên Lạc, chẳng lẽ bên cạnh Diệp Đỉnh Chi phát giác khác thường, vấn đạo, như thế nào? Ngươi nhận thức trưởng bối của nàng?" Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút, đắc, trong tay nàng cái kia thương xác nhận ngân nguyệt thường, xem ra nàng là ta một vị bằng hữu nữ nhi. Lôi Mộng Sát nghe vậy sững sờ, ánh mắt mọi nơi tìm đòi, "Đúng vậy, ta như thế nào quên Tư không trưởng phong huynh đệ, lần sau đến Thiên Khải thành, ta mời hắn câu lan nghe hát, vừa bận nói chút ít về tư." Lúc này, một bên Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn hơi nghiền ngẫm mà nói tiếp, "Tư không trưởng phòng, thương pháp tinh diệu phi phàm, không háo nữ sắc, theo Đông Quân nói, bây giờ người khác tại dược vương gốc." Lôi Mộng Sát cười ha ha, vỗ Bách Lý Đông Quân bả vai nói, "Đông Quân, như hắn đến Tiên Khải thành, vậy thì mời hắn uống vài hũ thu lộ bạch." Bách Lý Đông Quân cười gật đầu, "Này cũng không khó, hắn đã ở chạy tới trên đường." Mà đúng lúc này, tại phía xa trên đường rục ngựa đi về phía trước Tư không trưởng phòng, chợt thấy trên bầu trời hiện ra Tư không thiên lạc, trong tay dây cương bung lỏng, suýt nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Hắn kinh ngạc mà nhìn qua trong tay ngân nguyệt thương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ta kết hôn, còn sinh ra đứa con gái. Ta đây phu nhân là ai? Lớn lên như thế nào?" Sau một lát, hắn đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Không sai à, ta rõ ràng phát qua thể, tuyệt sẽ không bởi vì nữ tử mà phân tâm, không thành thương tiên, tuyệt không đón đón dâu. Này, chẳng lẽ là cái nào si tình nữ tử không chịu buông tha ta?" Học đường bên trong, Phong cô nương Phong Thu Vũ mưa ánh mắt phức tạp, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Liễu Nguyệt thoáng nhìn sắc mặt của nàng, mỉm cười, trêu chọc nói, "Thật đúng là đừng nói. Này Tư không cô nương cũng có vài phần như ngươi đây, sẽ không phải là ngươi tương lai hải tử đi?" "Phong cô nương, ngươi nói sẽ không phải là hai chúng ta hải tử đi?" Đồ Vãn đột nhiên kinh ngồi dựng lên, mở to hai mắt, hướng Phong Thu Vũ bên kia dựa vào. "Chết cười ta." Diệp Đỉnh Chi nghe vậy cao giọng cười to, "Vô bàn đạo, ngươi họ Đồ, nàng họ Phong, làm sao có thể sinh ra một cái họ Tư không nữa như đến?" Lôi Mộng Sắt lúc này đi đến Phong Thu Vũ bên cạnh, ngựa khí bỗng nhiên chỉnh trọng lên, lại cung kính mà thi lễ, "Bà thông gia, nếu có không, không ngại đến Hàn Xá tụ lại, phu nhân ta làm một tay thức ăn ngon." Phong Thu Vũ vốn là bởi vì Tư không tiên lạc sự tình tâm thần có chút không tập trung, thấy Lôi Mộng Sát như thế vô lễ lập tức khuôn mặt phát lạnh, nổi giận nói, "Lan, từ hôm nay, ta sẽ không thấy bất luận cái gì họ Tư không nam tử." Nàng lời còn chưa dứt, Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt đám người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhao nhao chớ có lên tiếng. Lý Trường Sinh ngồi ở một bên, cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, duyên phận hai chữ, tuyệt không thể tả. Nếu như ngươi tận lực tránh hắn, vận mệnh hết lần này tới lần khác sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Phong Thu Vũ nghe vậy, mi tâm hơi nhíu, trong ánh mắt lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác do dự. Tâm cảnh của nàng cũng nổi lên một chút gợn sóng. Dù sao, Tư Không Thiên Lạc lớn lên quả thật không tệ, trong nội tâm nàng cũng tốt hình như có loại tiên thiên kết, thật là nghĩ sờ sờ trong tấm hình Tư Không Thiên Lạc. Quyển sách sẽ đền bù thiếu Bạch những kia nhân vật tiếp nối hoặc ý khó bình, cũng không phải là đơn thuần phát ra thiếu niên ca hành, thiếu Bạch sẽ có nội dung cốt truyện biến hóa. Chương 8. Thiên ngoại thiên khi dễ ngu ngơ lôi vô kiệt, mọi người nổi giận Tư Không Thiên Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện một đám người áo đen, trường thương một ngón tay, tiếng như sấm sét, còn không mau cút đi. Các ngươi trận pháp đã bị ta khám phá. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một đạo lạ lẫm mà âm lanh âm thanh, trong giọng nói mang theo đùa cợt, đúng vậy à, trận pháp là bị ngươi phá, sau đó thì sao? Nắm chặt phần thắng. Đắc chí. Lời còn chưa dứt, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc ba người chợt cảm thấy trong lòng siết chặt, tóc gáy loé sáng, lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn kinh ngạc xoay người, thình lình phát hiện sau lưng vậy mà đứng một vị tử y trưởng bảo nam tử. Tay hắn cầm quạt xếp, khóe môi nhếch lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Càng làm người khiếp sợ chính là, bọn hắn cũng không biết hắn khi nào xuất hiện ở này, đủ để chứng minh này tử y lìa nam tử tu vi tại phía xa bọn hắn phía trên. Lôi Mộng Sắt chứng kiến tử y lìa nam tử, bật thốt lên liền mắng, con mẹ nó, lao tử đã biết rõ, hắn sẽ ra ngoài, con của ta làm sao, nhất định phải chết tại đây tam cố mỹ nhân chẳng sao? Thiên ngoại thiên đây là không xong, Đường Liên thế nhưng là ta Bách Lý Đông Quân đệ tử, các ngươi phải dám động hắn một cọng tóc gáy, ta thể, về sau nhìn thấy các ngươi thiên ngoại thiên hướng trên đánh. Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt mơ hồ có chút nộ khí, thêm ta một cái, thiên ngoại thiên hoàn toàn chính xác quá mức, lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Đỉnh Chi chắc chắc đạo. Đồ Vãn lớn tiếng nói, lão tử cũng cùng các ngươi làm một trận thiên ngoại thiên. Liễu Nguyệt nhìn về phía Đồ Vãn, không phải, bọn hắn sinh khí đương nhiên, cùng ngươi có quan hệ gì? Đồ Vãn chân thành nói, Tư Không Thiên Lạc Thạch Phong nấm mát nữ nhi, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Ngươi biết ngươi cái này gọi là cái gì hành vi sao? Mặc Hiểu Hắc thình lình hỏi. Cái gì? Đồ Vãn nhìn thoáng qua Phong Thu Vũ, vấn đạo Mặc Hiểu Hắc. Cái này thẻ lưỡi liếm cầu, thẻ lưỡi liếm cầu, thẻ lưỡi liếm cầu, cuối cùng hai bàn tay chẳng à, ngươi à, còn là sớm làm chết phần này tâm. Mặc Hiểu Hắc sau khi nói xong, không ít người cười to, liền Lý Trường Sinh đều cười ra tiếng, Mặc Ngũ, nói có đạo lý. Lôi Vô Kiệt ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, hai đấm nắm chặt, trong thanh âm xen lẫn phẫn nộ cùng cảnh giác, còn có không sợ chết, hãy xưng tên ra. Đường Liên lạnh lùng vấn đạo, các hạ là ai? Một tiếng than nhẹ từ đằng xa truyền đến, Tiêu Sắt dựa tại Tử Y Hầu cửa phía sau trước trên cây cột, ôm hai tay, khinh miệt nói, một cái loại ngốc, một cái kẻ đần. Tử Y Hầu trường bảo, cầm trong tay quả xếp, bạch phát tiên hiện thần, các ngươi còn đoán không ra hắn là ai? Đường Liên nhướng mày, kinh nghi bất định, hắn chính là Tử Y Hầu. Nguyệt Giao nhìn về phía Tử Vũ Tịch cùng Mạc Kỳ Tuyên, về sau đi ra ngoài, các ngươi tận lực không nên cùng ta cùng một chỗ, ta sợ. Tử Y Hầu, ngươi cầu nguyện không muốn giết bọn chúng, nếu không ngươi còn là hồi thiên ngoại thiên, không, thiên ngoại thiên cũng không muốn trở về, ta sợ ta cũng giết ngươi. Tử Vũ Tịch có chút bất đắc dĩ cây quạt một tá, tiểu thư, đừng à, hắn làm công việc tốt, cùng ta có quan hệ gì, ta đây hoàn toàn người vô tội nằm thương. Tử Vũ Tịch nói là như vậy nói, nhưng trong lòng cũng tim đập nhanh à, Lôi Mộng Sát thế nhưng là Lý Trường Sinh đệ tử, võ công không kém hắn, Bách Lý Đông Quân lại là Nguyệt Giao người trong lòng, khó tránh khỏi vì định nọt Bách Lý Đông Quân đối với hắn hạ độc thủ. Ta thật khó làm. Tử Vũ Tịch thở dài một tiếng. Lôi Vô Kiệt thì sửng sốt một cái trước mắt, lập tức thần tình kích động, bước nhanh về phía trước, thi lễ một cái, Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên, Tử Y Liễu Hầu, đại sư minh, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi gặp được Bạch Phát Tiên? Hoa, cái này vị nhất định là 20 năm trước lừng lẫy nổi danh Tử Y Liễu Hầu Hữu Hộ Pháp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi Vô Kiệt, bái kiến tiền bối. Mọi người lập tức ngạc nhiên, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sát, cùng với những kia người áo đen cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí ngay cả Tử Y Liễu Hầu đều ngây ngẩn cả người. Lý Trường Sinh, Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi, Liễu Nguyệt, Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt, Lôi Môn mọi người chờ vô số người biểu lộ cực kỳ đặc sắc. A, o, o. Tử Vũ Tịch cười nói, xem ra ta so với tóc trắng càng có tên, không sai, cái này Lôi Vô Kiệt có chút nhãn lực. Phải thay đổi làm hiện tại, ta ngược lại là có thể chỉ điểm một hai, như thế nào bỏ được giết. Lý Hàn Y ha ha chỉ vào màn trời, cái này đệ đệ, thế nào cái cùng cha giống nhau ngu ngơ. Có bệnh. Tử Y thì hầu nhẹ nhàng bung lên quạt xếp, một cổ cường đại lực lượng đống nhiên tới, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy ngực như gặp phải cự truy mãnh kích, lập tức bị đánh bay mấy trượng. Mắt thấy hắn muốn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, Tiêu Sắt lắc đầu im lặng, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh bồng bềnh, tiếp được Lôi Vô Kiệt, chế nhạo nói, ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc, không nhìn ra người ta là tới giật đồ. Lôi Vô Kiệt dãy rủa lấy đứng lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ, giải thích, ta chỉ là thấy đến hắn, tâm thần bành trướng. Lý Tâm Nguyệt lông mày nhíu chặt, cả giận nói, rất tốt, dám đánh ta nhi tử, thiên ngoại thiên, các ngươi chết chắc rồi. Lôi Mộng Sát tay nện cái hốc, là lại phẫn nộ lại không có làm sao, tiểu tử này, là ta nhi tử sao? Không sai được. Lý Trường Sinh ở bên cạnh bồi thêm một câu, ngươi đi phía trước vài năm lúc đó chẳng phải gặp được cao thủ như vậy thẻ lưỡi ra liếm. Một mực la hét muốn nổi danh, một ít lớn nơi liền lớn tiếng nói, ta, Lôi Gia Bảo, Lôi Mộng Sát ở đây, đặc biệt hướng các hạ vân kiếm. Lôi Mộng Sát nhìn xem Lý Trường Sinh, kéo dài âm cuối, sư. sư phụ Linh Tố bổ một đao, về sau đổi thành ta, Lý Trường Sinh, nhị đệ tử, Bắc Ly Bát công tử, Lôi Mộng Sát. Ha ha, Lôi Minh, nếu không hiện trường đến một câu, để cho chúng ta nhìn xem. Diệp Đỉnh Chi cười nói, mắt lộ ra chờ mong. Sùng bái cao thủ, có sai sao? Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, không hiểu nhìn về phía Tiêu Sát, lập tức lại hỏi, ngươi không phải nói ngươi không biết võ công sao? Tiêu Sát mỉm cười, nhún vai, khinh công cũng không phải là võ công. Từ Y Hầu cũng đã chẳng muốn lại để ý tới bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng như sương, chậm rãi quay người, nhìn thẳng đám kia người áo đen, lạnh lùng nói, tóc trắng đâu? Bằng các ngươi như thế nào là Tuyết Nguyệt Thành thủ tịch đại đệ tử Đường Liên đối thủ? Sư tôn của hắn thế nhưng là Bách Lý Đông Quân. Tiêu Sát ho nhẹ một tiếng, tựa hồ cảm thấy tràng diện này có chút xấu hổ. Ngươi nói Bạch Phát Tiên là có một người như vậy, nhưng bị Vô Song Thành một cái tiểu thiếu niên đánh chạy. Từ Y Hầu nghe vậy, cho mày, khó có thể tin, đánh chạy, cái phế vật này liền Vô Song Thành người đều làm không được. Mặc Kỳ Tuyên bất mãn trừng mắt liếc Tử Vũ Tịch, ngươi mắng ta cái gì? Nói thêm câu nữa. Tử Vũ Tịch kinh ngạc, không phải, ngươi và hắn sao có bệnh a? Đó là ta sao? Tóc trắng, ngươi đừng nổi điên, tiểu thư, ngươi quản quản. Tốt rồi, Kỳ Tuyên, đây là đời sau, không nên cùng hắn tính toán. Nhưng nếu hắn đã giết Đông Quân đệ tử, vậy ngươi tùy ý. Nguyệt Giao thản nhiên nói. Lôi Vô Kiệt lúc này đã đứng vững, ngực vẫn mơ hồ làm đau, bất mãn đối với Tử Y Lệ Hầu đạo, tiền bối, ngài ý gì? Một lời không hợp liền đánh lén. A, ta hiểu được, năm đó sư phụ ta nói thua tại trong tay ngươi, là ngươi đánh lén, vốn dĩ ta còn không quá tin tưởng, hiện tại ta tin. Sư phụ, có ta như vậy cái như bức hò hét người tại, còn cần bài sư. Lôi Mộng Sát trợn tròn mắt. Bách Lý Đông Quân trêu chọc nói, Lôi huynh, ngươi nói ngươi có thể hay không đã chết? Không thể nào, Đông Quân, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta Lôi Mộng Sát phúc lớn mạng lớn, võ công vừa cao, còn là Lý tiên sinh đệ tử, ai dám giết ta? Chương 9. Tiến thối lưỡng nan Bạch Phát Tiên, Tử Y Lệ Hầu, ủy khuất cực kỳ. Có thể nói người vô tình ý, người nghe cố tình a. Lý Trường Sinh khẽ cho mày, trong lòng nhị nó nói, hẳn là vì tương lai cởi công thời điểm, bị Thái An đế phái người giết, còn là nói ta gặp cái gì đại kiếp nạn. Lý Trường Sinh bắt đầu rất nghiêm túc xem hình ảnh nội dung, tranh thủ bắt đến càng nhiều nữa dấu vết để lại, hắn không hy vọng chính mình bất luận cái gì đồ đệ gặp bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tử Y Lệ Hầu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một tia trêu tức, thua ở trong tay của ta người nhiều hơn đi, sư phụ ngươi là vị nào? Hắn bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Lôi Vô Kiệt, các loại, ngươi họ Lôi. Vậy ngươi nên Lôi môn đệ tử đi. Không nghĩ đến ngươi là Lôi Minh đệ tử, hắn ra mặt thật dày, lại còn nói ta đánh lén. Hắn mặt đâu? Lôi Minh kinh ngạc nói, đệ tử của ta. Ta sẽ thua ở thiên ngoại thiên nhân thủ bên trên. Nói đùa gì vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là Tử Y thì hầu đánh lén, đối với, nhất định là như vậy. Về sau gặp được hắn, cần phải thật tốt cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Lôi Vô Kiệt tức giận đến hai mắt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt thành quyền, ngươi Tử Y Lệ Hầu cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh thường, như thế nào, nhìn ngươi này dáng vẻ phẫn nộ, hẳn là nghĩ thay sư phụ ngươi lấy lại danh dự. Hắn đông nhiên thu liêm ý cười, trong mắt sát ý lăng lệ ác liệt, thật có lỗi, ta hôm nay không tâm tình, bởi vì, ta chỉ vì giết người mà đến. Lời còn chưa dứt, quạt xếp đã như cuồng phong giống như lần nữa đánh út về phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt trong lòng dùng mình, nổi lên toàn lực vung quyền đón đánh, nhưng mà này cổ lực lượng vô hình vậy mà cường đại đến làm người tuyệt vọng, hắn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng máu tươi điên của phun, cuối cùng thân thể lung lay sắp đổ, bị Tiêu Sát kịp thời tiếp được, lại đánh lén. Lôi Mộng Sát thật sự nổi giận, thật nhanh thân pháp. Tư Không Tiên Lạc nhìn xem Tiêu Sát thân ảnh đồng bền, kinh ngạc nói. Lý Trường Sinh sờ lên cằm, nhìn xem trong tấm hình Tiêu Sát đặt vân thừa phong bộ, có chút ý tứ. Tuyết Nguyệt Thành Lạc thủy con ngươi run lên, là hắn công pháp, cái kia Tiêu Sát cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn kết hôn sinh tử? Hắn chính là tự mình đã nói với ta, cái này khinh công không truyền đệ tử, chỉ truyền con cái. Cơ Nhược Phong tại trong sân gốc vuốt cằm nói, có thể sẽ đặt vân thừa phong bộ ngoại trừ ta. Không có ai sẽ, xem ra Tiêu Sát hoặc là con của ta, hoặc là chính là kế tiếp nhiệm Bách Hiểu Đường đường chủ, nhưng căn cứ Cơ Nhược Phong tiếp tục xâm nhập suy nghĩ, cho rằng Tiêu Sát biết rất nhiều chuyện giang hồ, đại khái là đệ tử của hắn. Có thể trở thành đệ tử của hắn, thân phận kia tuyệt đối không thấp. Cơ Nhược Phong ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên đoán được Tiêu Sát nhất định là trong hoàng thất người, hơn nữa còn là rất trọng yếu hoàng tử. Lôi Vô Kiệt kinh hãi, ngẩng đầu một lăng nhìn xem Tiêu Sát, không phải, ngươi không giúp đỡ sao? Ta đều để phòng hắn sẽ lại lần đánh lén, ta cho là chúng ta liên thủ nhất định có thể thắng. Tiêu Sát bất đắc dĩ nhún vai, hai tay một quán, ta nói, ta không biết võ công. Nếu như không biết võ, cái kia tự nhiên không cần phải chịu chết. Ngươi có Lôi Ra Hỏa trước thuật, cái kia một cái tử đánh không chết ngươi, nhưng ta không được, ta tiếp không được. Ngươi ngược lại là nên hỏi một chút Đường Liên cùng Tư Không cô nương vì sao không ra tay. Đường Liên vuốt vuốt lọn tóc, trầm giọng nói, khoảng cách quá xa, chưa kịp. Bách Lý Đông Quân đối với Lôi Mộng Sát thấp giọng nói, Lôi Minh, đồ đệ của ta không phải không cứu, là tới không kịp, ngươi xem khoảng cách quả thật quá xa. Ân, ta biết. Lôi Mộng Sát nhẹ nhàng nói ra, trên mặt không có chút nào đùa giỡn ý tứ, hắn rất quan tâm Lôi Vô Kiệt thương thế. Tư Không Thiên Lạc thì vớt cái mũi, lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, ta nghĩ đến ngươi cùng với hắn một mình đấu. Cha ta đã từng nói qua, trên giang hồ gặp được loại tình huống này, không ai cho mơ bảo, không muốn nhúng tay, xem cuộc vui là được. Tư Không Trường Phong cười nói, lấy ta mới bước chân vào giang hồ lịch duyệt, đại khái biết nói những lời này, cô gái này mà thật biết điều đi, xem ra rất nghe lời của ta, không sai, không sai. Phong Thu Vũ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dạy coi như cũng được cũng không biết người kia cha giải dạng gì, như thế nào ta sẽ gả cho hắn. ta nhất định là mắt mù, hoặc là bị hạ dược tới kịp thì như thế nào, hẳn là ngươi Đường Liên nghĩ đến ngươi có thể thắng. Từ Y Thì Hầu lạnh lùng cười cười, thân hình ngay lập tức tới, xuất hiện ở Đường Liên trước mặt, quạt xếp vung lên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đường Liên mặc dù đã ra tay phản kích, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, tăng thêm tại cô hư trong trận tiêu hao đại lượng nội lực, căn bản vô lực ngăn cản Từ Y Thì Hầu lăng lệ ác liệt thế công. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, trực tiếp liền mắng, tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ, có bản lĩnh hướng ta đến a, đánh lén đồ đệ của ta làm cái gì? Thiên Ngoại Thiên, đại gia ngươi, cây cỏ nãi nãi của ngươi lôi mộng sát xem Bách Lý Đông Quân thất thố như thế. Đông Quân, Đông Quân, ngươi đây là không phải có chút đã qua, Đường Liên chẳng qua là ngươi đệ tử, con của ta bị đánh thành như vậy, ta đều bất quá lôi mộng sát vừa nói đến nơi đây, trực tiếp cùng Bách Lý Đông Quân cùng một chỗ mắng Tử Vũ Tịch. Hai người mắng lên nói, đó là tương đối khó nghe, lại để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Liễu Nguyệt nhìn xem đây hết thảy, nhìn không được tại màn mảnh vải lắc đầu cười khẽ, cảm thán nói, Tử Y Lì Hầu, hiện tại đại khái cũng chỉ có thể khóc đi, ha ha ha. Tiêu Sắt thân ảnh như điện, lần nữa ra tay tiếp được Đường Liên, nhẹ giọng thở dài, ngươi như vậy trở nên được kê. Đường Liên tại Tiêu Sắt trong ngực, trong miệng máu tươi tràn ra, cười khổ, thương thế của ta, hắn xem thấu. Tiêu Sắt quay đầu nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc, ngựa khí mang theo trách cứ, vậy còn ngươi, vì cái gì không ra tay? Tư Không Thiên Lạc cúi đầu xuống, trên mặt vẻ ấy nấy, sư minh võ công so với ta cao, thân pháp cũng là, ta cho là hắn có thể trốn được. Ý thức được chính mình phạm sai lầm, Tư Không Thiên Lạc sắc mặt trầm xuống, tươi thương muốn nên chiến Tử Y Hầu, nhưng Tử Y Hầu lại mũi chân điểm nhẹ, thân hình như gió, thản nhiên mà đi, ta không đánh nữ nhân, cũng không giết trọng thương người, lại càng không giết một cái phế vật. Bọn ngươi như mệnh không có đến tuyệt lộ, ngày sau tùy thời đến chiến, ta chờ đây chính là. Đừng chạy. Tư Không Thiên Lạc trong cơn giận dữ, đang muốn truy kích, Tiêu Sắt đội vàng lên tiếng khuyên can, ngươi nếu là người thông minh, liền không muốn truy, trừ phi cha ngươi tại, nếu không không có khả năng còn hơn hắn. Ngươi bây giờ nên suy tính là trước mắt những này người áo đen. Tử Vũ Tịch thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, vẫn lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật à, lao tử thật sự là mạng lớn. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào chính mình cơ trí, bằng không thì cái này mệnh đã có thể nói rõ ở chỗ này. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, kiên quyết không đánh nữ nhân, không giết trọng thương người, cũng không giết kia chút ít tay trói gà không chặt người. Bởi như vậy, có thể giảm bớt không ít phiền toái. Một bên Nguyệt Giao trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, vận khí của ngươi không sai, vừa rồi không có tự mình động thủ. Bất quá, vẫn có chút nguy hiểm. Ngươi hẳn là đem ngươi người đều bỏ chạy mới đúng. Tử Vũ Tịch biến sắc, đội vàng giảm thấp xuống âm thanh, đối với nơi xa người áo đen thấp giọng chửi tới, chư vị đừng làm chuyện, tranh thủ thời gian chết đi. Mạc Kỳ Tuyên lạnh lùng lườm Tử Vũ Tịch liếc mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, phế bật. Sợ cái gì? Nếu là cái kia trong quan tài thật sự là tiểu thư, dù là đắc tội thiên hạ lại có gì phương? Kỳ Tuyên, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là tại nguyền rủa ta chết sao? Nguyệt Giao nghe nói như thế, sắc mặt đột biến, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Tuyên. Mạc Kỳ Tuyên lập tức sắc mặt trắng nhợt, đội vàng quát tay, ngựa khí lộ ra có chút bối rối, không có, không có, tiểu thư, ta chẳng qua là làm cái tương tự, ta ý là, có thể là ngài cha ngươi nói cái gì, ngươi đây là tại nguyền rủa cha ta chết sao? Nguyệt Giao ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, âm thanh lạnh như băng được giống như có thể đông cứng không khí. Mạc Kỳ Tuyên thấy tình thế không ổn, lập tức ngậm miệng lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Chương 10, màn trời bất động, có thưởng vấn đáp mở ra, ban thưởng phong phú. Đường liền cắn răng khởi động thân thể, khoe miệng chấn máu, cười khổ nói, hắn không đi, chúng ta một điểm phần thắng đều không có. Đối diện người áo đen nghe răng cười lên tiếng, ngựa khí âm lãnh, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Đường Liên cố nén trong cơ thể quần quần khí huyết, âm thanh lạnh lùng nói, giết các ngươi này mấy cái lâu la, một thành công lực là đủ. Lôi Vô Kiệt hào khí bật mây, lớn tiếng đáp, sư minh, ta còn có thể chiến. Cùng tiến lên. Tốt. Đường Liên gật đầu, lập tức đối với Lôi Vô Kiệt nói ra, chúng ta không thể lui. Lôi Vô Kiệt ánh mắt kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, đến a, nghĩ đụng đến ta sư minh, trước tử ta Lôi Vô Kiệt trên người bước qua đi. Tư Không Thiên Lạc trường thương vung lên, tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, cười lạnh nói, còn có ta, như thế nào, nữ nhân cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Tư Không Trường Phong tán thưởng nói, không hổ là nữ nhi của ta, không sợ cương địch, vượt khó mà thượng, có ta phong phạm, cố gắng lên. Như thế nào ngu như vậy, chạy không được sao? Cần phải cùng một chỗ hồ đồ, người khác thứ đồ vật trọng yếu, ngươi mạng sẽ không trọng yếu. Phong Thu Vũ đánh giá thấp, không cao hứng lắm Tư Không Thiên Lạc liều mạng. Diệp Đỉnh Chi ngựa đầu đạo, ta hành tẩu giang hồ nhiều chỗ, chứng kiến rất nhiều người gặp phải trường hợp như vậy, đều là riêng phần mình chạy trốn, sợ vứt bỏ tính mạng mình, nhưng bọn hắn mấy cái, biết rõ không địch lại muốn chết tình huống, còn muốn cùng một chỗ cộng đồng đối mặt, phần này nghĩa khí giang hồ, can đảm chi tâm, ta Diệp Đỉnh Chi là khâm phục. Không hổ là Đông Quân đồ đệ, Lôi Minh hậu đại. Các ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng không phải sao? Lý Trường Sinh ở bên cạnh gật gật đầu, nhìn xem Diệp Đỉnh Chi, tiểu tử, nói không sai, giang hồ chưa bao giờ là một người giang hồ, mà là một đám người giang hồ, vô luận đúng sai, cùng nhau đối mặt, đó mới có ý tứ. Người áo đen cười lạnh liên tục, ngữ khí tràn đầy khinh miệt, nghĩa khí giang hồ. Các ngươi thật đem chúng ta trở thành thoại bản trong chuyện xưa công cụ người. Cùng tiến lên, giết bọn chúng. Trong lúc nhất thời, người áo đen như lang như hổ, năm tên đồng thời đánh về phía Tư Không Thiên Lạc, bốn gã vây công Đường Liên, Lôi Vô Kiệt tất bị còn dư lại ba gã dây dưa. Chiến đấu hừng hực khí thế, đao quang kiếm ảnh giao thoa lập lòe, tình cảnh cực kỳ kịch liệt. Lôi Vô Kiệt gầm lên giận dữ, đỏ thâm trong hai tròng mắt đều là vẻ điên cuồng, Hắn lần nữa thiêu đốt hỏa trước chi thuật, đột nhiên phát lực, đánh bay ba cái người áo đen, nhưng mà hắn cuối cùng bị giảm xuống đất, cười khổ lẩm bẩm nói, sớm biết như vậy giang hồ mạo hiểm lớn như vậy, lúc trước ta nên siêng năng luyện tập. Lôi Vô Kiệt, trà lau khỏe miệng máu, nhìn xem Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc bên kia không thể lạc quan. Lôi Vô Kiệt ngây ngốc cười nói, có thể cùng đại sư mình, nhị sư tỷ, Tiêu Sắt cùng chết ở chỗ này, cũng là một kiện chuyện tốt, ít nhất về sau trên giang hồ biết nói Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử chết ở Tam Cố mỹ nhân trang thời điểm, sẽ đề cập tên của ta, cũng không lỗ. Lôi Mộng Sát thở dài nói, tiểu tử ngốc, thật giống lúc trước ta đây a. Vậy mới tốt chứ. Lý Tâm Nguyệt hốc mắt hồng nhuận phân phớt, hai giọt nước mắt rơi xuống, cùng cha ngươi giống nhau đần. Lý Hàn Y chớp hai mắt, suy nghĩ trong chốc lát đạo, cái này đệ đệ, khuyết điểm rất nhiều, nhưng ưu điểm cũng có thể vòng có thể điểm, ta đây liền miễn cưỡng nhận thức hắn đi. Tiêu Sắt ngồi cạnh thân thể, nhìn xem Lôi Vô Kiệt, ngươi chết có thể, không muốn mang theo ta a. Tiêu Sắt, chúng ta đánh không lại, không ai tới cứu chúng ta. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, vậy cũng không nhất định, không chuẩn, địch nhân của chúng ta sẽ giúp chúng ta đây. Lôi Vô Kiệt đạo, ngươi nói ai? Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt, Diệp Đỉnh Chi đám người nhãn tỉnh sáng lên, có chuyển cơ. Bọn hắn đến. Tiêu Sắt vừa mới nói xong, một hồi hoa tưởng vi hương hoa bay tới. Một nam một nữ từ sau viện bay vào, nữ mặc tử y đi áo mỏng, dáng người bạo tạc nổ tung, cả người da thịt như tuyết. Nam vừa vặn cách to lớn như trâu, khiêng một thanh lưới dao khổng lồ. Nguyệt Cơ cười tiễn đưa dán, Minh Hầu nộ sát người. Đây đối với giang hồ sát thủ bảng trước năm sát nhân vương tổ hợp, bọn hắn lại đến. Lôi Vô Cực ngạc nhiên, hắn chứng kiến Nguyệt Cơ lập tức rút ra bên hông kiếm, ở trong tối phai nhạt dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, Nguyệt Cơ ở giữa không trung hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh, trong chớp mắt liền đem những kia người áo đen toàn bộ giết chết, giải trừ Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc nguy. Nguyệt Cơ thu kiếm giấu ở bên hông bên trên, ấm áp cười nói, Đường Liên, Tư Không cô nương, chúng ta không có hứng thú cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch, hoàng kim quan tài đồ vật bên trong đối với chúng ta rất trọng yếu, hy vọng các ngươi rời đi, nếu không. Đường Liên lạnh lùng nghiêm mặt, nếu không như thế nào? Nếu không, chết. Minh Hầu kim tự đao hướng trên mặt đất cắm xuống, một cỗ ngập trời khí kình lan ra, nếu không phải Tư Không Thiên Lạc ổn định trọng thương Đường Liên sợ là muốn ngã xuống đất. Thỏa đáng Nguyệt Cơ đang muốn động thủ thời khắc, Tiêu Sắt chẳng biết lúc nào đứng ở hoàng kim quan tài bên trên. Vô Song Thành, Thiên Ngoại Thiên, thế lực khác, còn các ngươi nữa đều mơ tưởng hoàng kim quan tài đồ vật bên trong. Tuyết Nguyệt Thành hao hết chắc trở lại để cho Đường huynh tiến đường, cũng không nói cho hắn biết bên trong chính là cái gì. Thật sự là rất có ý tứ, ta ngược lại là muốn xem, trong lúc này giả bộ là cái gì. Đường huynh, ngươi phải tử thủ ta không ngăn cản, nhưng xuất phát từ chính mình mạng nhỏ, cùng cân nhắc đến Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không tiểu thư mạng, đáp án nên công bố, ít nhất để cho chúng ta chết cũng chết được nhắm mắt không phải. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt một chân đá bay hoàng kim quan tài bản, thả người nhảy lên, đi vào tức giận Đường Liên bên cạnh, vỗ Đường Liên bả vai an ủi nói, như thế nào, ngươi liền thật sự không muốn biết, ngươi sư tôn Bách Lý Đông Quân để cho ngươi không tiếc sinh mệnh hộ tống chính là cái gì? Thời khắc mấu chốt, hình ảnh đột nhiên bất động, tất cả mọi người mộng bức nhìn xem, Lôi Mộng sắc mắng, cây cỏ, tình huống như thế nào, bất động, đáng chết, đồ phá hoại, không muốn nào a, thần tiên a, nhanh lên phòng a, chúng ta còn muốn xem. Bách Lý Đông Quân nóng nảy, Diệp Đỉnh Chi lông mày níu chặt, ta còn không biết ta có không có lão bà, hải tử. Cứ như vậy tạm trụ, có lầm hay không? Dựa vào, Lý Trường Sinh tương đối im lặng, khó được miệng phun hương thơm. Đột nhiên màn trời lóe lên một cái, một nhóm hàng chữ xuất hiện ở màn trời phía trên. Chư quân, chớ hoảng sợ. Mới phóng hình ảnh các ngươi có thể nói là đợi sau 20 năm, cũng có thể cho rằng là thôi diễn tương lai ảo cảnh. Đừng hỏi vì cái gì sẽ xuất hiện màn trời, hỏi nếu không có đáp án. Nếu không có màn trời, đợi sau 20 năm sau, chính là như vậy chân thật phát sinh. Vì để cho chư quân thấy cao hứng, nhân đây gia tăng một cái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại câu. Bản câu gọi là có thưởng vấn đáp. Phàm là tham dự vấn đáp người, đều có cơ hội đạt được, đan dược, ví dụ như Bồng Lai Đan, kiếm pháp, như Vạn Kiếm Quy Tông, danh kiếm, như Tuyệt Thế Hảo Kiếm, cùng với các công pháp, như Thiên Cương Quyết, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Diệu Mao Đài, Diệu Ngũ Lương các loại, đương nhiên cũng có cơ hội đạt được hồn xuyên tự nghiệm thấy một cơ hội, hồn xuyên tự nghiệm thấy, chính là có thể cho tại một cái đặc biệt trong không gian cùng một số người kể một ít nói. Bởi vì các ngươi có người tại 20 năm sau bởi vì một việc không có ở đây đương nhiên, bởi vì màn trời tồn tại, là có khả năng cải biến tương lai lịch sử, cần phải nắm chắc. Màn trời văn tự xuất hiện, khiến cho Thiên Khải Thành, Vô Song Thành, Tuyết Nguyệt Thành, Nam An, Lôi Gia Bảo, Nam Quyết, Ám Hà bao gồm nhiều thế lực cùng nhân vật khiếp sợ. Biết, ta Lôi Mộng Sát không quan tâm những này, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào có thưởng vấn đáp, sau đó tiếp tục phát ra, ta phải nhìn xem con của ta thế nào tốt, chết không có. Uy, nhanh lên. Nguyệt Giao có chút kích động. Có ý tứ, thật sự rất có ý tứ, Vạn Kiếm Vi Tông, Tuyệt Thế Hảo Kiếm, nghe danh tự liền khí phách. Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười. Còn có rượu ngon, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Rượu Mao Đài, Diệp Ngũ Lương dễ uống sao? Bách Ly Đông Quân ánh mắt cực nóng. Tốt, có thưởng vấn đáp bắt đầu. Hoàng Kim quan tài bên trong là cái gì? Chương 11. Liễu Nguyệt cùng Diệp Đỉnh Chi em bé, này quá biến thái. Mỗi lần vòng đáp đề tài, càng tiếp cận đáp án người, coi là chiến thắng, nhiều bị người trả lời, từ đó tùy cơ hội lựa chọn một gã. Mỗi người nói ra đáp án, màn trời sẽ tự biết được, không cần ghi chép. Công bố đáp án sau, sẽ cùng nhau công bố chính xác đáp đề tài giả thuyết ra đáp án hình ảnh. Mỗi lần đáp đề tài thời gian, nửa nén hương. Màn trời văn tự chuyển động phát ra đình chỉ. Hình ảnh hoán đổi đến nửa nén hương thiêu đốt tình cảnh. Trong mấy mắt, thiếu niên bạch mã thế giới bên trong vô số người nhao nhao suy đoán hoàng kim quan tài bên trong đến cùng giả bộ là cái gì. suy đoán đáp án nhiều vô số kể, như hoàng kim, châu báu, quần áo, bảo kiếm, công pháp, khế ước mua bán nhà, ngự tỷ, binh phủ. Bách Lý Đông Quân ta đoán bên trong nhất định là ta chế riêng cho rượu, nếu là ta Bách Lý Đông Quân lại để cho đệ tử hộ tống, chỉ có rượu mới xứng như thế xa hoa hoàng kim quan tài. Lôi Mộng Sát, nữ nhân, nhất định là tuyệt sắc mỹ nữ, tám phần là Đông Quân thường xuyên nhắc tới nữ tử kia. Liễu Nguyệt, nhất định là người, hơn nữa đối với Bách Lý Đông Quân hoặc là Tuyết Nguyệt thành người trọng yếu, đến mức là ai, thật suy đoán không đến. Nhưng lớn lên khẳng định không có ta đẹp. Linh Tố, dựa theo thời gian suy tính, Bách Lý Đông Quân già già của hắn lúc kia đang chết. Ta đoán Bách Lý là thành. Ôn Hồ Tiểu, có thể hay không là Đông Quân Bạch Xà? Nếu như là thân nhân, Đông Quân chắc chắn tự mình đi, sẽ không để cho người khác đến. Lý Trường Sinh, không phải là ta đi. Nếu ta thu Bách Lý làm đệ tử, tất nhiên tháo bỏ xuống Đại Xuân Công, từ bỏ Trường Sinh, sau đó Tuyết Nguyệt thành tìm Lạc Thủy. Hẳn là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến ta không có đi thành Tuyết Nguyệt thành, sau đó Đông Quân về sau đem ta thi thể vận đến Tuyết Nguyệt thành. Thiên Ngoại Thiên, Vô Song thành các thế lực thậm chí nghĩ từ trên người của ta đạt được một ít gì tiêu nhược phong, Thiên Ngoại Thiên muốn cướp đồ vật, chỉ sợ cùng Phục Quốc kế hoạch có quan hệ, ma giáo tuyệt thế vũ khí. Lý Hàn Y Điệp, mức quả, đều là mức quả. Lý Tâm Nguyệt vuốt Lý Hàn Y Điệp đầu, ngạc nhiên, đầu óc ngươi ngoại trừ mức quả còn có cái gì? Lý Hàn Y Điệp chân thành nói, còn có cha, có nương, hiện tại lại bỏ thêm một cái ngốc núc ních đệ đệ. Tư Không Trường Phong, nhất định là một cây tuyệt thế tốt thương, Đông Quân tuyệt đối sẽ không ở bên trong chứa người, này không phù hợp hắn tác phong làm việc. Nguyệt Giao, hẳn là cha ta. Ai Mạc Kỳ Tuyên, Nguyệt Giao tiểu thư. Nguyệt Giao sững sờ nhìn xem Mạc Kỳ Tuyên, Kỳ Tuyên, ngươi cứ như vậy muốn ta chết? Mạc Kỳ Tuyên vội vàng nói, không phải, tiểu thư, ta biết ở trong đó không phải ngươi, nhưng ba người chúng ta có ba cái cơ hội, vạn nhất đoán chúng, có thể đạt được một ít năng lượng, công pháp các loại, đối với ngài có tốt chỗ. Hơn nữa, ngày đó mà nói, tương lai có khả năng cải biến, phải nói, tương lai đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, bởi vì chúng ta biết tương lai, nếu có một ít không tốt sự tình phát sinh, chúng ta đây là có thể tránh khỏi. Ngài ngàn vạn không nên tức giận, coi như bên trong thật là ngài, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngài không chết. Tử Vũ Tịch ở bên túi đầu trầm tư, tóc trắng nói cũng đúng. Ta đây liền đoán là Đông Quân cùng tiểu thư hài tử. Nguyệt Giao nổi giận, ngươi, các ngươi, tốt, các ngươi ước gì cả nhà của ta đều chết. Bách Lý Lạc Trần, sợ là lão phu thi thể đi Bách Lý thành phòng, cũng khả năng là Đông Quân tiểu tình nhân, hắn có đôi khi vui mừng đổi làm hoạt động ngầm cái này một bộ. Ôn Lạc Ngọc ánh mắt trừng, cho ngươi cơ hội lại đoán một lần. Mà Thiên Khải thành Bách Lý Đông Quân nhìn xem Diệp Đỉnh Chi chậm chạp không đoán, do hỏi, ngươi như thế nào không đoán? Tùy tiện đoán một cái. Đồng thời, Cảnh Ngọc Vương phủ Dịch Văn Quân cũng bị Lạc Thanh Dương truy vấn, sư muội, như thế nào, ngài không phải mới vừa đặc biệt cảm thấy hứng thú, tại sao không nói chuyện? Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân hầu như đồng thời mở miệng, con của ta. Đúng vậy. Khi Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân chứng kiến Hoàng Kim Quan Tài mở ra một cái chớp mắt, hai người trong lòng trước tiên xuất hiện ý niệm chính là người ở bên trong là con của bọn hắn, cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác nói không rõ, đạo không rõ. Vô Thiện Tiểu Hòa Thượng truy vấn Vong Lưu Đại Sư, sư phụ, ngài không phải thần thông quảng đại, có thể nhìn thấu hết tại sao? Cái kia Hoàng Kim Quan Tài giả bộ là cái gì? Vong Lưu Đại Sư vớt Vô Thiện đầu, là cái gì không trọng yếu, quan trọng là biết bên trong là cái gì sau, đó mới trọng yếu nhất. Tiên Đồ chớ có hỏi, hỏi cũng hỏi không, không bằng thật tốt xem. Vô Thiện gãi gãi đầu, nhìn xem Hoàng Kim Quan Tài, thế nhưng là sư phụ, Vô Thiện cảm giác, cảm thấy ở trong đó đồ vật cùng Vô Thiện có chút quan hệ, ngươi nói ở trong đó có thể hay không là một hòa thượng? Là ta sư đệ. Vô Thiện không biết vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, sư phụ, ngài có thể nói cho ta biết không? Vong Ưu đại sư yêu thương, tương chiều cười nói, duyên phận. Như thế nào duyên phận? Vong Ưu đại sư đạo, vạn pháp duyên sinh, nguyên nhân tính không. Tối tăm bên trong đều có định số, nên đến trung quy sẽ đến, nên đi, làm tiếp mạnh mẽ lưu, cũng hưởng công. Sư phụ niệm thiện tu Phật, vậy tương lai tất nhiên sẽ gặp được ma. Đây cũng là duyên, không cách nào trốn. Vô Thiện nhiều lần thủ sẵn đầu, xem đám miếu thờ một cái sư minh cùng một cái nữ khách hành hương nói chuyện phiếm, hắn bừng tỉnh đại ngộ đạo, a sư phụ, ta hiểu, sư minh mỗi ngày một gái, cho nên sẽ gặp được nữ khách hành hương. Đây cũng là duyên, đây là tất nhiên phát sinh. Cái kia Vô Thiện cũng có thể nghĩ tiểu cô nương, ngày mai liền có thể đẹp mắt tiểu thí chủ nữ khách nói chuyện phiếm. Hắc hắc, sư phụ, Vô Thiện có phải hay không rất thông minh? Khốn nạn. Vong Ưu đại sư một lăng ở, khí râu mép vén lên, một bàn tay vỗ vào Vô Thiện trên đầu. Mà lúc này, nửa nén hương đã đến giờ. Màn trời hình ảnh hoán đổi, về tới tiêu sắt đá văng ra hoàng kim quan tài một màn kia. Lôi Mộng Sát kích động nói, đã bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hoàng kim quan tài. Hoàng kim quan tài bên trong, một luồng âm hàn khí tức đập vào mặt mà ra, làm cho người như rớt vào hầm băng. Đón lấy, một đạo tái nhợt như xương trắng vươn tay ra. Ám Hà Tô Mộ Vũ nhướng mày, chẳng lẽ là ám hà người? Người sống? Có ý tứ. Lý Trường Sinh cười nói, chỉ cần là còn sống là tốt rồi. Nguyệt Giao, Vô Tướng, Vô Pháp Vô Thiên, Mạc Kỳ Tuyên, Tử Vũ Tịch lập tức trong lòng rung động. Có thể động thật là tốt sự tình. Mạc Kỳ Tuyên, chẳng lẽ là chủ nhân? Lôi Vô Kiệt quát to một tiếng, sợ tới mức chạy đến Tiêu Sát bên cạnh. Tiêu Sát, quỷ à, cứu mạng à. Tiêu Sát im lặng, thế gian nào có quỷ, lo sợ không đâu, rõ ràng chính là một cái người, một cái sống sờ sờ người, thật sự là rất có ý tứ. Thời gian dần qua, cái kia tái nhợt tay có chút vừa dùng lực, trong quan tài liền đứng một bộ tuyết trắng tăng bào hòa thượng, thân hình vong dài, áo bào trắng không gió mà bay, hai tay lo liệu đứng vững, nhưng mà đôi tròng mắt kia bên trong lại để lộ ra một tia yêu dị, có chút phát ra màu đỏ tươi chi quang, mặt mũi của hắn tuyệt mỹ đến cực điểm, trắng nõn da thịt ở trong tối phai nhạt dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị sáng bóng, trên trán thình lình in một cái màu đỏ sẫm tà ma ấn ký, huyết sắc yêu dã. Khóe môi có chút câu dẫn ra, mang theo một vòng tà mị ý cười nhìn xem Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ. Lôi Mộng Sát trừng lớn hai con ngươi, ta dựa, dĩ nhiên là một cái hòa thượng, hơn nữa hòa thượng này còn tuyệt mỹ còn yêu dã tà mị. Liễu Nguyệt, này không phải là ngươi tệ đi. Liễu Nguyệt cúi đầu thì thào, lông mày nhíu chặt, con của ta là một hòa thượng. Hắn cũng không phải rất muốn thừa nhận, nhưng trong tấm hình hòa thượng kia, hoàn toàn chính xác xinh đẹp cực kỳ bi thảm, xinh đẹp quá phận, cùng hắn hiểu được vừa so sánh với, ai. Xem ra, ta Liễu Nguyệt cuối cùng chạy không khỏi hoa đảo, cùng với người kết hôn sinh tử a. Linh Tố Đạo, công tử, ngài về sau là muốn xuất gia làm hòa thượng sao? Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ thở dài, mãi mãi không phải rượu, trang cái gì hòa thượng, ta thế nào nghĩ? Ai? Các loại, hòa thượng này ta mị là ta mị, nhưng như thế nào như vậy nhìn quen mắt ta? Cửu hoàng tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhược Phong ha ha cười cười, vấn đề này, ngươi sẽ hỏi Liễu Nguyệt, hoặc là hỏi ngươi bên cạnh bằng hữu. Mặc hiểu hắc đạo, này hòa thượng đẹp không sai, nhưng ngũ quan không phải rất giống Lao Tam, dung mạo giống nhau Diệp Đình Chi, các ngươi nói có thể hay không là Liễu Nguyệt cùng Diệp Đình Chi hài tử, nếu không, sao có thể sinh ra dạng này em bé? Liễu Nguyệt sắc mặt đông nhiên hắc, lao ngũ, đã qua a, ta Liễu Nguyệt không thích nam nhân. Ai biết được, từ trước đến nay đẹp đến mức tận cùng người, trong lòng đều biến thái. Liễu Nguyệt giận dữ muốn đi ra động thủ, ngươi. Lý Trường Sinh, cãi nhau có thể, nhưng không nên đánh cùng. Nói sau, Mạc Ngũ nói cũng không phải không có đạo lý. Sư phụ, ngài như thế nào cũng dạng này à, ta không sống được Linh Tố, ta muốn tự sát, đừng cản ở ta cả đời mỹ danh cứ như vậy hủy. Lúc này, Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Diệp Đình Chi, Diệp Minh, không nghĩ đến đồ đệ của ta hộ tống chính là ngươi nhi tử, vậy chúng ta về sau quan hệ tuyệt đối sâu, nói không chừng là cả đời hảo huynh đệ. Chẳng qua là, Diệp Minh, vì sao ngươi mất hứng? Ngưng trọng thần sắc Diệp Đình Chi nhìn chằm chằm hình ảnh hòa thượng kia đạo, hắn nhập ma. Không phải bình thường hòa thượng, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Vô Thiện thì là nhảy lên cười to nói, sư phụ, Vô Thiện đã đoán đúng một nửa, hắn là tên hòa thượng. Hắc hắc. Vong Ưu đại sư ngửa đầu, vuốt tròm râu trầm ngâm, tâm ma dẫn. Chương 12. Vô Tâm vì cái gì không họ Diệp, đến cùng phải hay không con của ta? Lão hòa thượng không muốn nói cho ngươi, là vì tốt cho ngươi, đáp án có trọng yếu không? Hòa thượng lạnh nhạt nhìn tới. Minh Hầu cầm trong tay lưỡi dao khổng lồ, đi phía trước một bước, không nói cho chính là đáp án một loại, nhưng ta nghĩ tại đại sư nơi đây xác nhận đáp án. Biết có thù mà không tra không báo, tưởng là người tử, như thế nào không phụ lòng chết đi hơn trăm người? Ta Minh Hầu là sát thủ, không phải hòa thượng, không làm được bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh vấn đạo Đường Liên, này yêu tăng tại sao biết Nguyệt Cơ, Minh Hầu? Đường Liên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nhìn chằm chằm vào hòa thượng kia, hắn là người sống, vì cái gì ta trên đường đi cảm giác không thấy? Sư tôn cùng hòa thượng này có quan hệ gì? Đường Liên trăm mối vẫn không có cách giải, tôi trò đụng đụng vẻ mặt lạnh nhạt Tiêu Sắt, thoạt nhìn, ngươi không phải thật bất ngờ, tựa hồ đoán được hắn là ai. Tiêu Sắt lông mi dương lên, hiện tại nhớ tới ta. Đón lấy Tiêu Sắt chậm rãi nói ra, hòa thượng này là ai, các ngươi tốt nhất không nên đánh nghe, đối với các ngươi không có lợi, nhưng Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu vì sao tìm đến hòa thượng này, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết. 13 năm trước đây, Vọng Y Y Lâu đã xảy ra một kiện diệt môn thảm án, lâu chủ Tạ Liễu Y Y bị đánh ngất xỉu, tránh được một mạng. Sau đó liền đêm đó trí nhớ liền biến mất, sau bái nhập Tiên Tuyển lão nhân môn hạ, làm số một số hai sát thủ, thay tên Minh Hầu. Nhưng Vọng Y Y Lâu thảm án hiện trường không tìm ra manh mối, đã trở thành không đầu án chưa giải quyết. Muốn tìm được manh mối, chỉ có khôi phục Minh Hầu trí nhớ. Minh Hầu Nguyệt Cơ muốn đáp án chính là cái này. Cố Kiếm Môn than nhẹ một tiếng, giang hồ luôn tràn đầy ân oán tình kỷ, xem ra này Minh Hầu kẻ thù tám phần cùng bên cạnh hắn người có quan hệ. Nay không cần đoán, Thiên Tuyển có thể làm được đi ra. Người này trên giang hồ tội ác chồng chất, ưa thích bồi dưỡng sát thủ, tốt nhất sát thủ chính là cô nhi, nếu như hắn phát hiện một người thiên phú không tồi, người nọ không muốn học võ nói, Thiên Tuyển sẽ không từ thủ đoạn giết chết mặt khác thân nhân. Lạc Hiên công tử lông mày nhíu chặt, lần sau gặp được Thiên Tuyển, giết chính là. Từ Không Thiên Lạc ở bên vấn đạo, cái này Hoàng Kim Quan Tài Hòa Thượng có quan hệ gì? Tiêu Sắt hai tay vây quanh, không đếm xỉa tới nhìn xem hòa thượng, có lẽ trên người hắn có thể để khôi phục trí nhớ biện pháp. Thỏa đáng Tiêu Sắt nói xong thời điểm, hòa thượng hai mắt hiện ra màu đỏ tươi chi quang, bao phủ Minh Hầu, Minh Hầu trong hai mắt dần hiện ra rất nhiều đồ sát hình ảnh, chỉ thấy Minh Hầu nắm đấm nắm chặt, phẫn nộ chi khí lan ra. Hòa thượng khỏe miệng có chút cười cười, đôi mắt khôi phục lại nguyên lai yêu giá thần thái, hắn chậm rãi nói, đáp án đã nói cho ngươi rồi, thí chủ mời tự tiện. Lôi Mộng Sát kinh ngạc nói, hòa thượng này không đúng a, công pháp gì? Có thể khôi phục người trí nhớ? Liễu Nguyệt lắc đầu, không biết. Tiêu Nhược Phong đạo, La Sát Đường bí thuật, thơm ma dẫn. Cửu Long Môn La Sát Đường. Doãn Lạc Hà kinh ngạc, nàng trước kia đang đánh cuộc trận thời điểm nghe nói qua La Sát Đường, nghe đồn La Sát Đường có 32 cửa bí thuật, chỉ cần học được trong đó một môn đến đại thành, liền có thể chạy suốt tiêu giao thiên cảnh, thậm chí là thần du huyền cảnh. Bách Lý Đông Quân hiếu kỳ nói, thơm ma dẫn, nghe mơ hồ hồ, rất lợi hại. Tiêu Nhược Phong bưng trên bàn chén trà mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, lợi hại, so với Phật môn lục thần thông tha tâm thông lợi hại hơn chút ít. Cái gì là Phật môn lục thần thông? Bách Lý Đông Quân hỏi tiếp. Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông, Lậu Tận Thông, không thể so với ngươi Tây Sở Kiếm Ca chênh lệch. Tiêu Nhược Phong bình tĩnh hồi đáp, hắn và Vong Ưu đại sư xem như bạn cũ, tự nhiên cũng biết một ít. Minh Hầu đáp tạ đạo, với tư cách báo đáp, ta có thể mang đại sư đi. Vô Tâm cười nói, kiếp số khó thoát, nhân quả không không. Ngươi có ngươi kiếp, vô tâm có hay không tâm kiếp. Minh Hầu không người ôm quyền sau, liền dẫn Nguyệt Cơ phi thân nhảy lên, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Vô Tâm quay người, nhìn xem Đường Liên, Lôi Vô Kiệt đám người, ánh mắt lại lần nữa màu đỏ tươi đáng sợ. Lôi Vô Kiệt sau lưng hơn 10 người không liên quan người toàn bộ ngã xuống đất không tầm thường. Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc đau đầu một nước, thần sắc hoảng hốt. Chỉ có Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt hai người mạnh khỏe vô sự. Lôi Vô Kiệt hiếu kỳ nhìn xem Vô Tâm, hắn vì sao nhìn chằm chằm chúng ta xem? Ánh mắt hắn tiến hạ cát. Có muốn hay không ta giúp hắn thổi một chút? Tình huống như thế nào? Diệp Minh, con của ngươi muốn giết ta đồ đệ? Đồ đệ của ta một lòng bảo vệ tiễn đưa con trai của ngài, kết quả tới đây, chúng ta này huynh đệ còn có làm hay không? Bách Lý Đông Quân rất là chăm chú hỏi Diệp Đình Chi. Diệp Đình Chi vẻ mặt mờ mịt, cái này, ngươi hỏi ta hỏi ai? Hiện tại ta liền hắn sao mới biết, Vô Tâm vì cái gì không họ Diệp, đến cùng phải hay không con của ta? Cậu man trời trước đó vẫn còn bên cạnh đánh dấu danh tự, hiện tại không nhắn hiệu, không phải hẳn là họ Liễu sao? Liễu Nguyệt rất nghiêm túc hỏi vấn đề này, hiện tại hắn thật sự cảm thấy Vô Tâm là con của hắn, đến mức cùng nam, nữ sinh không trọng yếu, quan trọng là đẹp như vậy nam tử, chỉ có hắn Liễu Nguyệt mới có thể sinh đi ra. Linh Tố hoang mang nói, nhưng vì cái gì Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt tại tâm ma dẫn loại này mà công nhìn chăm chú không có việc gì. Những người khác đang nhận được ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, Lý Trường Sinh hồi đáp, tâm ma dẫn, sớm mấy năm nghe nói qua. Này công nhìn thấu tâm ma, nhưng duy chỉ có hai loại người không thể nhìn, một loại là trời sinh thất khiếu linh lung tâm, một loại tâm tư phức tạp sâu không thấy đáy người. Lôi Mộng Sắt bất đắc dĩ thở dài, con của ta như vậy hẳn là thất khiếu linh lung tâm, gia môn bất hạnh à. Bách Lý Đông Quân, như thế nào không tốt sao? Nghe rất như bộ dạng, ngươi thế mà không vui. Lôi Mộng Sát cười khổ nói, thất khiếu linh lung tâm, thiên tính thuần khiết thiện lương, thông tục một điểm chính là ngu ngơ một cái, không có tâm nhãn, dễ dàng bị lừa, bị bán đi, khả năng đang giúp người khác kiếm tiền. Học đường bên trong từng cái một nhịn xuống không cười nhắm mắt lại. Một đạo tàn ảnh mà qua, Vô Tâm sau lưng bị điểm mấy đạo huyệt, lập tức liền ngã vào người nọ trong ngực. Thiên nữ nhị vị Đường Liên đạo, vị này chính là ngươi chắp đầu người. Cái kia ra tay chi thủ lạnh nhạt nói, tại hạ Cửu Long môn, Vô Thiện, vị này chính là tiểu sư đệ của ta, Vô Tâm. Nơi đây không phải nói chuyện phân thượng, các vị trước chữa thương. Vô Thiện bĩu môi, ngạch. Sư phụ, đây không phải là ta, lớn lên một chút cũng không dễ nhìn, cũng không đáng yêu, một điểm bộ dáng của cao thủ đều không có. Người xem một chút Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Vô Song, Tư Không Tiên Lạc bọn hắn, cả đám đều rất không tồi, Vô Thiện đâu? Không phải rất được coi trọng, ngươi xem, hình ảnh vừa đến, sẽ không có, hơi quá đáng. Vong Ưu đại sư ha ha cười nói, mọi thứ hướng tôi nghĩ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi có thể là tiếp cận nhất đáp án cái kia một cái, vạn nhất này màn trời ban thưởng ngươi hảo thứ đồ vật đâu. Ngươi bây giờ đã đoán đúng một nửa. Vô Thiện nhãn tỉnh sáng lên, cũng không tức giận, cười hắc hắc, vậy ban thưởng Vô Thiện mấy cái tiểu nữ thí chủ đi. Vong Ưu đại sư, toàn thân run lên, ngươi nói thêm câu nữa. Chương 13. Tú ân ái, thật sự có độc, Tư Không Trường Phong là thương tiên. Vô Thiện đội vàng hai tay lo liệu, sư phụ, chớ phẫn nộ. Vô Thiện chẳng qua là cùng các nàng trao đổi thoáng một phát, muốn biết vì cái gì hòa thượng liền không thể cùng nữ thí chủ quá nhiều tiếp xúc, muốn biết vì cái gì một ít sư minh luân sẽ ở bí mật đàm luận cái nào nữ khách hành hương xinh đẹp. Chẳng lẽ sư phụ lúc còn trẻ, không nghĩ tới nữ nhân? Nếu như sư phụ nghĩ tới, cái kia Vô Thiện làm sai chỗ nào? Sư phụ không nên lấy ngài thắng thầu chuẩn đến phê bình ta, Vô Thiện chỉ là một cái hài tử nên nhiều học hỏi nhiều, cũng không phải một mặt nghe đại nhân chi ngôn. Nếu như sư phụ không có nghĩ qua, cái kia sư phụ thì như thế nào có tư cách giáo huấn Vô Thiện? Vong Ưu đại sư nghe xong, thật sự là nửa bên mặt phẫn nộ, nửa bên mặt vui mừng, quả thực không lời nào để nói. Hôm sau một cô to lớn trong xe ngựa, thiên nữ nhị cầm lấy một khối kem, đối với Đường Liên, Liên, có đói bụng không, đến ta cho ngươi ăn. Đến đi, thẹn thùng cái gì? Á Đường Liên bối rối ho khan thấp giọng nói, có người. Đừng làm rộn. Thiên nữ nhị hiểu điệu mà cười cười, giả đứng đắn. Đường Liên hoang mang nói, ngươi vì cái gì cùng đi, mỹ nhân chàng từ bỏ. Thiên nữ nhị mắt liếc, ta vừa ý Tiêu Sắt không được sao? Tiêu Sắt kinh nghi ngẩng đầu. Bách Lý Đông Quân cười ha ha, đồ đệ này phương diện này cũng không bằng ta, một điểm tình thú không hiểu. Mặc Hiểu hắc im lặng nói, xem cái hình ảnh, còn người khác tú ân ái, thật là có độc. Cảm thấy đến rất tốt, cái kia thiên nữ nhị lớn lên rất không tệ, lại ôn nhu. Đường Liên tính cách một lăng, nhưng nhìn ra hắn đối với thiên nữ nhị vẫn có thích, cũng không biết Đông Quân cho phép Hồng Trần nữ tử cùng mình đệ tử ở một chỗ sao. Bách Lý Đông Quân cao giọng nghiêm mặt nói, ta Bách Lý Đông Quân mặc dù thân phận tôn quý, tương lai cũng khả năng trở thành tiên sinh đệ tử, nhưng đồ đệ ưa thích ai, thích gì tốt người ta sẽ không quản. Ta sẽ hỗ trợ, chỉ cần hắn nguyện ý đủ để. Vô Thiện vấn đạo, Đường Liên, Tuyết Nguyệt thành chịu Cửu Long môn nhờ và hộ tống ta sư đệ, trong thư cũng không đề cập còn có người khác, bọn họ là. Đường Liên nhìn xem Tư Không Thiên Lạc, hắn là Tư Không Trường Phong thương tiên nữ nhi Tư Không Thiên Lạc. Lời này vừa nói ra, vô số người quá sợ hãi. Tư Không Trường Phong kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vui sướng, ta, Tư Không Trường Phong, đã trở thành thương tiên. Ha ha, ha ha ha, Tân Bách Thảo kinh ngạc, số tiểu tử, tạo nghệ không nhỏ, không nghĩ tới trở thành thương tiên, này chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tô Mộ Vũ cầm trong tay dù che mưa, không nghĩ đến ngày ấy tại Cán Đông thành tiểu tử kia lại có thể trở thành thương tiên, thật không có nhìn ra. Thương tiên, rất tốt, tên đồ đệ này được thu thập. Lý Trường Sinh cười nói, Liễu Nguyệt, Tư Không Trường Phong đi vào Tiên Khải thành, cần phải cho ta biết. Liễu Nguyệt nhìn xem Lý Trường Sinh cái kia nết miệng lên bộ dạng, sư phụ, ngài sẽ không muốn. Khục khục. Lý Trường Sinh cố ý ho khan, Liễu Nguyệt dây hiểu, đi, mời hắn đến ăn cơm rau dưa, uống chén rượu. Phong Thu Vũ khó gặp mang theo dáng tươi cười, Thương Tiên, vậy còn thành. Nguyên lai ngươi gọi Tư Không Trường Phong. Đồ Ban nắm đấm siết chặt, nói thầm, tiểu tử, đoạt nữ nhân ta, ngươi nhất định phải chết. Thái An Đế lập tức tìm kiếm Tư Không Trường Phong, chấm, muốn lưu tại hắn tại Thiên Hải. Bách Lý Đông Quân kích động đứng lên, vô cùng tự hào nói, Tư Không Trường Phong, huynh đệ của ta, có nghe thấy không? Ha ha, huynh đệ của ta trở thành Thương Tiên. Lôi Mộng Sát hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem Bách Lý Đông Quân, biết, Thương Tiên có gì đặc biệt hơn người? Con của ta về sau sẽ trở thành kiếm tiền, nói không chừng nữ nhi của ta Lý Hàn Y hiện tại đã là kiếm tiền. Bách Lý Đông Quân hư thanh đạo, Lôi Minh, Lôi Vô Kiệt mặc dù không kém, nhưng ngươi xem một chút hắn bộ dạng như vậy, kim cương cảnh giới đi, con gái của ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Nhiều lắm là cũng chính là tự tại địa cảnh đỉnh phong. Được, ta không cùng ngươi tranh giành, huynh đệ ngươi trở thành Thương Tiên hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng ngươi đây, làm không tốt tại trong tấm hình chính là một cái bình thường tiêu giao thiên cảnh. Dù sao, ngươi bây giờ giống như cũng mới vừa gia nhập đến tự tại địa cảnh đi, vẫn có người giúp cho ngươi. Nếu như ngươi có nhi tử, cái kia tuyệt đối so với con của ta trên lệnh. Khục, cái kia, cho ta chọc vào một câu à, con của ta vô tâm, một ánh mắt có thể lại để cho Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc không cách nào khống chế chính mình, bực này công lực, tối thiểu cũng là tự tại địa cảnh đỉnh phong, thậm chí đã đi vào tiêu giao thiên cảnh. Liễu Nguyệt lớn mật, sảng khoái, cao hứng nói. Diệp Đình Chi nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt, Liễu Minh, đó là ta nhi tử, lúc nào trở thành con của ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Hai người nam có thể sinh ra. Liễu Nguyệt ngạo kiều nói, ta mặc kệ, vô tâm chính là ta nhi tử, dù sao ta sẽ không sinh. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Đình Chi lửa giận công tâm. Lý Trường Sinh đưa đạo, tiến tĩnh, xem thật kỹ, vô tâm rốt cuộc là ai, rất nhanh thì nên biết. Thế giới lớn như vậy, như người nhiều hơn đi, chứng kiến như chính là mình nhi tử, ta đây nói Thái An Đế còn giống ta. Tiêu Nhược Phong lập tức cả kinh, sư phụ. Vui lùa mở ra Ultimate, ngài đừng à, đến lúc đó phụ hoàng ta biết, ta không cách nào báo cáo kết quả công tác. Lý Trường Sinh một điểm không sợ đạo, thế nào tốt, hắn còn muốn giết ta không thành. Mọi người đại sư, ta là Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi Vô Kiệt. Hành ngộ. Tiêu Sắt lười biếng đạo, ta, một cái khách sạn lão bản mà thôi, không có gì thân phận, là phía trước cái kia loại ngốc đập bể ta khách sạn, thiếu nợ ta 500 lượng, hắn nói Tuyết Nguyệt Thành có người giúp hắn trả. Lý Hàn Y kinh ngạc nói, hoa à, nguyên lai là cái phá gia chi tử mà, 500 lượng rất nhiều tiền đâu. Lý Tâm Nguyệt, không có chuyện, cha ngươi kiếm tiền trả. Lúc này Tư Không Thiên lại hỏi, vậy ngươi vô tâm sư đệ, vì sao tại Hoàng Kim Quan Tài bên trong? Vô Thiện Đạo, Hoàng Kim Quan Tài có áp chế nội lực tác dụng. Vô Tâm sư đệ tu luyện La Sát Đường 32 bí thuật, đại giác sư phụ cảm thấy sư đệ đối với giang hồ uy hiếp rất lớn, liền đem Vô Tâm để vào Hoàng Kim Quan Tài bên trong. Bất quá Vô Tâm không phải đại giác sư phụ đồ đệ, mà là Vong Ưu sư phụ, ta chẳng qua là tại 12 năm trước đi theo đại giác học tập phục ma kim cương thần thông. Thiên nữ nhị vấn đạo, thì ra là thế, cái kia Vô Thiện đại sư là Vong Ưu đại sư đệ tử, nói như vậy Vô Tâm cũng là Vong Ưu đại sư đệ tử, như vậy, Vong Ưu đại sư thế nhưng là Thiền Đạo đại tông, vì sao lại cho phép đệ tử của mình tu luyện ma công? Vô Thiện vừa nhìn, tại chỗ con ngươi vừa để xuống, bên trong, Vô Tâm thật là Vô Thiện chân sư đệ. Vô Thiện cũng tìm được ban thưởng lại nhảy Vong Ưu đại sư cười nói, mọi thứ không muốn cao hứng quá sớm, thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có trùng hợp công việc cùng nhau. Muốn tâm bình tĩnh đối đãi. Vô Thiện mặc kệ, Vô Thiện thắng. Vô Thiện hai tay chống nạnh, đáng yêu đến cực điểm. Chương 14. Cái gì? Diệp Đình Chi trở thành Thiên Ngoại Thiên Đại tông chủ. Tiêu Sát Đạo, cái này được từ Vong Ưu đại sư nói đến, Vong Ưu đại sư tinh thông Phật môn lục thông, trong đó có một cái thần thông, là Tha Tâm thông, có thể dòm nhân tâm. Này thần thông giúp đỡ trợ Vong Ưu nhìn trộm phiền não người ở sâu trong nội tâm, từ đó trợ giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc. Có thể về sau, Vong Ưu đại sư phát hiện một số người phiền não, chấp niệm rất sâu, khó có thể trừ tận gốc, vì vậy liền tu luyện mặt khác một loại võ công, tâm ma dẫn, trợ giúp thế nhân giải trừ tâm ma. Vô Thiện nói tiếp, không sai, tâm ma dẫn dòm không phải người tâm, mà là người tâm ma, này thần thông có thể trợ giúp người nhớ lại người chỗ quên mất sự tình. Đây là Phật môn cấm thuật, từ Hàn Sơn tự La Sát Đường phong ấn. Vô Tâm sư đệ tại Tam Cô mỹ nhân trang trợ giúp Minh Hầu sử dụng chính là môn ma công này. Ma sư phụ, bởi vì sử dụng tâm ma dẫn, độ quá nhiều người, dẫn đến ma chướng quân thân, suốt 7 ngày, sư phụ nhập ma sau, phát hiện mình không cách nào tỉnh lại, liền hóa công tỏa hóa. Nhỏ Vô Thiện kinh hãi, nhìn xem Vong Ưu thế mà vẻ mặt lạnh nhạt, sư phụ, ngài giống như chết. Ô, sư phụ, Vô Thiện không muốn ngài chết. Vô Thiện khóc lớn, gắt gao ôm Vong Ưu, sư phụ, van xin ngài, không muốn độ người khác, ngươi độ người khác, ai có thể đến độ ngài à? Vong Ưu đại sư ngồi xổm người xuống, ôn hòa lau sạch lấy Vô Thiện nước mắt, vô duyên đại tử, đồng thể Vô Thiện. Niệm thiện tu Phật, nếu không thể độ người khác khó khăn, vậy còn có ý nghĩa gì? Chính như một cái kiếm khách luyện kiếm, nếu không thể bảo hộ gia nhân, bảo vệ mình, nói gì tu kiếm? Độ người khác đồng thời, cũng là tại tu luyện tự chúng ta. Một mặt khô tọa tham thiền ngộ đạo, coi thường thế gian cực khổ, cuối cùng không thể tu thành chính quả. Lý Trường Sinh buồn bã nói, ta có thể kính nể người không nhiều lắm, nhưng Vong Ưu là một cái. Trước nhập ma, lại thành Phật, Vong Ưu đại sư đây là khám phá đại đạo. Diệp Đình Chi cực kỳ kính nể, hắn đi qua rất nhiều chùa miếu, nhưng chân chính cao tăng có thể làm được Vong Ưu đại sư tâm hệ cực khổ người, quá ít. Chờ bái sư về sau, ta nghĩ đi một chuyến Vong Ưu đại sư vị trí phương, cùng hắn học tập một chút. Bách Lý Đông Quân đạo. Đương nhiên, Cửu Châu các nơi, vô luận là Ám Hà, Thiên Ngoại Thiên, Thái An Đế, còn là ăn trộm, tội phạm giết người, biết Vong Ưu đại sư vì thiên hạ cực khổ lấy thân nhập ma sau, đối với kia tôn kính đến đầu rạp xuống đất, mà Vong Ưu đại sư chỗ chùa miểu bên trong, nhao nhao chạy ra, chứng kiến Vong Ưu đại sư sau, nhao nhao đồng thời thì thầm, A Di Đà Phật. 32 Phật quốc, vô số tăng nhân cũng giống như thế, làm cho không người nào so với cảm khái, một loại hướng thiện lực lượng vô hình tại Cửu Châu tứ tán ra tiêu sắt cảm thán một câu, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Vong Ưu đại sư không hổ là Thiền Tông đại sư. Lỗi vô kiệt đạo, lời này ta hiểu, chính là lấy độc trị độc ý tứ. Tư Không Thiên Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, hẳn là vô tâm trên người có rất mạnh chấp niệm, Vong Ưu đại sư đều không thể tiêu trừ, sau đó Vong Ưu đại sư lại để cho vô tâm tu luyện tâm ma dẫn, còn không có dùng, vì vậy liền dứt khoát lại để cho vô tâm tu luyện mặt khác bí thuật, lấy độc trị độc, thậm chí còn lại để cho vô tâm học xong Phật môn lục thông, ta thiên, đây chẳng phải là vô tâm Phật ma song tu. Này thiên phú, kinh thế hai tụ. Phật ma song tu, này thiên phú tuyệt. Bách Lý Đông Quân đám người vô cùng sợ hãi thán phục. Vô Song thành Tống Yến hồi con ngươi khẽ động, không biết là Vô Song lợi hại còn là vô tâm lợi hại. Ngược lại là rất muốn xem bọn hắn tỉ thí một phen. Mà Cửu Long môn lại không cho phép La Sát Đường 30 môn cấm thuật xuất hiện, liền muốn nghĩ biện pháp diệt trừ vô tâm trên người ma công, lúc này mới sử dụng Hoàng Kim Quan Tài áp chế. Cửu Long môn đại giác hòa thượng thì là vẻ mặt vẻ phẫn nộ, lẽ nào lại như vậy, Vong Ưu đại sư sao có thể lại để cho vô tâm học tập 32 môn cấm thuật? Hiện tại bị Bần tăng biết, vậy không thể nào. Vô Thiện lắc đầu, Thiên Lạc thí chủ nói là, đại giác sư phụ sẽ Cửu Long tự triệu tập cao tăng cùng một chỗ vận phục ma thần thông, liên thủ trừ bỏ vô tâm trên người cấm thuật. Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên, diệt trừ vô tâm trên người cấm thuật sẽ chết sao? Tiêu Sắt lắc đầu, sẽ không, nhưng sẽ triệt để trở thành phế nhân. Lôi Vô Kiệt lại hỏi, cái kia vô tâm nguyện ý sao? Có hỏi qua hắn sao? Tiêu Sắt nhìn Vô Thiện sau lưng mê man vô tâm, vậy cũng liền không phải do hắn. Diệp Đình Chi, Liễu Nguyệt đồng thời giận dữ, khi dễ vô tâm không có cha mẹ đúng không? Cửu Long môn không muốn sống chăng? Bách Lý Đông Quân vỗ Diệp Đình Chi, yên tâm, đến lúc đó chúng ta cùng đi giết hắn Cửu Long môn, đem 32 cấm thuật túm lấy đến tặng cho ngươi nhi tử khi lễ gặp mặt. Ôn Hồ Tiểu cảm thán nói, này vô tâm hòa thượng, ngược lại là thật đáng thương, đến cùng trên người hắn cất giấu cái gì chấp niệm lại để cho Vong Ưu đại sư cũng không cách nào tiêu trừ tâm ma, chỉ sợ có huyết hải thâm cửu. Nguyệt Giao hỏi, này vô tâm cùng Thiên Ngoại Thiên có quan hệ gì, đáng giá các ngươi lớn như vậy phí chắc trở chém giết? Mặc Kỳ Tuyên lâm vào trầm tư, có hay không khả năng vô tâm cùng Bách Lý Đông Quân trời sinh võ mạch? Ân, rất có thể, nói cách khác, chúng ta sau này tìm Bách Lý Đông Quân sợ là đã thất bại, cho nên các ngươi mới có thể đi tìm vô tâm. Nguyệt Giao càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Từ Không Thiên Lạc đống nhiên hiếu kỳ nói, cái kia Thiên Ngoại Thiên vì sao phải tìm vô tâm? Tiêu Sát đạo, xem ra các ngươi cùng Đường huynh giống nhau, sau lưng trưởng bối cũng không muốn nói cho các ngươi biết ai những này tiền bối có chút không chân chính. Thiên Ngoại Thiên, ta khuyên các ngươi cũng không muốn nghe ngóng, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Nói không sai, tìm hiểu xuống dưới đều phải chết ở chỗ này. Người lưu lại, các ngươi có thể đi. Bạch Phát Tiên ngồi tại xe ngựa đỉnh, Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phòng, Phong Thu Vũ, Đường Môn, Lôi Gia Bảo đám người từng cái một im lặng đến cực điểm, âm hồn bất tán. Kế tiếp trong tấm hình, mọi người thấy Bạch Phát Tiên lại một lần nữa cùng mọi người phát sinh tranh đoạt đại chiến. Quá trình hữu kinh vô hiểm, thời khắc mấu chốt vô tâm âm thầm trợ giúp Đường Liên sử dụng vạn thụ phi hoa đem Bạch Phát Tiên đánh lui. Vô tâm bắt đi Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt biến mất tại Vô Thiện, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên, Thiên Nữ Nhị trước mắt. Hình ảnh một chuyện, mọi người liền phát hiện tam cô mỹ nhân trang bên trong một gian phòng, Vô Thiện, Đường Liên, Thiên Nữ Nhị, Tư Không Thiên Lạc bốn người ngồi cùng một chỗ. Vô Thiện đạo, vô tâm là Thiên Ngoại Thiên, đại tông chủ Diệp Đỉnh Chi nhi tử, là Thiên Ngoại Thiên áp tại Bắc Ly hạt nhân. Mười mấy năm trước, Thiên Ngoại Thiên phát động đồng trình, nghị muốn tấn công Bắc Ly, hộ quốc đại tướng quân Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, dẫn đầu Thiên Khải bốn thủ hộ cùng Bắc Ly quân đội cùng với các đại phái võ lâm cao thủ mới đánh lùi Thiên Ngoại Thiên. Diệp Đỉnh Chi khi chết, vô tâm mới 5 tuổi, vô tâm bị làm con tin, bị đưa đến Hàn Thủy Tự, từ Vong Ưu đại sư thu dưỡng. Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Ngoa Tảo, Mặc Kỳ Tuyên, chúng ta Thiên Ngoại Thiên đại tông chủ, dĩ nhiên là Diệp Đỉnh Chi. Từ Vũ Tịch, cái gì? Nguyệt Giao đứng người lên, khó có thể tin, này, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhược Phong, Lang Gia Vương, Thái An Đế, Diệp Đỉnh Chi là ai, dám mang Thiên Ngoại Thiên tấn công Bắc Ly? Dịch Văn Quân, phu quân ta là Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi đẹp không? Phong Thu Vũ, ta chợt phát hiện, vô tâm thật đáng thương, A Lôi Mộng Sát, tình huống như thế nào, Diệp Đỉnh Chi đã trở thành Thiên Ngoại Thiên đại tông chủ. Mặc Hiểu Hắc nhìn xem sắc mặt khó coi Diệp Đỉnh Chi, an ủi nói, huynh đệ, Ngưu A, Thiên Ngoại Thiên đại tông chủ, ngươi không phải là Nguyệt Phong Thành nhi tử đi? Ngươi bây giờ bại lộ thân phận, chỉ sợ không có ly khai Thiên Khải Thành, phải chết ở chỗ này. Chương 15. Bốn bề thọ địch Diệp Đỉnh Chi, hào khí cởi mở bất lý. Trên tấm hình, Vô Thiện lạnh nhạt vài câu chuyện cũ nhớ lại, tuy nhẹ nhỏ công ty phai nhạt đi, lại như sấm sét chợt vang, chấn động Đường Liên đám người. Nhưng mà, đối với đang xem màn trời mọi người mà nói, những lời này lực đánh vào càng lớn, nhất là Thiên Khải Thành, Thiên Ngoại Thiên, thậm chí Nam Quyết Vũ Sinh Ma. Diệp Đỉnh Chi lông mày nhíu chặt, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy nghi kỵ. Hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, chỉ vì gia nhân báo thù rửa hận, chết cũng không sao. Chính như Minh Hầu nói, ta làm không được bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Diệp Đỉnh Chi cũng giống như thế, cứu hận trong lòng như là lửa diễm, tại trong lòng đốt cháy nhiều năm, có thể nào tùy tiện dập tắt. Hắn vô pháp lý giải chính mình tại sao lại trở thành Thiên Ngoại Thiên đại tông chủ, lại có thể phỏng đoán ra một ít mánh khóe. Có lẽ là lần này tiến đến Thiên Khải Thành ám sát Thanh Vương thất bại, có lẽ là vì vậy mà đầu phục Thiên Ngoại Thiên, tiếp theo đã xảy ra có chút biến cố, khiến cho hắn leo lên tông chủ chi vị. Nhưng mà, trước mắt hình ảnh để lộ ra tin tức, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dẫn đầu thiên ngoại thiên đông chinh bắc ly, dạng này tội lớn không thể nghi ngờ cùng hoàng tử mưu phản, thiên khải thành hoàng đế cùng các đại thế lực có thể nào tùy tiện buông tha hắn. Đáp án hiển nhiên là chối bỏ. Diệp Đình Chi nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như điện, phát hiện không ít người đã đối với hắn lộ ra bất thiện ánh mắt, tâm tình đông nhiên rơi xuống đáy cốc. Hôm nay, hắn sợ là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, thù lớn chưa trả, lại thấy tương lai nhi tử vô tâm trở thành cô nhi, trở thành hạt nhân, vừa nghĩ tới chính mình đã từng cái kia sống đầu đường xó chợ lang thang kiếp sống, quả đấm của hắn không tự chủ được mà nắm chặt. Một cổ manh liệt muốn sống dục vọng dưới đáy lòng dấy lên, trong lòng âm điệu mạnh mẽ đạo, ta không thể chết được ở chỗ này, không có khả năng lại để cho vô tâm tiếp qua cái loại này không nhà để về, không cha không mẹ sinh hoạt. Cùng lúc đó, Cảnh Ngọc Vương phủ Vương phi Dịch Văn Quân, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng hốt, dạo bước tại chỗ, nhẹ giọng tự nói, làm sao bây giờ? Ta đến cùng có nên hay không cứu hắn? Thế nhưng là, ta nên như thế nào cứu hắn? Diệp Đình Chi, hắn tại Thiên Khải thành sao? Dịch Văn Quân lo nghĩ bất an, nàng chưa bao giờ chân chính muốn trở thành Cảnh Ngọc Vương phủ Vương phi, mặc dù đại hôn sắp tới, nhưng nàng một mực ở tìm kiếm chạy ra Thiên Khải thành cơ hội. Diệp Đình Chi, có lẽ chính là nàng tương lai bỏ chạy cơ hội. Chứng kiến vô tâm một khắc này, nàng kiên định mà cho rằng cái này là con của mình, cứ việc Lạc Thanh Dương thể thốt phủ nhận, nhưng trực giác sẽ không lừa gạt nàng. Có thể, Diệp Đình Chi sau này tất nhiên là Thái An đế diệt trừ đối tượng, nguy hiểm trùng trùng điệp. Dịch Văn Quân lâm vào do dự, có hay không hẳn là từ bỏ cứu viện, rời xa Diệp Đình Chi, để tránh cho chính mình hoặc tương lai vô tâm lâm vào càng sâu vũng bùn. Lấy nàng thủ đoạn, nàng tổng có thể tìm tới những biện pháp khác thoát đi thiên hải. Dịch Văn Quân bình tĩnh lại, chỉ có án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là thượng sách. Mà ở Nam Quyết, Vũ Sinh Ma tại nhìn đến hình ảnh sau, hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, lập tức mang theo tứ đại hộ pháp thẳng đến thiên hải. Nàng đối với Diệp Đình Chi thân phận chân chính rõ như lòng bàn tay, biết rõ hắn tất nhiên sẽ tiến về trước thiên hải, mà Lý Trường Sinh học đường của thi, đúng là Diệp Đình Chi tiếp xúc thanh vương thời cơ tốt nhất. Vì đồ đệ, dù là chống lại đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh, làm cho nàng lại bại một lần, hoặc là chết, vậy có ngại gì, nàng muốn bảo trụ Diệp Đình Chi mạng. Tại Thiên Khải thành trong đình viện, Nguyệt Giao cao mày, suy nghĩ nói, Diệp Đình Chi, vậy mà thành Thiên Ngoại Tiên đại tông chủ, hắn dựa vào cái gì? Mặc Kỳ Tuyên suy đoán nói, tiểu thư, ngươi nói có hay không khả năng, ngươi gả cho Diệp Đình Chi. Cái kia Vô Tâm chính là con của các ngươi, ta cùng tự ý cướp đoạt Vô Tâm chính là đương nhiên sự tình. Từ Vũ Tịch gật đầu phụ họa, trừ lần đó ra, ta cũng nghĩ không ra mặt khác khả năng. Nhưng tông chủ có thể đem vị trí truyền cho Diệp Đình Chi, vô tướng tôn giả đám người có thể nghe theo hắn đông chinh bắc ly, này đều đủ để chứng minh Diệp Đình Chi tuyệt không phải bình thường thế hệ. Hai người nghị luận lại để cho Nguyệt Giao không khỏi ra đầu run lên, tâm tình trở nên bực bội. Kỳ Tuyên truyền tin cho Trung Phi Ly, vô tác sứ người, để cho bọn họ điều tra Diệp Đình Chi có hay không tại Thiên Khải tham dự học đường của thi. Nếu có, cứu hắn, ta muốn biết rõ ràng, hắn đến tột cùng dựa vào cái gì có thể ngồi trên tông chủ chi vị, nhìn hắn có hay không thật sự trời sinh võ mạch. Nguyệt Giao phân phó nói, nhưng nàng cũng không tin tưởng Vô Tâm là của nàng hài tử, lại càng không tin chính mình sẽ thích được người khác. Trong hoàng cung, Thái An đế trực tiếp hạ lệnh chọc thanh đại giám, Bắc Ly cảnh nội, nếu có Diệp Đình Chi, giết. Tuân chỉ. Chọc thanh công công không người lĩnh mệnh. Cơ Nhược Phong hai tay phủ cõng, ngưng mắt nhìn màn trời, lạnh lùng tự nói, Diệp Đình Chi. Hắn họ Diệp cùng lúc đó, học đường bên trong bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng, sát cơ nổi lên bốn phía, không ít nhân thủ cầm kiếm trôi, dục dịch. Bách Lý Đông Quân nhìn chăm chú lên trầm mặc không nói Diệp Đình Chi, chậm rãi tiến lên, lạnh nhạt nói, nói thực ra, khi biết được tương lai ngươi có thể trở thành Bắc Ly mối hoa sau, ta hoàn toàn chính xác động đậy sát tâm. Ta nghĩ đang ngồi các vị đều có nảy niệm, toàn bộ Bắc Ly chỉ sợ đều xem ngươi thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, thật không thể trừ cho thông khoái. Diệp Đình Chi lạnh lùng nhìn lại, sau đó thì sao? Ngươi muốn động thủ? Bách Lý Đông Quân nghiêm túc vấn đạo, Diệp Đình Chi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ? Nếu ta nói là đâu? Diệp Đình Chi thản nhiên nói, nếu như là, cái kia thật có lỗi, ta Bách Lý Đông Quân là Trấn Tây hầu tiểu hầu gia, vì Bắc Ly, tất nhiên sẽ tự tay cầm ngươi. Diệp Đình Chi cười mà không nói, chắc chắn trả lời, không phải. Ta không biết Thiên Ngoại Thiên người. Diệp Đình Chi vốn là muốn thẳng thắn chính mình thân phận chân chính, cùng Bách Lý Đông Quân quen biết nhau, nhưng nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Hắn không muốn lại để cho Bách Lý Đông Quân vì mình cùng thiên hạ con người làm gia địch, này không phù hợp tác phong của hắn. Nhưng mà, Diệp Đình Chi cuối cùng tính sai. Tốt. Bách Lý Đông Quân cười to, đứng dậy hào khí phất tay, nếu như không phải, cái kia hôm nay ta Bách Lý Đông Quân liền bảo vệ ngươi. Mặc dù chúng ta cũng không quen biết, nhưng ta tin tưởng, chuyện tương lai là chuyện tương lai, cùng hiện tại không quan hệ. Như học đường làm khó dễ ngươi, này sơ khảo, không khảo thi cũng thế. Danh dương thiên hạ có bao nhiêu loại phương thức, cũng không phải là bái sư Lý tiên sinh một đường. Diệp Đình Chi kinh hãi nói, ngươi phải giúp ta. Lý do là cái gì? Bách Lý Đông Quân cười nói, nhìn ngươi thuận mắt, muốn rút. Cũng cầu một cái không thẹn với lương tâm, tùy tâm làm. Đã từng, Bách Lý Đông Quân không cứu được Cổ Trần thật cảm thấy hổ thẹn, lúc trước hắn chính là nghĩ quá nhiều, dẫn đến Tiêu Nhược Phong đắc thủ, lần này, hắn cái gì cũng không muốn, bằng tâm mà động, không muốn hối hận. Bách Lý Đông Quân nói lại để cho Tiêu Nhược Phong lông mày nhíu chặt, lạnh lùng vấn đạo, tiểu hầu gia, ngươi có biết hay không, lời này của ngươi ý vị như thế nào? Ngươi có nghĩ tới hay không sẽ liên lụy người nhà của ngươi? Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt mang theo một chút lạnh lùng âm, đây là ta Bách Lý Đông Quân hành vi cá nhân, cùng bọn họ không quan hệ. Thiên Ngoại Thiên tương lai Đông Trinh Bắc Ly, có lẽ chẳng qua là đồ đại, nhưng vì sao Đông Trinh? Vì sao mà chiến? tiểu tiên sinh lại có từng suy nghĩ sâu xa. Ai đúng ai sai, còn vô định luận. Nếu tương lai thật sự có một ngày như vậy, Diệp Đỉnh Chi lên làm Thiên Ngoại Thiên Tông chủ, đại quân xâm lấn Bắc Ly, ta đây Bách Ly Đông quân nhất định sẽ cái thứ nhất thảo phạt hắn. Tiểu tiên sinh, như trong tấm hình có người nói ngươi làm mưu loạn thần, vậy chúng ta là không phải cũng nên giết ngươi? Tiêu Nhược Phong tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nhìn xem Bách Lý Đông quân, không có khả năng. Ta họ Tiêu, nếu nói là ai mưu loạn có thể, duy chỉ có ta không được. Bách Lý Đông quân mỉm cười, vậy cũng không nhất định, có lẽ có tội danh, thường thường tự dưng gia tăng người vô tội, ta và ngươi trong lòng hiểu rõ, ta nói chính là cái gì, chỉ lại là chuyện gì. Tiêu Nhược Phong tự nhiên minh bạch Bách Lý Đông quân chỉ chính là Diệp Vũ một án, chỉ cổ trần, thích thú không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là quay người đối với Diệp Đình Chi nói ra, nếu ta nói, ta nguyện mang ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần thân phận của ngươi không ngại, ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Diệp Đình Chi thoáng giơ tay lên bên trong kiếm, mũi nhọn trực chỉ Tiêu Nhược Phong. Thật có lỗi, ta không tin ngươi. Ta mạng, tự chính mình làm chủ. Nếu muốn dẫn ta đi, có thể, đánh bại ta nói sau, mời tiểu tiên sinh ban thưởng kiếm. Đặc biệt cảm tạ đổi uống rượu bà bạ tổ, thích ăn hắc bất phàm lễ vật. Này trương vì các ngài sớm phát. Cũng cảm ơn mọi người khen ngợi, có ý kiến cứ việc nói, thấy được, cũng sẽ xét tiếp thu. Quý tạ. Chương 16. Diệp Đình Chi cùng Tiêu Nhược Phong một trận chiến, Đông quân không cách nào tỉnh táo. Tiêu Nhược Phong thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, trong mắt hàn quang hiện ra, nắm chặt hạo khuyết kiếm, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường cùng đùa cợt, thử, tốt một cái ban thưởng kiếm. Diệp Đình Chi, ngươi hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Ánh mắt của hắn như là hàm nhận, đảo qua Diệp Đình Chi, trong ánh mắt lộ ra vô cực hết sức lông đông, lập tức chậm rãi chuyển hướng Bách Lý Đông quân, ngựa khí bình thản, tiểu hầu gia, ta không muốn cùng ngươi khó xử. Nhưng người này đối với Bắc Ly nguy hại thật lớn, hôm nay phải trừ, không có khả năng lại để cho hắn có cơ hội sinh loạn. Tiếng nói vừa rơi, Tiêu Nhược Phong mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, cả người giống như phiêu hốt tật phong, trong nháy mắt đã đứng ở hai người tầm đó. Tay của hắn chậm rãi ấn lên chuôi kiếm, động tác nhìn như tùy ý, lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin khí phách, trong giọng nói càng là lộ ra lạnh lạnh lãnh ý. Chư vị, trận chiến đấu này không cần người bên ngoài nhúng tay, một mình ta là đủ. Đột nhiên, một hồi gió lạnh từ bốn mặt đánh tới, trong không khí độ ấm giống như lập tức giảm xuống vài phần, hàn ý bức người, mọi người quần áo trong gió bay phất phới, trong không khí càng là tràn ngập một loại áp lực khắc nghiệt khí tức. Bách Lý Đông quân ánh mắt ngưng lại, đang muốn ra tay ngăn trở, lại bị Diệp Đỉnh Chi quát khẽ một tiếng ngăn lại, "Đông quân, ngươi lùi ra phía sau." "Không được." Bách Lý Đông quân hai hàng lông mày chói chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, lại bị Lôi Mộng Sát một thanh kéo đến một bên. Lôi Mộng Sát gắt gao hai tay ôm Bách Lý Đông quân, khẽ cười khổ, trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Tiểu hầu gia, tỉnh táo chút ít, không nhúng tay vào có thể." "Lôi Mộng Sát, thả ta ra." Bách Lý Đông quân nổi giận, "Ngươi để cho ta tỉnh táo, tỉnh táo cái rắm." Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, hai mắt híp lại, trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần nổi lên, cả người khí thế đột nhiên biến đổi, giống như hỏa diễm trong người hừng hực thiêu đốt. Sau lưng của hắn, mơ hồ hiện hóa ra một tôn nộ mục kim cương to lớn hư ảnh, hai đấm nắm chặt, khí thế như lũ quét bộc phát, bay thẳng trời cao. Triệu Ngọc Giáp cùng Gia Cát Vân đồng thời kinh hô, Bất Động Minh Vương Công. Lôi Mộng Sát lông mày trao lên, dù chưa buông tay, nhưng trong lòng ám sinh hiếu kỳ, Bất Động Minh Vương Công, hạng gì võ công? Triệu Ngọc Giáp ngưng trọng thần sắc, nhẹ giọng giải thích nói, đây là thế gian bá đạo nhất ngang ngược võ học, tu luyện giả không chỉ có đả thương địch thủ, cũng tổn thương mình. Tu thành về sau, hai mắt như lửa, da thịt lửa đỏ, cùng Lôi Vô Kiệt Lôi Ra Hỏa trước thuật có chút tương tự, đều có thể lập tức buộc phát toàn thân lực lượng, cưỡng ép vượt biên giết địch. Sau khi nghe xong, Lôi Mộng Sát mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, nhưng trong tay như trước không dám có chút thư giãn, gắt gao chế trụ Bách Lý Đông Quân, sợ hắn nhất thời xúc động, đưa tới mầm thái bạn. Bách Lý Đông Quân gặp chuyện không may, hắn như thế nào cho Ôn Lạc Ngọc báo cáo kết quả công tác? Giữa không trung, Tiêu Nhược Phong thấy thế, mặt không đổi sắc, ngược lại khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, Diệp Đình Chi, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, lại tu thành Bất Động Minh Vương Công. Rất tốt. Như thế, ta hôm nay càng là muốn giết ngươi. Trong chốc lát, sát cơ đột khởi. Sư phụ có một chiêu kiếm chiêu gọi là Thiên Hạ Đệ Nhị. Ta thủy chung học không được, cho nên liền từ sông một chiêu, Thiên Hạ Đệ Tam. Tiêu Nhược Phong phóng ra một bước, lập tức rút ra Hạo Khuyết kiếm, thủ đoạn run lên, đột nhiên vung lên, kia kiếm chợt nhanh chợt chậm, nhanh đến thời điểm, từng đạo tàn ảnh, chậm thời điểm, lại dày như đại sơn, chung quanh cái bàn, cái ghế, phát sinh từng trận run rẩy, chỉ thấy hắn không chút lựa chọn nhảy lên dựng lên, một kiếm rút ra, kiếm thế ép tới mọi người thở không nổi. Doãn Lạc Hà thấy thế, sợ hai thán phục không thôi, thật bén nhọn kiếm pháp. Bách Lý Đông Quân thần sắc lo lắng, tức giận nói, Lôi Mộng Sát, thả ta ra. Tiểu tiên sinh đây là muốn đưa Diệp Đỉnh Chi vào chỗ chết. Lôi Mộng Sát không chút nào bất động, ôm chặt lấy trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, tỉnh táo, tỉnh táo, như ngươi gặp chuyện không may, mạng ta xong rồi. Thỏa đáng thế cục dương cung bạt kiếm thế, Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng, hai đấm đột nhiên nắm chặt, toàn thân khí tức bộc phát như điên sóng lớn, nộ mục kim cương hư ảnh lập tức càng thêm ngưng thực. Hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, trong cơ thể kinh lực bành trướng bắt đầu khởi động, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Hắn đột nhiên vung quyền, một đạo cuồn manh khí lưu từ hắn quyền ở giữa phúng dũng mà ra, thẳng tắp đón nhận Tiêu Nhược Phong cường đại kiếm thế. Phanh! Hai cỗ cường đại lực lượng lập tức chạm vào nhau, toàn bộ đại điện vì này chấn động, kiếm quang cùng quyền kình kịch liệt va chạm, trong không khí lập tức nổ tung một mảnh nổ mạnh. Mọi người chỉ thấy Tiêu Nhược Phong hạo khuyết kiếm cuối cùng bị Diệp Đỉnh Chi quyền kình cứng rắn ngăn lại, không chút nào có thể tiến lên nửa phần. Này, Tiêu Nhược Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Diệp Đỉnh Chi có thể đón đỡ hắn một kiếm này. ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh, trầm giọng nói, ngươi lại có công lực này, còn đến học đường bái sư, rõ ràng làm mưu đồ làm loạn. Lời còn chưa dứt, hai người lại đồng thời bị này cổ to lớn lực đánh vào chấn động riêng phần mình lui ra phía sau mấy trượng, trong đại điện nơi gạch đều bị sinh sôi đánh rách tả tơi. Diệp Đình Chi ổn định thân hình, khoe môi nết lên một vòng trào phúng ý cười, chậm rãi nói, cái gọi là thiên hạ đệ tam kiếm pháp, cũng bất quá như thế. Trong không khí sát khí không tán, Tiêu Nhược Phong trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trong tay Hạo Khuyết kiếm nắm chặt, chiến ý chưa giảm. Lạc Hiên lặng yên tới, dĩ nhiên đứng ở đài cao một bên, thấp giọng hướng Lý Trường Sinh hỏi thăm, sư phụ. Người xem trong giọng nói tràn đầy thăm dò. Lý Trường Sinh khẽ nhấp một cái rượu, có chút hăng hái mà nhìn qua dưới đài phong vân dũng động chiến đấu cục diện, thản nhiên nói, xem ta làm cái gì, ta cũng không phải giám khảo. Hôm nay bất quá là đến xem náo nhiệt mà thôi, hắn lời nói nhẹ nhõm, tựa hồ đối với Diệp Đình Chi cùng Tiêu Nhược Phong đánh nhau cũng không có chút xuất thủ ý tứ. Đông Vân, ngươi tỉnh táo, ta đi khuyên nhủ được chưa, tin tưởng ta. Lôi Mộng Sát ánh mắt tại Lý Trường Sinh cùng mọi người tầm đó qua lại bồi hồi, lại nhìn xem thật sự sinh khí, nội tâm của hắn dãy rủa thật lâu, đi đến Diệp Đình Chi cùng Tiêu Nhược Phong chính giữa, lao thất, còn có cái kia, Diệp Đình Chi. Cho ta Lôi Mộng Sát nói một câu. Hắn nghiêng người một bước, tới gần Tiêu Nhược Phong, trong lời nói lộ ra vài phần đắng chắc cùng bất đắc dĩ, lao thất, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tiêu Nhược Phong ánh mắt lạnh như băng như đao, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nói, không mượn. Chuyện khác có thể, duy chỉ có chuyện này không được. Lôi Nhị, ngươi cũng muốn dính vào. Tránh ra. Lôi Mộng Sát cười xấu hổ cười, cưỡng chế trong lòng bất an, khuyên, cảm thấy đến Đông Quân nói được có lý à, chúng ta không thể chỉ dựa vào tương lai khả năng được hình ảnh liền thêm tội tại Diệp Đình Chi. Theo lý suy tính, đây cũng là vài năm sau sự tình, hết thảy còn có thể cải biến, cần gì hiện tại Dương Cung Bạc Kiếm, làm đến mọi người cần phải tranh giành cái ngươi chết ta sống. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí trở nên thân thiết, các ngươi đánh tiếp đứng lên, Đông Quân tất nhiên muốn ra tay, hắn một khi ra tay, sự tình đã có thể phức tạp. Lúc này, Linh Tố đứng ở màn phía sau rèm, nhìn xem tình thế trở nên khẩn trương, không khỏi thấp giọng hỏi, công tử, nếu bọn họ còn đánh, chúng ta đại điện sợ rằng sẽ bị phá hủy, sửa chữa cũng muốn phí không ít ngân lượng. Không bằng để cho bọn họ đi ra ngoài đánh đi, miễn cho ảnh hưởng người khác cuộc thi. Liễu Nguyệt lặng lặng ngưng mắt nhìn trong tràng thế cục, ánh mắt thâm thúy, hình như có ngàn tư vạn tự quanh quẩn trái tim, âm thanh lạnh lùng nhưng không mất uy nghiêm, chớ nói nói. Hắn một tiếng này mặc dù lạnh, nhưng hiển nhiên cũng không phải là nhắm vào Linh Tố. Nhớ tới trước đó Vô Tâm sự tình, hắn mặc dù trêu chọc Vô Tâm là hắn nhi tử, nhưng lại không thật sự. Nhưng Công Tâm vẻ đẹp, thật là sự thật, nhân vật bậc này, hắn từ trước đến nay sẽ thêm xem vài lần, cho vài phần chiếu cố. Chính như hắn nghĩ muốn thu nhận Nhan Bất Phàm Doãn Lạc Hà làm đồ đệ như vậy. Suy nghĩ quay lại, Liễu Nguyệt lại lần nữa quan sát khởi Diệp Đình Chi, Diệp Đình Chi hiện ra thực lực, lại để cho hắn không khỏi động lòng chắc ẩn, trong lòng mơ hồ có ý thu hắn làm đồ, nhưng lại tự biết chính mình chỉ sợ thực lực không đủ làm sư. Lại nhìn Lý Trường Sinh một mực chưa từng tỏ thái độ, Liễu Nguyệt trong lòng trở nên rõ ràng sư phụ thâm ý, hắn chậm rãi bay ra màn mảnh vải, đứng ở Lôi Mộng Sát trước mặt, cái khăn che mặt có chút giơ lên, ngựa khí kiên định lại không cho hoài nghi, đạo, học đường quốc thi mới là đại sự. Hắn nhìn xem Tiêu Nhược Phong cùng với kia làm cho người ta lênh đạm đạo, chuyện khác tạm thời gác lại. Ta mặc kệ Diệp Đình Chi là ai, tương lai sẽ là ai. Nhưng nếu như hắn tới tham gia cuộc thi, liền chịu học đường bảo hộ. Lao thất. Còn có những người khác. Nếu muốn có xử, giết Diệp Đình Chi có thể, nhưng không phải hiện tại. Hắn từng chữ từng câu, âm vang hữu lực, âm điệu mạnh mẽ. Lời nói này giống như chuông lớn đại lữ, lập tức chấn nhiếp mọi người ở đây. Tuy có một chút câu oán hận, lại cũng không thể làm gì. Tiêu Nhược Phong thật sâu nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt, lại nhìn một chút trên đài Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh như trước mặt mỉm cười, làm cho người khó có thể nắm lấy. Cuối cùng, Tiêu Nhược Phong hừ lạnh một tiếng. Thu hồi sắc bén ánh mắt, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, "Tốt, Diệp Đình Chi, ngươi mạng tạm thời giữ lại." Dứt lời, hắn chợt tọa hồi nguyên vị, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Đình Chi. Chương 17. Màn trời ban thượng, Thiên Cung cực phẩm thượng cổ thần kiếm. Tùy thời phục hồi. Diệp Đình Chi hừ lạnh một tiếng, cũng thu kiếm, quay người hướng Liễu Nguyệt ôm quyền nói, "Đa tạ." Liễu Nguyệt lạnh lùng đáp lại, "Đừng nóng đội cảm ơn ta, nếu như ngươi tại không cách nào thắng được trở thành sư phụ đệ tử, vậy ngươi rời đi học đường sau, sống hay chết, học đường không can thiệp, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, hắn mũi chân điểm nhẹ, thân hình như yến, nhanh chóng trở lại màn mảnh vải ở trong. Diệp Đình Chi nhìn thoáng qua bên cạnh Bách Lý Đông Quân, như may mắn thông qua sơ thí, tham gia cuối cùng thử, gặp được người, ta sẽ không lại giống như lần trước tại Danh Kiếm Sơn Trang để cho ngươi như vậy tùy tiện ngựa bộ, ta sẽ liều chết đánh cược một lần, bởi vì ta muốn sống xuống dưới. Tốt. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, Diệp Đình Chi, ngươi để cho ta nhớ tới khi còn bé một người bạn. Bất quá, có câu nói, ta Bách Lý Đông Quân nhất định phải nói, mặc dù ngươi không cách nào trở thành Lý Tiên Sinh đệ tử, ta cũng sẽ hộ ngươi rời đi Thiên Khải Thành. Hắn nói lời này lúc, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, lại nhìn xem Lôi Mộng Sát, lần sau không nên cả ta. Lôi Mộng Sát nhìn chung quanh, giả bộ như chuyện gì không có phát sinh, vừa rồi ta ngăn đón ngươi rồi sao? Ai nhìn thấy? Diệp Đình Chi nghe thấy Đông Quân chi ngôn, trong lòng cười thầm, thấp giọng lẩm bẩm, cùng năm đó giống nhau ngốc. Lôi Mộng Sát thấy thế cục tạm thời dẹp loạn, trong lòng thở dài một hơi, sau đó thấp giọng hướng Bách Lý Đông Quân dò hỏi, Đông Quân, ngươi thật sự phải rút? Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bây giờ cũng không phải là nói nghĩa khí giang hồ thời điểm, làm việc không cần thiết lỗ mãng. Bách Lý Đông Quân cầm bốc lên một hột cơm đoàn, thản nhiên nói, đây không phải nghĩa khí giang hồ, chỉ là như vậy làm, trong lòng thoải mái. Lôi Mộng Sát nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cả người ngồi liệt ở một bên, xem ra một trận đại chiến không thể tránh được, ta nên giúp ai a, thật là khó. Lý Trường Sinh nhìn xem thế cục dần dần dẹp loạn, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng ý cười, chậm rãi nói, trẻ tuổi không giải quyết được sự tình, thế hệ trước lại ra tay cũng không muộn, mỗi một người bọn hắn cũng không có sai, chỉ có điều lập trường bất đồng mà thôi. Bất quá, ta còn là cảm thấy Trấn Tây Hầu tiểu hầu gia không sai, cái kia Diệp Đỉnh Chi thực lực không tầm thường, có thể cứng rắn dựa vào lão cựu một kiếm sau, còn có thể bình tĩnh thì nướng, không đơn giản. Hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, thật muốn hai cái đều thu làm đồ đệ, đáng tiếc danh ngạch chỉ có một, thế gian này, vẹn toàn đôi bên công việc, quá ít bỗng nhiên. Màn trời hình ảnh lại một lần nữa bất động, văn tự lại xuất hiện. Hoàng kim quan tài bên trong chính là cái gì? Hình ảnh đã cho ra đáp án, hiện tại công bố chính xác người trả lời, sắp cấp cho ban thưởng. Sẽ là ai chứ? Đại màn bên trên biến mất phá sản tính theo thời gian 10 vị số hình ảnh. Bách Lý Đông Quân đối với bùi đầu đồ nướng Diệp Đỉnh Chi đạo, đến, đến. Diệp Đỉnh Chi, phần thưởng của ngươi đến. Bách Lý Đông Quân cách Diệp Đỉnh Chi gần nhất, hắn biết Diệp Đỉnh Chi nói một đáp án con của ta. Nếu như đáp án chính xác, như vậy Diệp Đỉnh Chi sẽ đạt được ban thưởng, vạn nhất đạt được công pháp, vũ khí, tuyệt thế ám khí, này sẽ cho Diệp Đỉnh Chi mang đến thật lớn sinh tồn cơ hội. Nếu như đáp án không chính xác, nói như vậy không chừng Diệp Đỉnh Chi một người khác hoàn toàn, làm không tốt là những người khác giả mạo kỳ danh, đối với Diệp Đỉnh Chi cũng là một chuyện tốt. Bách Lý Đông Quân kích động dị thường, Diệp Đỉnh Chi cũng ngẩng đầu nhanh chằm chằm màn trời. 5, 4, 3, 2, 1. Đếm ngược lúc chấm dứt. Bản luân đáp đề tài chấm dứt, người trả lời cùng sở hữu ba gã. Theo thứ tự là Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân, Vô Thiện Tiểu Hòa Thượng. Phụ đề vừa ra, Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, còn có hai người. Tình huống như thế nào? Diệp Đỉnh Chi, ta phát hiện ngươi là thật là xui xẻo a. Bách Lý Đông Quân im lặng nói, làm sao xử lý, trong ba người chỉ có thể có một người. Tiêu Nhược Phong sắc mặt không phải để mắt, Diệp Đỉnh Chi hắn thế mà đáp đúng. Bất quá Tiêu Nhược Phong nhưng là âm thầm kinh ngạc, Cảnh Ngọc Vương Phi, như thế nào trả lời, như thế nào trả lời. Tiêu Nhược cần ánh mắt âm trầm, nàng, đáp đúng, hẳn là. Linh Tố nghiêng người đối với Liêu Nguyệt nhỏ giọng nói, Diệp Đỉnh Chi cùng Vô Thiện Tiểu Hòa Thượng đều cùng Vô Tâm có mật thiết quan hệ, công tử, có hay không khả năng cái kia Vương Phi là. Linh Tố, không nên nói không chỉ nói. Liêu Nguyệt thần sắc nghiêm trọng. Không chỉ là Liễu Nguyệt, phàm là biết Dịch Văn Quân người này người, ví dụ như Thái An Đế, Ảnh Tông Tông Chủ, Lý Trường Sinh, Mạc Hiểu Hắc, Lý Tâm Nguyệt bọn người biết một cái không thể bắt mài đáp án. Lý Hàn Ý cười nói, cái này còn phải nói sao? Vô Tâm là Vương Phi cùng Diệp Đỉnh Chi hài tử quá. Lạc Thanh Dương tại Cảnh Ngọc Vương phủ cao mày nhìn xem tâm sự nặng nề Dịch Văn Quân, sư muội, đáp án này đối với ngươi có thể rất bất lợi. Ta một mực ở vương phủ, chưa từng nhận thức Diệp Đỉnh Chi, sư minh ngươi mắt không ngủ. Hơn nữa, ta chẳng qua là trùng hợp đáp đúng, tùy tiện bọn hắn như thế nào cha. Thật sự không được, cái kia sư minh. Dịch Văn Quân Huyền Nhi cười cười nhìn xem Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương thở dài một tiếng, tốt, như vương gia hoặc là người khác hỏi, ta đã nói là ta đoán, đem đáp án cho ngươi. Sư minh, ngươi thật tốt. Cảm ơn. Dịch Văn Quân cười duyên một tiếng, ân. Dù sao sư minh về sau không thể để cho Diệp Đỉnh Chi tiến đến chính là, tương lai cũng sẽ không phát sinh. Dịch Văn Quân cố ý bổ sung một câu. Mà trả lời đề tài Vô Thiện, kinh ngạc một tiếng, thất vọng đạo, a sư phụ, thật bị ngài đoán trúng, còn có hai người trùng hợp, song đời, Vô Thiện ban thưởng sợ là có muốn mất. Vong Ưu đại sư cười nói, nên ngươi trốn không thoát, không nên là ngươi, cương cầu cũng vô dụng. Vô Thiện a, muốn tâm bình tĩnh đối đãi, không có kỳ vọng, liền không có thất vọng. Diệp Đỉnh Chi vấn đạo Bách Lý Đông Quân, Dịch Văn Quân, là ai? Nam, nữ? Nam. Bách Lý Đông Quân không chút lựa chọn hồi đáp. Bản luân ban thưởng, Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm, từ Hiên Viên hoàng đế tự tay chế tạo, tiên cung cực phẩm, kiếm trung chi thần, từng cùng qua vô số hoàng đế, có được nó, có thể gia tăng kẻ có được 3 thành đến 5 thành chiến lực. Ngoài ra, Hiên Viên kiếm đối với tà ác lực lượng có tác dụng khắc chế, có hủy thiên diệt địa chi uy. Một khi màn trời đưa cho đáp đề tài người, trừ phi kẻ có được tự nguyện tặng cùng, người khác không thể đoạn, không thể dùng, dùng người chết. Màn trời bên trong, một thanh hoàng kim kiếm chiếu lấp lánh, chậm chạp xoay tròn. Thân kiếm một mặt khắc dấu nhật nguyệt cùng sao trời, mặt khác khắc dấu sông núi cùng cỏ cây. Trình thể thoạt nhìn khí phách mười phần, có thể gia tăng 3 đến 5 thành chiến lực, đây là kiếm sao? Lôi Mộng Sắt rung động không thôi, khóc không ra nước mắt, à, vì cái gì ta không có thật tốt ngẫm lại, nếu là ta đã đúng, thanh kiếm này có thể cho Lôi Bộ Kiện. Thiên cung cực phẩm, khi xương thần kiếm. Lý Tố Vương sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Đỉnh Chi ánh mắt di chuyển, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, hảo kiếm. Lý Trường Sinh sờ lên cằm sợ hãi thán nói, tiên cung cực phẩm, thần kiếm chi uy, kiếm này bất phàm, không thể so với Bắc Ly Hoàng cung thiên trảm kiếm trên lệnh. Linh Tố hé miệng cười cười, nếu là Diệp Đỉnh Chi đạt được kiếm này, vậy là tốt rồi chơi. Vô Thiện cười nói, sư phụ, kiếm này xứng Vô Thiện như thế nào? Vong Ưu đại sư cười mà không nói. Một thanh kiếm, ai mà thèm? Dịch Văn Quân im lặng nói, Diệp Đỉnh Chi, ta có dự cảm, kiếm này nhất định là ngươi. Triệu Ngọc Giáp liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, lạnh nhạt nói. Bách Lý Đông Quân cười nói, cái kia phải là Diệp Đỉnh Chi. Đồng nhiên, màn trời xuất hiện một cái bàn quay. Bàn quay phân chia 3 cái khu vực, trong khu vực tên là Diệp Đỉnh Chi, Vô Thiện, Dịch Văn Quân. Bàn quay xoay tròn liên tục, từ nhanh đến chậm. Diệp Đỉnh Chi khẩn trương nhìn xem bàn quay kim đồng hồ, Bách Lý Đông Quân nhớ kỹ, Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi. Chịu. Một tiếng, bàn quay im bặt mà dừng. Chương 18. Hiên Viên kiếm xuất thế, Lang Gia Vương Lưu loạn cho hấp thụ ánh sáng. Khi kia vòng bàn kim đồng hồ chậm rãi đứng ở Dịch Văn Quân chỗ khu vực lúc, mọi người đều chấn động, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Đằng sau Hiên Viên kiếm sẽ cho Diệp Đỉnh Chi, sợ các ngươi, cho một cơ hội chăn đệm đi. Bách Lý Đông Quân nhíu mày than nhẹ, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng, thế mà không phải Diệp Đình Chi, vận khí lại kém đến nỗi tình trạng như thế sao? Linh Tố khép cười một tiếng, hơi trêu chọc, A Thông suốt xem ra Diệp Đình Chi lần này không có diễn. Một bên Lôi Mộng Sát không khỏi cảm thán, lắc đầu, thoại bản bên trong hiệp sĩ phàm là gặp được sinh tử nguy cơ, thường thường đều có thiên mệnh tương trợ, đưa tới sư phụ hoặc thần khí tương trợ, như thế nào đến nơi này mà, ngược lại không nhảy. Nay màn trời lại cũng không theo như lẽ thường ra nhãn hiệu. Tiêu Nhược Phong trong lòng bùng lòng, nhìn về phía Diệp Đình Chi, xem ra mấy ngày liền cũng không giúp ngươi, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Đình Chi nhìn xem bản quay định dạng tại Dịch Văn Quân khu vực, trong mắt vốn xẹt qua một vòng thất lạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, thần sát thản nhiên, có được ta may mắn, không được cũng thế. Ta Diệp Đình Chi, mệnh từ mình, không do trời. Lời nói ở giữa, lộ ra một loại đối với được mất rộng rãi cùng tiêu sái, cái này một phần bình thản đúng dung, lệnh Bắc Ly bắt công tử đám người trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lý Trường Sinh thấy thế, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, khẽ gật đầu, thấp giọng tự nói, có thể đem được mất thấy như thế thấu triệt, tâm tình thanh minh, kẻ này tương lai nhất định bất phàm, có thể trèo lên đỉnh Thiên Ngoại Thiên Tông chủ chi vị, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Mà đổi thành một bên, Vô Thiện nhưng là mặt mũi tràn đầy không vui, hai hàng lông mày chói chặt, thần sắc dầu dị không vui, thậm chí có chút hờn dỗi. Hắn nắm tay nhỏ không tự chủ nắm chặt, trầm mặc không nói. Vong Ưu đại sư thấy thế, mỉm cười, ôn tồn vấn đạo, như thế nào, trong lòng mất hứng. Vô Thiện ngẩng đầu, thản nhiên gật đầu, mất hứng. Dựa vào cái gì cần nhờ bản quay đến quyết định? Nếu là năm gần đây kỷ, Vô Thiện đã sớm thắng. Hắn mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng cùng ủy khuất, hiển nhiên đối với này không công bình bản quay trong lòng còn có bất mãn. Đó lấy, Vô Thiện nói lầm bầm, nay màn trời cũng không hiểu được chiếu cố Tiểu Hải Nhi. Vừa dứt lời, chợt thấy một hồi ba động kỳ dị từ phía chân trời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim quang phá không mà ra, vạch phá màn trời, chói mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Sau một lát, kim quang kia dần dần ngưng thực, lộ ra thân kiếm hình dáng, Hiên Viên kiếm. Nó từ trên cao chậm rãi đáp xuống, mang theo thượng cổ thần kiếm uy áp, hướng Thiên Khải Thành phương hướng mà đi. Kiếm phong chốc qua, phía chân trời tầng mây cuộn cuộn, bốn phía tiếng gió gào thét, kiếm tâm trùng bên trong vạn kiếm lay động không chỉ, giống như tại thần phục, liền Thiên Khải Thành thiên trạm kiếm đều chấn động, lại để cho thủ kiếm người khiếp sợ không thôi. Cả tòa Cẩn Ngọc Vương phủ lập tức bị một cổ vô hình uy áp bao phủ. Trong phủ mọi người đều bị ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng rung động. Tia kiếm quang giống như một cái màu vàng du long, quanh quẩn trên không trung, cuối cùng thẳng tắp bay vào Vương phủ đỉnh viện. Vô Thiện trừng to mắt, nhìn qua chuôi này đã biến mất Hiên Viên kiếm, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới, bất quá, môi hắn khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, "Sư phụ, thanh kiếm kia thật sự là khí phách vô song, tốt một thanh tuyệt thế thần binh a." Vô Thiện tin tưởng, Vô Tâm sư đệ xuất sắc như thế, phụ thân của hắn Diệp Đình Chi nhất định cũng là nhân trung lão vượng. Này Hiên Viên kiếm, sau này không phải hắn không ai có thể hơn. Nói đến đây mà, cái kia nguyên bản phiền muộn tình cảnh lại như kỳ tích tiêu tán, lòng tràn đầy nóng nhìn này thần binh cuối cùng có thể quy về Diệp Đình Chi trong tay. Vong Ưu đại sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, "Này cũng không dễ dàng. Kiếm này có nhận chủ chi năng, uy lực vô tận, được kiếm này người đều bị như hổ thêm cánh. Chỉ cần là người có ý chí, ai lại nguyện tùy tiện đem chắp tay nhường cho đâu?" Hiên Biên kiếm chậm rãi hạ xuống Dịch Văn Quân trước mặt, thân kiếm lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, tản mát ra một loại khiếp người khí tức. Dịch Văn Quân vốn là không đếm xỉa tới, mà khi nàng nhìn thấy thanh kiếm này uy thế sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, nàng khẽ cười nói, "Sư minh, đây thật là một thanh hào kiếm." Nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng cầm chặt chuôi kiếm, theo tay vung lên. Chỉ thấy kiếm khí như cầu vồng, lập tức kích động mà ra, lang lệ ác liệt vô cùng, kiếm khí những nơi đi qua, cả tòa đình viện giống như đều rung động thoáng một phát. Bốn phía lá cây nhao nhao bay xuống, trong không khí áp lực đột nhiên tăng lên, chấn động người tâm thần rung chuyển. Lạc Thanh Dương con ngươi hơi co lại, trong lòng chấn động, khó có thể che giấu nội tâm kinh hãi, kiếm này quả nhiên bất phàm. "Sư muội, chúc mừng ngươi được này thần binh." Dịch Văn Quân khẽ vuốt thân kiếm, cười nhẹ nhàng, tựa hồ đối với cái thanh này thần binh rất là thỏa mãn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, thuận miệng vấn đạo, "Sư minh, ngươi nói, nếu ta dùng thanh kiếm này, có thể hay không đánh bại ngươi, thậm chí chiến thắng bên ngoài những người kia?" Lạc Thanh Dương trầm tư chỉ chốc lát, lập tức lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng, "Có lẽ có thể cùng ta liều cái 5 năm số lượng, nhưng nếu ra này đỉnh viện, không có khả năng." Dịch Văn Quân than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút thất lạc. "Người tới, tiến về trước Cẩn Ngọc Vương phủ, đem Hiên Viên kiếm mang tới." Thái An Đế hạ lệnh. "Nguyệt Giao Đạo, kiếm này, đương thuộc Thiên Ngoại Thiên." Tử Vũ Tịch lập tức gật đầu, "Tốt, ta đi lấy." Thiên Khải học đường bên trong, không ít người lặng yên ly khai học đường. Diệp Đình Chi, lần này bỏ lỡ cơ hội, lần sau nói không chừng còn có. Bách Ly Đông Quân an ủi một câu. Diệp Đình Chi cười nhạt một tiếng, "Ta không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Ngươi còn là thật tốt nhớ ngươi rượu. Đối với ngươi không đề cập tới tỉnh ta còn bên." Bách Lý Đông Quân lập tức động thủ cất rượu. Mà lúc này, màn trời xuất hiện lần nữa hình ảnh. "A a a a, không xong, con của ta cũng bị Vô Tâm giết." Lôi Mộng Sát la to, trực tiếp đứng lên, hắn chứng kiến trong tấm hình Vô Tâm một thanh liễu lấy Lôi Vô Kiệt tựa như tiên nhân một dạng, nhẹ nhàng liền hướng trong hồ mà đi, Vô Tâm ầm ầm liền hướng Lôi Vô Kiệt trên người đánh cho một trường. Lý Tâm Nguyệt trong cơn giận dữ, "Vô Tâm đã xong, đệ treo rồi, xong, mẫu thân, làm sao xử lý?" Lý Hàn Ý liền miệng mở rộng, mức quả đều mất. Lôi Mộng Sát lập tức đôi mắt đỏ lên, liền hướng Diệp Đình Chi vung quyền mà đi, "Con của ngươi giết con của ta, ta cấp cho hắn báo thù." Diệp Đình Chi sắc mặt trầm xuống, tay phải chậm rãi rời về phía chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng. Bách Lý Đông Quân tay mắt lanh lẹ, lập tức ngăn tại giữa hai người, nhìn lên trời màn, im lặng đối với Lôi Mộng sát đạo, Lôi Minh, lửa đốt sáng Mộng công tử, nhị tiên sinh phiền toái ngươi mở mắt ra nhìn xem, vô tâm là giết sao? Chẳng lẽ không phải cứu? Lôi Mộng sát bay đầu lại ngửa đầu vừa nhìn, vẻ mặt một bức. Vô tâm một trường mình đánh vào Lôi Vô Kiệt trên người, nhưng Lôi Vô Kiệt bất động trên mặt nước, thơ vân không động, chỉ thấy bốn phía mặt hồ đột nhiên chấn động sau, Lôi Vô Kiệt mở hai mắt ra, một bộ thoải mái thần thái, đối với Vô Tâm cười nói, ta thương thế tốt rồi. Sốt giòn, tê tê. Vô Tâm một thanh dắt lấy Lôi Vô Kiệt đến bên cạnh bờ, đối với một bên quan sát Tiêu Sát Đạo, Vô Tâm do thám biết trong cơ thể hắn có vài cổ chân khí loạn lưu, chắc là quá độ kích phát trong cơ thể tiềm năng bố trí, không phải đan dược không thể trị, may mắn sự tình, hắn vận khí không tệ, gặp ta, nếu không ra mấy ngày, nhẹ thì trọng thương, nặng thì võ công mất hết. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, xin lỗi cảm kích nói, cảm ơn đại sư. Lôi Mộng Sát thấy thế, vừa mới dành dụm lửa giận lập tức tiêu tán, sắc mặt xấu hổ, học Lôi Vô Kiệt gãi ra đầu, đi đến Diệp Đỉnh Chi bên người, cười theo mặt, tùy trò hướng Diệp Đỉnh Chi trên người dựa vào, cái kia, Diệp Minh, xin lỗi, ta có tội, ta ăn năn. Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn buồn cười bộ dạng, thư lạnh một tiếng, thân thể có chút một khuynh hướng, tránh đi Lôi Mộng Sát dựa đi tới cánh tay. Lôi Mộng Sát một cái lảo đảo, nhưng không mất phong độ, ngược lại trên mặt đất nằm xuống, như trước bảo trì tuyệt đối ưu nhã tư thái, chống cằm trịnh trọng nói, con của ngươi cứu ta nhi tử một mạng, khi lão tử tự nhiên muốn trả, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, sẽ cùng Đông Quân cùng một chỗ hộ ngươi rời đi thiên hải. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, biến sắc, chất vấn, Lôi Nhị, ngươi quá phận. Lôi Mộng Sát đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, lớn tiếng nói, con của hắn cứu ta nhi tử, giang hồ đạm nghĩa, này tình tự nhiên muốn trả, bằng không thì trên giang hồ nói như thế nào ta Lôi Mộng Sát? Ta giàu gì cũng là Bắc Ly Bát công tử, là sư phụ nhị đệ tử, không thể mất mặt. Lão thất, ta đây cũng là không có cách nào a, ai kêu ta đây cái tương lai nhi tử như vậy không cho người bất lo a Đông Quân. Ngươi thấy đúng không? Lôi Mộng Sát nhìn về phía nhịn xuống không cười Bách Lý Đông Quân. Đúng đúng đúng, Lôi Minh, ân tình thù báo. Không phải, là tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo, như thế đại nghĩa, chúng ta kính ngưỡng Bách Lý Đông Quân chính nhi bắt kinh cho Lôi Mộng Sát được rồi một cái lễ gặp mặt. Tiêu Nhược Phong bất mãn nhìn thoáng qua Lôi Mộng Sát, tiếp tục xem màn trời. Lôi Minh cần gì không nên tranh vào vũng nước đủ. Gặp ngươi chết. Diệp Đỉnh Chi định nhãn nhìn xem Lôi Mộng Sát, hắn không nghĩ ra vì cái gì Lôi Mộng Sát lại đột nhiên trợ giúp hắn. Bách Lý Đông Quân cũng buồn bực hỏi, như thế nào, ngươi điên rồi? Lôi Mộng Sát ngồi tại giữa hai người, nửa năm, ta Lôi Mộng Sát hành tẩu giang hồ nhiều năm, ngoại trừ ra mặt dày, ưa thích lại nhải bên ngoài, là quan trọng nhất chính là trọng tình trọng nghĩa, tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Cùng Đông Quân giống nhau, không muốn hối hận, ai biết ta tương lai có thể hay không cùng Diệp Đỉnh Chi giống nhau chết ta, nếu như ta chết đi, Lôi Vô Kiệt sẽ không có phụ thân, ta có thể làm, cũng chỉ có những này, hy vọng có một ngày hắn có thể biết, hắn cái này cha, là sủng ái hắn. Bách Lý Đông Quân không hiểu cảm khái, càng ngày càng cảm thấy Lôi Mộng rất có ý tứ, thình lình, đạo, nào có nguyền rủa chính mình chết. Lời này của ngươi, thật sĩ diện cái láo. Hoàn toàn tại Bách Lý Đông Quân mấy người nói chuyện phiếm không thấy màn trời thời điểm, màn trời bên trong truyền ra Vô Tâm âm thanh, lập tức làm cho cả học đường, thậm chí là Lý Trường Sinh đều đứng lên. Nhất là Tiêu Nhược Phong đãng cơ tại chỗ. Năm đó Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lưu loạn, chứng cơ vô cùng xác thực, cả triều văn võ chưa từng một lời, vì khen thưởng thật tốt bình luận thêm càng, cái này tác giả hiểu được hời. Chương 19. Tiêu Nhược Phong lưu loạn chuyện tốt người hay là người xấu? 1. Chương 19. Tiêu Nhược Phong lưu loạn chuyện tốt người hay là người xấu? Bên trên, năm đó Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lưu loạn, chứng cơ vô cùng xác thực, cả triều văn võ chưa từng một lời, hình ảnh bỗng nhiên một chuyện, tình cảnh hoán đổi đến một chỗ khác, Lôi Vô Kiệt đang cùng 4-5 người kịch chiến. Chiến đấu khí tức tràn ngập trong không khí, kiếm quang như mưa, đao ảnh bay tán loạn. A a thiên sát, con của ta tại sao lại đánh nhau? Một tiếng lo lắng la lên truyền đến, Lôi Mộng Sát nóng nảy. Tiêu Sát, Vô Tâm đâu? Mau đi cứu người đi, con của ta muốn chết rồi. Lôi Mộng Sát trong thanh âm mang theo nồng đậm lo nghĩ, cơ hồ là tê tâm liệt phế. Cùng Lôi Mộng Sát nôn nóng bất động, những người khác thần sắc khác nhau, giống như cũng còn đắm chìm tại Vô Tâm theo như lời trong câu nói kia. Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lưu loạn những chữ này mắt như là cự thạch, đặt ở mọi người trong lòng, làm cho người khó có thể tiêu tan. Linh Tố ho nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, a thông suốt đây chính là muốn đánh mặt, có trò hay để nhìn. Trước có Diệp Đỉnh Chi trở thành Tiên Ngoại Thiên Tông chủ, Đông Trinh Bắc Ly, tiểu tiên sinh vì thiên hạ dân chúng, vì để tránh cho tương lai máu chảy thành sông, vậy mà phá thiên hoang địa cùng Diệp Đỉnh Chi một trận chiến. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tiên sinh lại bị chỉ mưu loạn. Thật là có thú vô cùng a. Từ cổ hoàng tử mưu loạn, không ở ngoài ba loại kết cục, hành thích đua đoạt vị, tranh giành hoàng vị mà trở mặt thành thủ, hoặc là không phục tân đế, khởi binh tạo phản. Tiểu tiên sinh rốt cuộc là loại nào đâu? Linh Tố vừa dứt lời, liền bị Liễu Nguyệt một tiếng quát nhẹ cắt ngang. Linh Tố. Liễu Nguyệt mắt lạnh nhìn Linh Tố, ý bảo hắn câm miệng. Nàng ngược lại nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, trong lòng tràn ngập phức tạp tình cảm. Hắn biết rõ Tiêu Nhược Phong là người trầm ổn, tự tin, chính trực, tuyệt không phải tùy tiện tức giận người. Tiêu Nhược Phong sẽ đối với Diệp Đỉnh Chi ra tay, một kiếm này không chỉ có là vì Bắc Ly, càng là vì thiên hạ muôn dân trăm họ. Thiên ngoại tiên như Đông Trinh Bắc Ly, nhất định máu chảy thành sông, Tiêu Nhược Phong tình nguyện vứt bỏ quân tử phong độ, cũng muốn đuổi bắt Diệp Đỉnh Chi. Tại kia vị, như kia trước, đây mới thực sự là Tiêu Nhược Phong, cũng là Lý Trường Sinh vì sao phải thu thập kia là đồ nguyên nhân. Lúc này, trừ Lôi Mộng Sát bên ngoài, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Tiêu Nhược Phong trên người. Cùng lúc trước Diệp Đỉnh Chi Đông Trinh Bắc Ly lúc dương cung bạc kiếm bất động, giờ phút này bọn hắn trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Lão thất không có khả năng lưu loạn, ta hiểu rõ hắn, hắn bản tính chính trực, làm việc có chính mình nguyên tắc. Hắn luôn luôn trung tình giang hồ, đối với hoàng vị không có hứng thú. Lạc Hiên kiên định nói đạo, trong mắt tràn ngập tín nhiệm. Lý Trường Sinh khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo khó có thể tin, "Nưu loạn, Lao Thất sẽ nưu loạn." Nói ai cũng khả năng, duy chỉ có hắn sẽ không. Đồ Đại Gia sờ lên chính mình chùi lùi đầu, lớn tiếng nói, "Vô Tâm nói nhất định là giả dối, mọi người đừng coi là thật, xem náo nhiệt là tốt rồi." Chính là, tiểu hoàng tử làm sao có thể nưu loạn, đánh chết ta đều không tin." Mọi người nhao nhao phụ họa, trong nội đường không ít người đối với Tiêu Nhược Phong tràn ngập tín nhiệm. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn màn trời, tâm tư cũng không ở trong đó. Ở sâu trong nội tâm, hắn không ngừng suy tư về mưu loạn khả năng tính, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không thấy một hợp lý giải thích. Hắn liếc qua Diệp Đình Chi, đã thấy Diệp Đình Chi cũng không như hắn suy nghĩ giống như trào phúng, ngược lại lạnh nhạt nói, "Trước đó ta không tin ngươi có thể giúp ta, là bởi vì ngươi là hoàng tử. Hiện tại ta cho ngươi biết, ta tin ngươi sẽ không nưu loạn, bởi vì ngươi là tiểu tiên sinh." Vừa rồi một kiếm kia, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, chính khí trường tồn, không tầm thường người có thể lĩnh ngộ. Hạ quyết kiếm kẻ có được, hẳn là chính khí người. Ngươi ra tay giết ta, là vì tương lai dân chúng, ta không hận ngươi. Ta ra tay phản kháng, là vì ta nghĩ sống sót. Ta và ngươi không phân đúng sai, bất quá là lập trường bất đồng. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, giật mình cười cười, gật đầu nói, học đường cuộc thi về sau, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Dù là tương lai ta sẽ mưu loạn, đó cũng là chuyện tương lai. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một tia thương cảm, tiểu tiên sinh thời gian chỉ sợ khổ sở. Chúng ta tin ngươi, không có nghĩa là người khác tin ngươi. Có lẽ, ngươi người thân cận nhất cũng sẽ bởi vậy nghi kỵ ngươi. Tình cảnh của ngươi so với Diệp Đình Chi muốn nguy hiểm nhiều lắm. Thái An Đế hừ lạnh một tiếng, cao mày, Trọng Thanh, ngươi nói Lao Cửu có thể hay không vẫn giấu kín dã tâm của mình, tương lai hành thích đua mưu phản. Trọng Thanh nghe vậy kinh hãi, đội vàng ôm quyền nói, bệ hạ, cửu hoàng tử đối với Bắc Ly trung thành và tận tâm, đối với ngài càng là tôn kính có thừa, cho tới nay đều là an phận thủ thường, vì Bắc Ly tận tâm tận lực. Thái An Đế sắc mặt không vui, lạnh lùng nói, hưởng chú ý chấm đối với hắn trước sau như một tín nhiệm. Nếu thật có mưu phản chi tâm, chân tuyệt không nung chiều. Cùng lúc đó, Thanh Vương trong phòng cười ha ha, thật là làm cho người mừng rỡ không thôi, cửu đệ vậy mà mưu loạn. Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn thì lâm vào trầm tư, trong lòng âm thầm đề phòng Tiêu Nhược Phong, cửu đệ thật sự có dấu tâm tư. Hắn không phải nói đối với đế vương bị không hứng thú sao? Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong cảm thán nói, xem ra sự tình không ổn a, ta nguyên lai tưởng rằng Tiêu Nhược Phong tương lai có thể xưng đế, kết quả đến như vậy vừa ra. Này Diệp Đỉnh Chi dĩ nhiên là Diệp Vũ nhi tử, này thân phận sợ là không thể báo cho Tiêu Nhược Phong. Vô tướng sứ mặt mỉm cười, a không nghĩ đến học đường tiểu tiên sinh sẽ mưu loạn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra Bắc Ly thời tiết muốn thay đổi. Mà lúc này, Bắc Ly đám dân chúng thì không hẹn mà cùng mà hô lớn, giết Tiêu Nhược Phong, giết Diệp Đình Chi. Đối với dân chúng mà nói, vô luận là nước khác sầm lớn, còn là hoàng cung náo động, chịu khổ luôn là hắn đám bọn họ. Mặc dù Tiêu Nhược Phong luôn luôn chính trực yêu dân, nhưng thân chức vị cao người một khi phạm sai lầm, của mạng chính là vô số vô tội dân chúng. Chùa miếu bên trong, Vô Thiện thấy phần đông khách hành hương phẫn nộ vung tay, tuyên bố muốn giết Tiêu Nhược Phong, liền hướng sư phụ thỉnh giáo. Sư phụ, Vô Thiện nghe nói tiểu tiên sinh rất tốt, vì cái gì đám dân chúng nghe xong hắn nhu loạn, cứ như vậy phẫn nộ? Chẳng lẽ bọn hắn quên tiểu tiên sinh đã làm những chuyện tốt kia sao? Vong Ưu đại sư lạnh nhạt thở dài, "Vô Thiện, sư phụ hỏi ngươi, Bồ Tát, Phật Đà tốt sao?" Vô Thiện nghiêm túc gật đầu, "Tốt. Vậy ngươi cũng biết vì sao Bồ Tát, Phật Đà không thể động tình?" Vô Thiện sững sờ, "Vô Thiện không biết. Sư phụ, ngài là không phải muốn cho ta không muốn tiếp xúc nữ thí chủ?" Vong Ưu đại sư cười nói, "Phật tổ động tình, tam giới không yên." Vô Thiện càng thêm hoang mang, "Sư phụ, này cùng tiểu tiên sinh cùng dân chúng tức giận có quan hệ gì?" Vong Ưu đại sư nói khẽ, "Thế gian này, chỉ có tình khó khăn nhất không. Thần tiên Phật tổ như lục căn không tịnh, động tình liền sẽ vì tình chỗ nhiễu, nổi giận, bọn hắn một phát phẫn nộ, chịu khổ chính là chúng sinh. Chính như tiểu tiên sinh như vậy, hắn như phạm sai lầm, khổ chính là bên người người, cùng vô số dân chúng. Mà dân chúng chịu khổ, liền không còn nhớ rõ ngươi từng đã là tốt, chỉ sẽ hóa ngươi, hận ngươi." Nói như vậy, dân chúng sai rồi. Vô Thiện có chút không hiểu hỏi, "Thế gian này nào có tuyệt đối đúng sai, chỉ có điều lập trường bất đồng mà thôi. Bọn hắn chỉ là nghĩ muốn thật tốt còn sống mà thôi." Vô Thiện gãi gãi đầu, đột nhiên lớn tiếng nói, "Sư phụ, ta hiểu được. Về sau Vô Thiện không luyện võ công, cũng không làm cao thủ. Vô Thiện mỗi ngày cùng nữ thí chủ cùng một chỗ, dạng này cũng sẽ không có người chỉ trích ta, mắng ta. Khó trách có chút sư minh không muốn làm chùa miểu hộ pháp, cam nguyện làm bình thường đệ tử. Vô Thiện muốn hướng các sư minh học tập khốn nạn." Vong Ưu đại sư tức giận đến cái mùi lửa ra khói, nắm lên Vô Thiện ném vào trong hồ. "A Di Đà Phật, lôi, lôi!" Đúng là lúc này, một gian tan hoang trạm dịch trong phòng, khi Vô Tâm đề cập Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong thời điểm, Tiêu Sắc sắc mặt lập tức âm trầm, đã không còn nữa ngày xưa lời nhát, "Ngươi muốn nói cái gì?" Vô Tâm khẽ miệng nổi lên một tia tà mị cười, "Lôi Minh sùng bái cao nhân, nghĩ đến đi mộ Lương Thành bái phòng Ngũ Đại Kiếm Tiên bên trong cô kiếm tiên. Nhưng hôm nay hắn bị đuổi giết, ngươi không chỉ có không cứu, còn tận lực tránh đi. Ngươi sợ hãi, đúng không? Điều này không khỏi làm ta nghĩ nổi lên thân phận chân thật của ngươi. Mà nếu bàn về thân phận của ngươi, tự nhiên được từ Lang Gia Vương nói lên." Lôi Mộng Sát kêu sợ hãi, "Con của ta cũng bị giết, ngươi cho ta tới đây, lại ra ngươi. Nhanh lên cắt qua đi a." Chương 20. Tiêu Nhược Phong lưu loạn chuyện tốt người hay là người xấu? 2. Chương 20. Tiêu Nhược Phong lưu loạn chuyện tốt người hay là người xấu? Bên dưới, Doãn Lạc Hà kinh ngạc nói, "Ngũ Đại Kiếm Tiên. Nay đời sau thế mà ra Ngũ Đại Kiếm Tiên, cô kiếm tiên là ai? Là ta sao?" ngũ đại kiếm tiên, trong đó tất có ta Lôi Oanh. Lôi Oanh chân thành nói, Tiến Hồi, ngươi muốn hảo hảo cố gắng, ta hy vọng cái kia ngũ đại kiếm tiên có một cái là ngươi, dạng này, Vô Song Thành địa vị không giảm. Vô Song Thành lão thành chủ đối với Tống Yến Hồi trên mặt dáng tươi cười, dù sao Vô Song Thành một đời tuổi trẻ bên trong, Tống Yến Hồi thiên phú cao nhất. Ân, ta biết rồi. Tống Yến Hồi ánh mắt cực nóng đáp. Bách Lý Đông Quân ngược lại là đối với ngũ đại kiếm tiên không có hứng thú, bởi vì hắn biết mình nhất định là ngũ đại kiếm tiên bên trong một cái. Tiểu tiên sinh, đáp án muốn công bố, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Bách Lý Đông Quân đối với Tiêu Nhược Phong nhắc nhở. Mặc Hiểu Hắc đi đến Tiêu Nhược Phong bên cạnh, vô luận kết quả như thế nào, ta đều tin ngươi. Bởi vì ngươi là lão thất, là chúng ta huynh đệ. Không có việc gì, ta cũng muốn biết tại sao mình sẽ mưu loạn. Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có chút khẩn trương. Tiêu Sắt trầm mặc không nói, Vô Tâm thấy thế, tiếp tục nói, Tiêu Nhược Phong, sư thừa Tắc Hạ học cung tế tiểu Lý Trường Sinh, người giang hồ xưng tiểu tiên sinh. Hắn mưu lược qua người, văn võ song toàn, vô luận triều đình hoặc giang hồ, đều có phần đông người theo đuổi, người ủng hộ. Thái An đế bệnh tình nguy kịch thời điểm, Bát Vương chi loạn bộc phát, Tiêu Nhược Phong mang theo Thiên Khải bốn hộ vệ tắm máu chiến đấu hăng hái, ngăn cơn sóng dữ, khống chế toàn cục. Ngũ đại giám đang muốn tuyên đọc Thái An đế Long Phong quyển trục lúc, Tiêu Nhược Phong lại vượt lên trước một bước, truyền miệng hoàng đế di chiếu, đem hoàng vị chuyển cho một vị hoàng tử, cũng chính là bây giờ Minh Đức đế. Thái An đế lông mày nhíu chặt, cô muốn bệnh chết. Là người là còn là hắn cố. Chọc thanh tâm thần ngưng tụ, Bát Vương chi loạn. Cái kia Minh Đức hoàng đế là vị nào hoàng tử? Học phái tạp gia đến lúc đó có thể hay không đi theo Thái An đế cùng một chỗ chốt cùng, kế hoạch thành công hay không? Hắn có chút bắt đầu sợ này màn trời, nếu là hắn không chết, cái kia chứng minh chính mình kế hoạch thành công, nhưng như vậy đến một lần sẽ đắc tội Thái An đế, bởi vì Bắc Ly thành lập đến nay, mỗi vị hoàng đế đều có ngũ đại giám, hoàng đế chết, ngũ đại giám cũng phải chôn cùng, hắn không muốn chết, một mực trăm phương ngàn kế âm thầm lưu đồ, cũng tại tìm kiếm vị kế tiếp có thể kế thừa hoàng vị hoàng tử, sớm bố cục. Thanh Vương sắc mặt không phải nhìn rất đẹp, nói như vậy, cựu đệ đem vị trí tặng cho những người khác, có thể làm cho cựu đệ nhường ra hoàng vị, sợ là Tam hoàng huynh, thử. Hoàng tử khác cùng Thanh Vương sắc mặt cũng là lãnh đạm, bọn họ cũng đều biết Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Cẩn đi gần nhất. Tiêu Nhược Cẩn kinh ngạc, a thoái vị, là ta sao? Nhưng mà, ở ngoài sáng Đức 16 năm, Tiêu Nhược Phong cử binh phản loạn. Minh Đức đế lấy mưu nghịch tội phán hắn chẳng hình. Bỏ tù sau, Tiêu Nhược Phong im miệng không nói không nói, không phân biệt không nhận. Thẩm tra xử lý mưu nghịch án 7 vị ngự sử bên trong, có 3 người kiên trì hắn vô tội, có thể ngày hôm sau, bọn hắn tất cả đều chết ở trong nhà. Tiêu Nhược Phong bị bắt giữ đến pháp trường, chỉ có Thiên Khải 4 thủ hộ bên trong Thanh Long sứ liều chết cứu rút, trọng thương thất bại. Tuyết Nguyệt kiếm tiên càng là kiếm chỉ Minh Đức đế, thề phải mang đi Thanh Long sứ cùng Tiêu Nhược Phong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhược Phong tự vận tại trước mắt bao người. Có người nói, Tiêu Nhược Phong là bị người hãm hại, cũng có người nói hắn công cao che chủ, vô luận như thế nào, Minh Đức đế cuối cùng muốn hắn chết. Tiêu Nhược Phong nắm đấm nắm chặt, cử binh phản loạn. Ta thật sự làm, còn tự sát. Vì cái gì ta không giải thích? Tiêu Nhược Phong không hiểu ra sao, những người khác càng là xem không hiểu đấu. Thái An đế thở dài một hơi, không phải hành thích vua, có thể Thái An đế ánh mắt thâm thúy, không hành thích vua, lại để cho vị đón lấy phản loạn. Này lao cựu đầu óc có vấn đề. Bệ hạ, nghĩ đến phản loạn một chuyện sợ là có kỳ quặc. Trọc Thanh nói khẽ. Thái An đế hỏi, đã có kỳ quặc, vì sao không tự chứng? Lấy lao cựu tính tình, có thể dung không được hắn người đối với chính mình vu oan, nhất là thanh danh. Bách Lý Đông Quân sờ lên cằm trầm ngâm, cho nên này mưu loạn tội, tựa hồ còn có chỗ khả nghi. Tuyết Nguyệt kiếm tiên là ai a? Như vậy đấy sao? Có thể kiếm chỉ hoàng đế, ngũ đại giám đâu, quốc sư đâu? Thật muốn cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên quỳ lạy thoáng một phát, làm ta vẫn muốn làm chuyện không dám làm mà. Lôi Mộng Sắt giảm thấp xuống âm thanh, đối với cái này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhiều năm qua đi, liên quan tới này án không người nhắc lại, không người nghi vấn, duy chỉ có một người đứng dậy. Người này văn thao vũ lược không thua Tiêu Nhược Phong, 15 tuổi lúc liền đi vào Tiêu Giao Thiên Cảnh, được vinh dự đệ nhất thiên hạ thiên tài, rất được Minh Đức đế sủng ái, là phần đông thế lực trong suy nghĩ thái tử vị thí sinh tốt nhất. Nhưng mà, hắn lại một thân một mình, gặp mặt Minh Đức đế, vì Tiêu Nhược Phong lật lại bản án. Hắn liệt ra 13 đầu điểm đáng ngờ, cuối cùng lại bởi đó bị giáng chức vì thứ nhân, lưu vong dị châu. Trên đường, hắn tao ngộ cao thủ phục kích, võ công tận phế. Đến mức đến tột cùng là ai đã hạ thủ, đến nay không người biết được. Mà người này, đúng là Bắc Ly Lục hoàng tử, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ. Linh Tố sợ hãi thán phục, 15 tuổi liền vào Tiêu Giao Thiên Cảnh, này có thể khó lường. 15 tuổi, vào Tiêu Giao Thiên Cảnh. Lý Trường Sinh cũng là cả kinh, nếu là Tiêu Sắt người này ở chỗ này, hắn sẽ xem xét thu thập kia là đồ. Diệp Đình Chi nghe được nơi này, dẫn đầu hâm mộ đối với Tiêu Nhược Phong đạo, không nghĩ đến còn có người dám vì ngươi lật lại bản án, thật sự là khó được. Tiêu Nhược Phong nhìn xem Tiêu Sắt, tâm tình cũng là một lòng, xem ra ta cũng không phải là thật sự phản loạn. Liễu Nguyệt đám người nhao nhao hô to một hơi, tin tức này đối với bọn hắn mà nói rất trọng yếu. Ít nhất bọn hắn không có nhìn lầm người, tin lầm người. Cái này Tiêu Sắt không sai a tiểu tiên sinh, vẫn có người tốt. Bách Lý Đông Quân cười nói. Vô Tâm mỉm cười, ngươi không dám đi Mộ Lương Thành, có hay không bởi vì cô kiếm tiên có thể là năm đó phế võ công của ngươi người. Ngươi sợ chết, đúng không? Tiêu Sở Hạ, không nghĩ đến đã từng không ai bị nổi hoàng tử, lại lưu lạc đến tận đây, thật là khiến người thổn thức. Vô Tâm ngữ điệu bên trong mang theo vài phần đùa cợt, Tiêu Sắt ánh mắt lại như đao giống như sắc bén, hắn lạnh lùng nói ra, Lang gia vương bình định cứu dân, trung can nghĩa đảm, hạo nhiên chính khí. Nếu không phải như thế, Thiên Khải bốn thủ hộ há lại sẽ đi theo hắn. Như hắn thật có mưu nghịch chi tâm, từ lúc bắt vương chi loạn lúc liền có thể xưng đế, hắn vì sao không là? Ngược lại lựa chọn khởi binh phản loạn, ta vì sao không thể vì hắn lật lại bản án? Vô Tâm khẽ cười một tiếng, a phải không? Nếu là Vô Tâm, kiên quyết sẽ không làm như vậy. Vô Tâm thừa nhận Tiêu Nhược Phong cả đời quang minh lỗi lạc, thủ hộ Bắc Ly có công lớn, nghĩa bạc vân thiên. Có thể Tiêu Minh, ta có vừa hỏi, Thanh Long bốn thủ hộ vì sao chỉ có một người tiến đến cứu viện, những người khác đâu? Lấy bản lãnh của bọn hắn, hợp lực cứu người phần thắng thật lớn. Tiêu Sắc không chút do dự đáp, nếu bọn họ đều đi nghị cách cứu viện, Lang Gia Vương mưu phản tội danh liền sẽ chứng thực, Lang Gia Vương không cho phép bọn hắn hành động. A Vô Tâm không hẳn như vậy như thế. Vô Tâm chậm rãi nói, trong mắt của ta, Tiêu Nhược Phong cử động lần này bất quá là lấy đại cục làm trọng, kết thúc bản thân, này nhìn như vô tư, kỳ thực ích kỷ đến cực điểm. Hắn có từng cân nhắc qua thể sống chết đi theo huynh đệ của hắn. Bắt Vương chi loạn lúc, hắn bản có thể coi đế, lại chắp tay làm cho người ta, tự cho là thánh nhân quân tử, đối với huynh đệ nhân ái có thừa, có thể hắn có từng nghĩ tới hắn cử động lần này không phân biệt không tranh giành, sẽ dẫn đến bao nhiêu người cùng hắn uổng mạng. Hắn có từng hỏi thăm qua những huynh đệ kia ý kiến, vì bọn họ tương lai cân nhắc qua. Hắn nếu không chết, Thanh Long sứ liền sẽ không chết. Hắn nếu không chết, cái kia ba vị vì hắn biện hộ ngự sử liền sẽ không chết thảm trong nhà. Như hắn xưng đế, Thiên Khải bốn thủ hộ liền sẽ không phân tán, Bắc Ly có lẽ càng cường đại hơn. Nếu ta Vô Tâm đi theo Tiêu Nhược Phong như vậy người, sớm đã trái tim băng giá. Ngươi dám nói mặt khác thủ hộ giả trong lòng không có ý kiến? Bọn hắn không thất vọng. Mặc dù ngươi có thể lật lại bản án thì như thế nào? Đến chậm chính nghĩa, có thể hay không vãn hồi những kia người vô tội uổng mạng người? Có thể hay không vãn hồi Tiêu Nhược Phong các huynh đệ tâm? Vô Tâm đạo, nghe ta một câu khuyên, không cần lật lại bản án. Tiêu Nhược Phong chết có ý nghĩa. Vô Tâm lời còn chưa dứt, Tiêu Sắc trong mắt lửa giận thiêu đốt được càng thêm rừng rực, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng lại nắm chặt thành quyền, ngươi muốn nói chuyện xưa đúng không? Tốt, ta đây cũng với ngươi nói một cái chuyện xưa. Năm đó, Ma giáo tông chủ Diệp Đỉnh Chi Đông Trinh, là vì cái gì? Vì một nữ nhân. Chương 21. Dịch Văn Quân bị bại lộ, động trời lớn dưa khiếp sợ mọi người giờ này khắc này, học đường bên trong bầu không khí như là đọc lại một dạng. Tiêu Nhược Phong hai đầu lông mày che kín vẻ u sầu, không còn có ngày xưa thanh tịnh ánh mắt cùng trầm ổn phong thái. Lòng hắn biết rõ ràng, người khác có lẽ không cách nào đoán được vì sao hắn sẽ phát sinh nhu loạn, nhưng hắn đã thông qua Vô Tâm lời nói bên trong biết rõ chân tướng. Ai hắn cười khổ một tiếng, thật sâu thở dài, nhưng trong lòng thì đủ loại xoắn xuýt, không biết từ đâu mở miệng kể ra. Nếu tương lai bắt vương chi loạn thật sự bộc phát, hắn thật sẽ không chút do dự chọn hỗ trợ Tiêu Nhược Cẩn, cũng thoái vị với hắn. Bởi vì hắn huynh trưởng Tiêu Nhược Cẩn thờ nhỏ liền tập đế vương chi thuật, có thể nói là thiên tử bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ nhì. Tiêu Nhược Phong biết rõ điểm này, nhưng đồng dạng, Tiêu Nhược Cẩn cũng nhất định bởi vì công cao che chủ còn đối với lòng hắn sinh kiêng kỵ, suy yếu thế lực của hắn. Này có lẽ sẽ tái diễn trong lịch sử vô số lần bi kịch, anh em trong nhà cãi cọ nhau vì củng cố chính quyền, thủ tục tương tàn. Tiêu Nhược Cẩn sẽ như thế sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Nếu không phải như thế, Tiêu Nhược Phong cũng sẽ không một mực cùng Tiêu Nhược Cẩn như thế thân cận. Bởi vậy, khởi binh tạo phản là giả, lấy thân bố cục mới là thật. Hắn vừa chết, đi theo thế lực của hắn liền sẽ dần dần tan rã, từ đó tránh cho càng nhiều người vô tội sinh mệnh mất đi. Hắn nếu không chết, Tiêu Nhược Cẩn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, thế tất sẽ dẫn đến càng nhiều người tử vong, thậm chí có khả năng cho Nam Man cùng Nam Quyết lấy thừa dịp cơ hội. Bắc Ly không có chiến thần Diệp Vũ sau, thực lực giảm lớn, Bắc Ly nguy cấp à? Nhưng mà Vô Tâm cuối cùng theo như lời những lời kia, như lưỡi dao sắc bén giống như đau nhói Tiêu Nhược Phong ở sâu trong nội tâm. Tiêu Nhược Phong nội tâm than thở, đúng vậy à, ta nếu vì hoàng thất lợi ích, vì thiên hạ an ổn mà chết, như vậy những kia đối với ta trung thành và tận tâm, cùng ta kể vai chiến đấu các huynh đệ đâu? Bọn hắn nhất định sẽ thất vọng đến cực điểm. Trong lòng của hắn hình như có ngàn vạn vẻ u sầu, đột nhiên nghĩ hô to một tiếng, lại cuối cùng không thể lên tiếng. Hắn bắt đầu mê mang, không biết làm sao. Thanh toàn Tiêu Nhược Cẩn, lại phản bội huynh đệ của mình. Hắn Tiêu Nhược Phong đến cùng có tính không là một người tốt. Vô Tâm nói cũng đúng, ta chết được kia chỗ, không đáng lật lại bản án. Tiêu Nhược Phong thấp giọng tự nói, bưng lên chén rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Hắn lâm vào thật sâu suy tư, đến cùng cái gì mới là đúng lựa chọn. Tương lai còn không thể biết, nhưng hắn dĩ nhiên biết tương lai. Hắn còn có thể lần nữa đi đến cái kia xưa cũ đường sao? Tiêu Nhược Phong thật sự không biết. Trên thực tế, không chỉ có là hắn một người rõ ràng, Lý Trường Sinh, Thái An Đế, Trọng Thanh Công Công, Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần cùng với trong triệu một ít quyền trọng thần đều đã suy đoán ra Tiêu Nhược Phong lưu loạn mà không tự chứng nguyên nhân thực sự. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, cạn rót một ngụm rượu, cảm khái nói, trải sẵn cho ngươi nhiều như vậy đường, ngươi ngược lại là hung hăng mà dùng a. Như thế nào tại thời khắc mấu chốt, vì tình nghĩa huynh đệ nhường ra mà bị thay người khác làm áo cưới. Này tư tưởng thế nhưng là tuyệt đối không được. Tốt xấu cũng nên một hồi hoàng đế, qua đem nghiện. Ngươi như vậy làm việc, thật là làm cho ta rất mất mặt lão cựu còn là biết nặng nhẹ. Thái An Đế vui mừng cười cười, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, chẳng qua là vô cùng nhân hậu chút ít. Bách Lý Lạc Trần lạnh lùng nói, đấu đến đâu đi, chết đều là người khác, cuối cùng được lợi nhưng là Tiêu gia. Tiêu Nhược Cẩn lông mày cau lại, hiển nhiên cũng ý thức được Minh Đức Hoàng Đế thân phận chính là mình, nhưng này cũng không lại để cho tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp mảy may, ngược lại càng thêm trầm trọng. Bởi vì này thế tất dẫn phát các huynh đệ khác cửu hận, có tin mừng có đau buồn, thật sự là dở khóc dở cười. Mặc Kỳ Tuyên suy đoán nói, tiểu thư, ngươi nói Diệp Đỉnh Chi có phải hay không vì ngươi? Hẳn là ngươi tại Thiên Khải Thành gặp bất chắc, hắn mới báo thù cho ngươi. Nguyệt Giao bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần im lặng, nói bậy, ta cùng hắn không quen, đừng luận đoán. Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt đi đến Tiêu Nhược Phong bên người, trong giọng nói mang theo vài phần chân thành, "Tiểu tiên sinh, vô luận tương lai như thế nào, ai sẽ theo theo ngươi, nhưng Bách Lý hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế người bên cạnh. Dân chúng mạng là mạng, mạng của bọn hắn cũng là mạng. Ngươi làm nội bộ, có đôi khi không hẳn như vậy là tốt." Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời, Doãn Lạc Hà đi đến Diệp Đình Chi bên người, không khỏi trêu ghẹo nói, "Diệp Đình Chi, ngươi thật là thật lợi hại. Cái dạng gì nữ tử có thể làm cho ngươi lớn như vậy động binh khí, mang theo thiên ngoại thiên người đồng trinh Bắc Ly. Cô gái này nên tiên tiên hạ phàm đi. Có ta được không?" Diệp Đình Chi hai tay một quán, "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta hiện tại cũng nghĩ biết Đạo Vô Tâm mẹ hắn là ai, lại có thể để cho ta như vậy." Doãn Lạc Hà hỏi, "Như vậy thế nào tốt?" "Như vậy, uy phong, coi như là danh dương thiên hạ." Diệp Đình Chi cười khổ, "Xưa có Phong Hỏa Hí chư hầu, hiện có Diệp Đình Chi vì hồng nhan giận dữ, trấn giang hồ." Lôi Mộng Sắt thì là cười hắc hắc, đụng lên tiền đến, tự tiếu phi tiếu vấn đạo, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút là dạng gì nữ tử, đáng giá ngươi làm như vậy." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Bách Ly Đông Quân vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát bà bay. Bách Lý Đông Quân cười nói về ngươi nhi tử nguy cơ còn chưa giải, ngươi cũng có tâm tình trêu chọc người khác. Lôi Mộng Sát nghe vậy, lập tức kêu to lên, "Nhi tử a, màn trời, ngươi đưa ta nhi tử, đại gia ngươi, nhanh lên hoán đổi trở về." Cùng lúc đó, hình ảnh hoán đổi, nhưng cũng không phải là Lôi Vô Kiệt bên kia. Diệp Đình Chi, hơn 20 năm trước tại Thiên Khải Thành học đường cuộc thi trong lúc, bị thiên ngoại thiên người đuổi giết, dưới cơ duyên xảo hợp xâm nhập một tòa phủ đệ, gặp gỡ bất ngờ Cẩn Ngọc Vương Phi, Dịch Văn Quân. Tiêu Sát âm thanh trầm thấp, mang theo một tia khinh thường, hắn tại chỗ đó ở mấy ngày, liền bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, sinh lòng ái mộ. Lời này vừa nói ra, Cẩn Lợi nói Vương phụ Dịch Văn Quân sắc mặt trắng bệnh, "Đã xong sư minh, Diệp Đình Chi thích là ta. Làm sao xử lý? Có ta ở đây, tương lai sẽ không phát sinh." Lạc Thanh Dương thập phần chắc chắn, "Nếu là bọn hắn đối với ngươi động thủ, ta sẽ dẫn ngươi đi." Ảnh Tông Tông chủ ánh mắt lạnh lẽo, "Diệp Đình Chi, lẽ nào lại như vậy?" Tiêu Nhược Cẩn trong mắt toát ra tia lửa, "Quả nhiên là nàng, quả nhiên là nàng." "Hừ, tốt một cái Ảnh Tông chi nữ, lại để cho cô thất vọng." Thái An Đế sắc mặt tái nhợt, đường đường một cái hoàng tử phi tử cùng người khác sang bậy, sinh ra hải tử, như thế dèm pha, lại để cho Tiêu thị hoàng tộc thể diện mất hết. Gia Cát Vân khẽ miệng cười lạnh, "Có ý tứ, này dựa rất lớn." Linh Tố cũng không kinh ngạc, nhìn xem Liễu Nguyệt thở dài một hơi, lắc đầu nói, "Ta đoán chúng." "Diệp Đình Chi, ngươi có khỏe không?" Bách Lý Đông Quân nhìn xem Diệp Đình Chi ánh mắt một lăng, thân thể nghiêng một cái, Diệp Đình Chi gãi đầu, vuốt cái trán, "Ta làm sao sẽ ưa thích người khác nữ nhân? Đây là ta sao?" "Đông Quân, ngươi phải tin tưởng ta, ta Diệp Đình Chi không phải người như vậy." Trên thực tế, Diệp Đình Chi trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn như thế nào không biết Dịch Văn Quân là ai à, chỉ có điều tại Bách Lý Đông Quân trước mặt chỉ có thể giả bộ như không biết bộ dạng, bằng không thì bị Bách Lý Đông Quân xem thấu thân phận, vậy cũng không ổn. "Khó mà nói a. Dịch Văn Quân, kia chính là Ảnh Tông nữ nhi, lớn lên xinh đẹp." Bách Lý Đông Quân đúng sự thật nói. "Vậy ngươi trước đó còn nói nàng là nam nhân?" Diệp Đình Chi ha ha một tiếng, "Ngươi kỳ thật nhận thức Dịch Văn Quân?" Bách Lý Đông Quân xấu hổ cười cười thừa nhận nói, "Nhận thức, như thế nào không biết, khi còn bé cùng nhau chơi vừa qua, sợ ngươi hiếu kỳ, nếu thật sự cùng nàng có liên quan, vấn đề cũng không nhỏ. Hiện tại tốt rồi, ngươi lại bị tăng thêm một cái trọng tội." Tiêu Sát dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Cứ việc Vương Phi sắp xuất giá, hắn vẫn cùng Thiên Ngoại Tiên người liên thủ, liên hợp Lạc Thanh Dương, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trưởng phòng đám người, đến thăm cấp cô dâu. Đáng tiếc thiên mệnh có trái, cướp cô dâu không có kết quả." Bách Lý Đông Quân vẻ mặt dấu chấm hỏi, "Ta lại cướp cô dâu?" Chương 22. Lôi Mộng Sát chết trận, Vô Tâm cùng Tiêu Sát bạo động. Lôi Mộng Sát cho Bách Lý Đông Quân giơ ngón tay cái lên, "Đông Quân, đây chính là ngươi điểm mạnh, chẳng qua là tại Thiên Khải Thành cướp cô dâu, xác suất thành công rất thấp, thất bại đương nhiên." Diệp Đình Chi kinh ngạc nhìn xem Bách Lý Đông Quân, thầm nghĩ, "Này thân ngươi cũng dám cùng ta cùng một chỗ, thật là khờ tử, chỉ sợ ta thân phận hẳn là bại lộ đi." Dịch Văn Quân nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Lạc Thanh Dương, "Sư minh, ngươi mới vừa nói bảo hộ ta, cái kia tương lai chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào trợ giúp Diệp Đình Chi?" Lạc Thanh Dương lắc đầu, "Ta làm sao biết?" Sư minh nghĩ muốn lẳng lặng đột nhiên, Lạc Thanh Dương nhướng mày, nhìn ra phía ngoài, có người đến, những người này chỉ sợ là đến đoạt kiếm, ta đi một chút gặp lại bọn hắn. Dịch Văn Quân nhìn xem bốn phía tường thành xuất hiện không ít cao thủ, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay hiên viên kiếm nắm chặt, "Hừ, muốn chết? Hoa, ta lại cùng Bách Lý Đông Quân làm một đại sự, thật tốt." Tư Không Trường Phong cười ha ha. Bách Lý Lạc Trần kinh ngạc nói, "Tiểu tử thúi này, lá gan nhiêu, lại dám đoạt vương giá thân?" Nguyệt Giao kinh ngạc nói, "Như thế nào Thiên Ngoại Thiên sẽ trợ giúp Diệp Đình Chi, là vô tướng ra lệnh sao?" Tiêu Sát lời nói như gió lạnh giống như xẹt qua Vô Tâm bên hai, tiếp tục nói, "Vài năm sau, Diệp Đình Chi âm thầm cùng Thiên Ngoại Thiên cấu kết, lần nữa đem đã làm mẹ người Vương Phi bắt cóc, vừa đi chính là 6 năm, trong lúc sinh hạ một đứa con." Mặc Hiểu Hắc đối với Diệp Đình Chi chật chật sợ hai thán phục một tiếng, "Đều làm mẹ người, ngươi còn đoạn, Diệp Đình Chi, ta là thật nhìn không ra." Bị rót thuốc mê, Diệp Đình Chi nhìn về phía bốn phía ánh mắt khác thường, thật sự nghĩ muốn tìm kẽ đất giấu vào đi, "Đông Quân, ngươi tin ta sẽ làm sao như vậy? Ta không phải loại người như vậy, nhất định là bị điều khiển. Này, ta cũng không biết, dưới tình huống bình thường, ta sẽ không giúp đỡ, cái đó và đoạt cười Yến Lưu Ly không giống nhau, người ta tốt xấu không có kết hôn, nhưng cái này của ngươi, nhân ra đều kết hôn sinh hài tử, nếu không có điểm cảm tình làm sao sẽ sinh? Ngươi còn đoạt, bao nhiêu có chút không đạo đức, ta cho rằng hoặc là ta và ngươi cảm tình tốt đến trình độ ngoại hạng, hoặc là chính là lúc ấy ta uống rượu say." Bách Lý Đông Quân rất chân thành trả lời. Theo tự thuật xâm nhập, Tiêu Sát ánh mắt càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, Vương phi bởi vì cùng bệ hạ chỗ sinh chi tử thân hoạn bệnh nặng, bất đắc dĩ phản hồi Thiên Khải thành. Sau đó không lâu, Diệp Đỉnh Chi tập kết Thiên Ngoại Thiên 16 bộ phận, xây dựng thành ma giáo, phát động đông trinh, nưu toan đoạt lại Vương phi. Trận chiến này ảnh hưởng đến thiên hạ, ma giáo đại quân một lần binh lâm Thiên Khải thành bên dưới, Bắc Ly Võ Lâm phấn khởi phản kháng, thế cục khẩn trương đến cực điểm. Cuối cùng, Bắc Ly Đông quân cùng Diệp Đỉnh Chi quyết đấu, lấy yếu ớt ưu thế thắng được. Diệp Đỉnh Chi dẫn đầu ma giáo tàn quân lui bại, nhưng mà, hắn lại đã bị chết ở tại chính mình hảo hữu Chí Giao trong tay. Về phần hắn cùng Vương phi chỗ sinh chi tử, tên là Diệp An Thế, vì vong ưu đại sư chỗ thủ dưỡng. Thái An Đế sắc mặt đột biến, đột nhiên vô bản, binh lâm Thiên Khải thành, Thiên Ngoại Thiên thực lực mạnh như vậy. Xem ra, cô nhất định phải muốn làm ra một ít phản ứng, nếu không, nếu thật sự bị hình tượng này nói trúng, Bắc Ly Ha có hết điên. Người tới, trước đem Dịch Văn Quân giết, lại truy nã Diệp Đỉnh Chi, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Bắc Ly Đông Quân không khỏi cười cười, đạo: "Ơ, nguyên lai ta còn là cái kia nhân vật chính a, ngăn cơn sóng dữ, Diệp Đỉnh Chi, ngươi thua ở trong tay của ta, ha ha." Tiêu Sắc đột nhiên quay người, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng Vô Tâm, phản phất đã hoàn toàn đã mất đi lý trí như vậy. "Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, Diệp An Thế, phụ thân ngươi Diệp Đỉnh Chi đoạt phụ nữ có chồng, đây coi là cái gì? Vì một nữ nhân, lại để cho thiên hạ đại loạn, đồ thán sinh linh, đây cũng tính toán cái gì? Mà ngươi, ngươi lại tính toán cái gì? Ngươi không nên còn sống, cũng không có tư cách còn sống." Vô Tâm sau khi nghe xong, sắc mặt đổi biến, trong cơn giận dữ, hắn rốt cuộc ức chế không nổi phẫn nộ trong lòng, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào Tiêu Sắc trên mặt, "Ngươi đánh rắm, hắn không phải người như vậy." Tiêu Sắc cũng không cam yếu thế, trở tay một quyền đánh trúng Vô Tâm ngực, cười lạnh nói: "Ta đánh dám, ta nói tất cả là sự thật, ngươi dám không thừa nhận? Cha ngươi Diệp Đỉnh Chi vốn cũng không phải là người tốt lành gì." Vô Tâm lửa giận hừng hực thiêu đốt, hai đấm nắm chặt, trong mắt tơ máu rầm rạp, lớn tiếng cả giận nói: "Lôi Mộng Sắt vì Tiêu Nhược Phong chết trận Nam Quyết, còn làm phiền Hà Hán phu nhân Lý Tâm Nguyệt. Tiêu Nhược Phong lang gia quân đã thành hải tặc, đã thành phản quân, không cách nào hồi Bắc Ly, ngươi như thế nào không để cập tới?" Mặc Hiểu hắc vỗ Lôi Mộng Sắt bả vai, "Lôi nhị, nén bi thương, chết trận xa trường, xem như trung liệt." Lôi Mộng Sắt trợn tròn mắt ngoạc tạo, "Ta chết đi, ta chết đi, ta chết đi a." Lý Tâm Nguyệt kinh ngạc khó hiểu, hắn bởi vì Tiêu Nhược Phong chết, không phải nói Lôi ra không cho phép nhập ngũ đấy sao? Vì cái gì hắn muốn cuốn vào triều đình tranh đấu? "Nương, phụ thân tương lai muốn chết, Hàn Y không muốn làm cho phụ thân chết, đừng cho Lôi Vô Kiệt từ nhỏ không có cha. Ngài lại để cho hắn về nhà đi, chúng ta không tại Thiên Khải thành." Lý Hàn Y khóc lê hoa đái vũ. Học đường bên trong, mọi người sớm đã khiếp sợ không biết nói như thế nào, Tiêu Nhược Phong sắc mặt càng ngày càng không tốt rồi, ngươi vẫn còn có mặt vì hắn lật lại bản án. Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, Diệp Gia Quân vì sao không cứu Tiêu Nhược Phong? Đó là bởi vì bọn hắn sớm đã đối với hắn thất vọng cực độ. Ngươi có biết hay không, Tiêu Nhược Phong sau khi chết, bao nhiêu người vì hắn tổn thương bởi bất công người chịu khổ tàn sát? Từ Thái An Đế đến Thanh Vương, từ Tiêu Nhược Phong đến Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu gia cao thấp không có một cái nào người tốt. Các ngươi Tiêu gia thiếu nợ chúng ta Diệp gia. Ngươi, Tiêu Sát, ít ở chỗ này tự cho mình thanh cao. Trang người vô tội, tâm ma dẫn nhìn không thấu ngươi, đã nói lên hết thảy. Hai người trở nên mất đi lý trí, lẫn nhau đốn éo đánh như là cơn sóng gió động trời, tăng thêm giúp nhau đâm tâm lời nói, đem đối phương đẩy hướng tức giận bực sâu. Vô Tâm không lưu tình chút nào mà đem Tiêu ra chuyện cũ vạch trần, miệng lưỡi sắc sảo, từng chiêu chí mạng, lại để cho luôn luôn sùng bái Tiêu Nhược Phong Tiêu Sắt tâm thần chấn động. Sau đó, liền chứng kiến hai người lần nữa giúp nhau ẩu đả, tình cảnh thê thảm vô cùng. Vô Thiện Đạo, hai cái tuyệt thế thiên tài, thế mà như tiểu hài tử giống nhau phẫn nộ phun đối phương, rất ngạo kiều a, quả thực tay đôi mắt đâu. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ ở trước mắt một màn lúc, hình ảnh đột nhiên một chuyện. Đỉnh núi cao, mây mù lượn quanh, tựa như tiên cảnh. Trên đỉnh núi, có một tòa đình nghỉ mát. Trong tròi nghỉ mát tình cảnh lại để cho Lý Trường Sinh cùng Lạc Thủy lập tức trong lòng chấn động, Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ thấy đình nghỉ mát đỉnh, đứng bước một người mặc trang phục nam tử, mặt nạ màu bạc che ở dung mạo của hắn, nhưng hắn trong tay bội kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, hàn khí bức người. Mà trong lương đỉnh, một cái tóc hai bù xù, mặc áo bào trắng trung niên nam tử đang đưa lưng về phía mọi người, tại trên bệ đá khoan thai rơi xuống quân cờ. Bệ đá bên cạnh, để đó một cái sâu sắc hồ lô rượu. Áo bào trắng nam tử khí chất thanh thản mà tiêu sái, nhưng chỉ vẹn vẹn từ bóng lưng có thể cảm nhận được trên người cái kia không cách nào bỏ qua uy áp. Mặc dù áo bào trắng nam tử không có chính diện biểu hiện, nhưng chỉ vẹn vẹn từ bóng lưng, Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong, Ôn Hồ Tiểu cùng với Ôn Lạc Ngọc bốn người hầu như đồng thời nhận ra hơn nữa lên tiếng, "Đông Quân." Trang phục nam tử ngữ khí lạnh như băng, thẳng vấn đạo, "Năm đó Diệp Đỉnh Chi Đông Trinh nguyên nhân thực sự là cái gì? Thật là vì cái kia không từ thủ đoạn ti tiện nữ nhân." Dịch Văn Quân ánh mắt nổi giận, "Mắng ta tiện nhân. Ngươi ai a, đừng để cho ta biết ngươi, nếu không, chết." Linh Tố kinh ngạc một tiếng, "Oa a a. Dám mắng Bương Phi, còn mắng như thế tàn nhẫn, người này không đơn giản a." Áo bào trắng nam tử ngón tay vung khẽ, một đạo tiểu tuyển từ hồ lô rượu bên trong bay ra, thẳng vào trong miệng hắn. Hắn chậm rãi thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, "Ngươi à, tính cách còn là như vậy táo bạo. Dịch Văn Quân giàu gì cũng là Tuyên Phi, nếu để cho Minh Đức Đế biết, lại được trách cứ chúng ta Tuyết Nguyệt Thành." Trang phục nam tử hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào nội tâm phẫn uất, "Ngươi cho rằng ta sợ hắn? Nếu không phải ngươi ngăn đón, cái kia cầu hoàng đế mạng sớm đã không có." Tiêu Nhược Cẩn hừ lạnh một tiếng, "Rất tốt, dám chửi với ta, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để cho ta biết ngươi là ai." Áo bào trắng nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, "Diệp Đỉnh Chi." "Ai? Nếu muốn biết Diệp Đỉnh Chi vì sao đông trình, đến cùng là đúng hay là sai, Dịch Văn Quân rốt cuộc là người như thế nào, còn phải từ Diệp Đỉnh Chi phụ thân, chiến thần Diệp Vũ chuyện xưa nói lên a, trong lời nói lộ ra một tia bi thương cùng nhớ lại Bách Lý Đông Quân tại chỗ đầu góc một ngụm, xoay người nhìn lại, đang phát hiện Diệp Đỉnh Chi mặt mỉm cười đối với hắn phất tay, Bách Lý Đông Quân thất thanh nói, ngươi là Diệp Vũ tướng quân nhi tử, vậy là ngươi. Cầu lễ vật, cầu khen ngợi. Ta không đứng thành hàng, lý tính xem văn hà, phía trên là tiêu sắt cùng vô tâm mất đi lý trí, cầu mọi người buông tha. Tối nay đổi mới, đang cố gắng sửa chữa hoàn thiện viết xong, sẽ liền phát mấy chương, 8:21, 1 giờ chưa lưu. Chương 23. Vân ca, một ngày là huynh đệ, cả đời là huynh đệ, giờ phút này, Bách Lý Đông Quân trong đầu hiện ra khi còn bé nhớ lại, đó là tại Thiên Khải Thành bên trong cùng một cái tiểu hài tử ước định, cái kia tiểu hài tử chính là chiến thần Diệp Vũ tướng quân chi tử, Diệp Vân. Lúc ấy Diệp Vân từng mạnh miệng, Bách Lý Đông Quân, đợi ngươi 18 tuổi, ta 20, chúng ta cùng một chỗ mới bước chân vào giang hồ. Ngươi hướng bắc, ta đi về phía nam, chờ chúng ta trở thành tiểu kiếm tiên, lại gặp lại, cùng một chỗ trừng phạt gian trừ ác, danh dương thiên hạ. Xem ai có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. Khi đó hắn đi theo gia gia Bách Lý Lạc Trần đi vào Thiên Khải Thành, gia gia lại để cho hắn ở tạm Diệp gia. Ở đằng kia đoạn thời gian ở bên trong, Diệp Vân mang theo hắn kiến thức Thiên Khải Thành rất nhiều mới lạ sự tình, hai người thỏa thích chơi đùa, vui. Nhớ rõ tại Miếu Thành Hoàng bên dưới, bọn hắn từng ngụm trộn uống máu ăn thể, kết làm khác họ huynh đệ. Đối với Bách Lý Đông Quân mà nói, Diệp Vân không thể nghi ngờ là hắn trong cả đời trọng yếu nhất, chân quý nhất huynh đệ. Nhưng mà từ khi Diệp gia tao ngộ biến cố sau, Bách Lý Đông Quân không còn có thấy qua Diệp Vân. Những năm gần đây này, Bách Lý Đông Quân đau khổ nghe ngóng, duy nhất lấy được manh mối nhưng là Diệp Vân ngâm nước mà chết. Nhưng mà hắn thủy chung không muốn tin tưởng cái này một tàn khốc sự thật. Bách Lý Đông Quân không khỏi hốc mắt hơi ở bước. Diệp Đỉnh Chi thấy thế, trêu tức cười nói, ơ, đây là muốn khóc sao? Lớn tiếng khóc lên, ta xem một chút, tiểu tử ngốc. Vân ca. Bách Lý Đông Quân cuối cùng mở miệng, bộ pháp mở rộng ra, bước nhanh về phía trước, hai tay triển khai, ôm chặt lấy Diệp Đỉnh Chi, kích động nói ra, Vân ca, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ Bách Lý Đông Quân bả vai, sau đó có chút đẩy ra hắn, mang theo vài phần chế nhạo nói ra, sĩ diện cái láo, đã đủ rồi a, chúng ta là huynh đệ, cũng đừng đem ta khi nữ nhân đối đãi. Ngươi này ý niệm rất nguy hiểm. Đi ngươi. Trong nội tâm của ta đã có giai nhân. Bách Lý Đông Quân cười, nhẹ nhàng vung quyền đánh vào Diệp Đỉnh Chi lồng ngực, lực mặc dù không nặng, lại tràn đầy tình nghĩa. Xem ra ngươi đã sớm nhận ra ta, có phải hay không sợ cùng ta quen biết nhau sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm? Vân ca, ngươi có thể tưởng tượng sai rồi. Ta Bách Lý Đông Quân huynh đệ, cho dù là ma đầu, ta cũng nhận thức. Ai muốn động tới ngươi, ta tuyệt không đáp ứng. Một ngày là huynh đệ, cả đời đều là huynh đệ. Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói, không chỉ có là đối với Diệp Đình Chi, cũng là đối với chung quanh quan sát một ít lại muốn động thủ người. Lý Trường Sinh bước ve cái cằm, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên lai là Diệp Vũ cái kia ngu xuẩn tiểu tử nhi tử, chắc không được có chút rất giống. Lạc Hiên nhỏ giọng vấn đạo, sư phụ, Diệp Đình Chi là Diệp Vũ nhi tử, như hắn đoạt được duy nhất danh ngạch, ngài còn có thể thu hắn làm đồ sao? Lý Trường Sinh lời nhắc mà đáp đạo, hắn nếu có bổn sự, đương nhiên thu thập, ai động đến hắn đều không được. Vì sao? Hoàng đế cũng sẽ không lưu hắn mạng. Lạc Hiên truy vấn, bởi vì ta là đệ nhất thiên hạ, ta ngay cả đệ tử của mình đều không bảo vệ được, coi như cái gì sư phụ. Hắn cũng tốt, các ngươi từng cái đều giống nhau. Lý Trường Sinh khí phách đáp lại. Linh Tố kinh ngạc mà nhìn phía dưới Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân gặp lại một màn, thì thào tự nói, oa, Diệp Đỉnh Chi lại thêm một cái không thể không giết lý do. Linh Tố ngược lại tò mò nhìn về phía một bên không hề có động tĩnh gì Tiêu Nhược Phong, vấn đạo Liễu Nguyệt, công tử, lần này vì sao tiểu tiên sinh không ra tay? Liễu Nguyệt giải thích nói, Diệp Đỉnh Chi phụ thân Diệp Vũ làm mưu nghịch thần không sai, nhưng lão thất đối với Diệp Vũ một án thủy chung còn nghi vấn, hơn nữa sùng bái Diệp Vũ, cho nên không độc thủ. Nay cùng Diệp Đỉnh Chi tương lai là Thiên Ngoại Thiên Tông chủ thân phận không quan hệ. Lúc này, Tiêu Nhược Phong vẫn đắm chìm tại vô tâm lời nói bên trong, không thể triệt để đi ra, nghe nữa đến Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vũ chi tử, nội tâm phức tạp, cuối cùng nhẹ giọng thì thầm, Diệp Vũ tướng quân nhi tử. Còn sống lôi mộng sát luốt luốt tóc, nhìn xem Bách Ly Đông Quân huyên thuyên về phía Diệp Đỉnh Chi nghe ngóng những năm này đi nơi nào, nhịn không được chen miệng nói, tiểu tử ngươi thân phận càng ngày càng không hợp thói thường, học đường cuộc thi sau khi kết thúc, mạo hiểm chỉ sợ càng lớn vài phần. Ta có thể không thể hối hận trước đó nói những lời kia. Bách Lý Đông Quân cười nói, như thế nào, ngươi sợ? Sợ cũng không phải sợ, chẳng qua là hy vọng đến lúc đó có thể cho ta một chút thời gian, trở về cùng phu nhân cáo biệt, ngủ một đêm, một lần nữa cho nữ nhi làm bữa cơm ăn, dù sao sớm muộn gì vừa chết. Lôi Mộng Sát thần sắc nhìn như ngạo lớn, nhưng ánh mắt lại hết sức chăm chú. A, cáo biệt, tình hữu khả nguyên. Nhưng này ngủ một đêm là ý gì? Bách Lý Đông Quân truy vấn. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đạo, này còn phải hỏi. Nhất định là nghĩ đến tranh thủ thời gian sinh cái Lôi Vô Kiệt đi ra, một lần nữa cho Lôi Vô Kiệt chừa chút bảo vệ tính mạng giá sản. Lôi Mộng Sát đi đến giữa hai người, vô Diệp Đỉnh Chi bả vai, tiểu tử ngươi, hiểu ta. Ha ha ha, sau đó thấp giọng nói ra, dù sao đến lúc đó, lành ít giữ nhiều. Các ngươi một cái đem Bất Động Minh Vương công pháp cho ta, một cái đem Tây Sở Kiếm Ca kiếm pháp cho ta, để cho ta nhi tử tương lai phát dương quang đại, các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Đi ngươi, ngươi đây coi là bản đánh cho thật là tinh. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói, nhưng vẫn trịnh trọng hứa hẹn, thật đến lúc đó, ta đây cái làm thúc thúc, tất nhiên sẽ cho, thậm chí đem cất rượu bí pháp cũng chuyển cho hắn. Về sau hắn như gặp Đường Liên, liền đem rượu này pháp chuyển thụ cho hắn. Diệp Đỉnh Chi thở dài nói, thật sự là hâm mộ các ngươi à, con của ta vô tâm chỉ sợ là không cách nào xuất thế. Ta đây cái chưa lập gia đình phụ thân, thật sự là một chút cũng không chịu trách nhiệm á. Cùng lúc đó, Thiên Khải Hoàng cung bên trong, Thái An đế tức giận, Diệp Đình Chi, dĩ nhiên là Diệp Vũ nhi tử. Vậy càng giữ lại không được. Thanh Vương lạnh lùng như băng, cười lạnh nói, Diệp gia còn có dư nghiệt. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Diệp Vũ nhi tử, hắn còn sống, có thể lại có thể sống bao lâu đâu? Lấy bệ hạ thủ đoạn, nhất định nổ cỏ nhổ tận gốc. Hy vọng Đông Vân không muốn cuốn vào trong đó. Bách Lý Lạc Trần hai mắt thâm thúy, mơ hồ có điểm xấu dự cảm. Chiến thần Diệp Vũ nhi tử, thế nhưng ở tương lai đã trở thành Thiên Ngoại Thiên Tông chủ, thật sự là to lớn châm chọc a. Nguyệt Giao khiếp sợ không thôi, mà Thiên Ngoại Thiên vô tướng sứ cũng không khỏi được trong lòng chấn động. Ta đến cùng làm cái gì? Đây chính là Thiên Ngoại Thiên Bắc Huyết con của cựu nhân. Mà lúc này giờ phút này, trong tấm hình áo bào trắng nam tử chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, giống như tại kể rõ một đoạn phụ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Diệp Vũ tướng quân, Bắc Huyết hậu nhân của danh môn áo bào trắng nam tử than nhẹ một tiếng, giống như cảm khái vận mệnh vô thường. Hắn từng đến đỡ A Giao thúc phụ kế thừa Bắc Huyết hoàng vị, lại cuối cùng sắp thành lại bại. Ngươi biết, vô luận là Bắc Ly, Bắc Huyết, còn là Nam An, Nam Huyết, hoàng vị tranh đấu tàn khốc kết quả, chính là người thắng sinh, người thua chết, tuyệt không ngoại lệ. Nguyệt Giao nhìn xem áo bào trắng nam tử thân ảnh, kinh ngạc nói, A Giao, là ta sao? Chẳng lẽ hắn là? Mặc Kỳ Tuyên nhướng mày, thân ảnh ấy có điểm giống Bách Lý Đông Quân, nhưng lại không giống. Áo bào trắng nam tử dừng lại chỉ chốc lát, ánh mắt sâu xa, vì mạng sống, Diệp Vũ mang theo một nhà già trẻ chạy trốn tới Bắc Ly. Khi đó Bắc Ly cũng không trọng dụng hắn, cho đến ngẫu nhiên làm quen về sau Thái An Đế. Lúc đó Thái An Đế chưa đăng cơ, nhưng hắn sớm đã thấy rõ Diệp Vũ tại binh pháp bên trên chắc tuyệt tài cán, cùng với Diệp Vũ hiểu rất rõ Bắc Quyết, liền ủy thác trách nhiệm, lại để cho hắn thống lĩnh Bắc Ly đại quân, thảo phạt Bắc Quyết. Trang phục nam tử khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vấn đạo, Thái An Đế lợi dụng Diệp Vũ. Áo bào trắng nam tử hình như có cảm xúc, âm thanh mang theo vài phần phiền muộn, lợi dụng hay không, khó mà nói. Nhưng Diệp Vũ tướng quân bằng vào vô song tài năng quân sự, xuất lĩnh Bắc Ly đại quân đánh lui không ai bị nổi Bắc Quyết quân, lại để cho Bắc Quyết liên tiếp bại lui, mỗi người cảm thấy bất an. Ngay lúc đó Bắc Quyết tuy là tiểu quốc, lại toàn dân thừa võ, mỗi người có thể lấy một địch mười. Nếu không phải Diệp Vũ tướng quân, chỉ sợ Bắc Ly sớm đã nguy tại sớm tối. Áo bào trắng nam tử ánh mắt trầm trầm, vừa lúc kia, Bắc Ly lão hoàng băng hà sau, Thái An đế bởi vì Diệp Vũ tướng quân công thuận lợi đăng cơ. Nhưng đúng là lúc này, A Giao phụ thân Nguyệt Phong Thành, mắt thấy Diệp Vũ không thể địch nổi, liền tự mình dẫn đầu tứ đại cao thủ ám sát Diệp Vũ. Diệp Vũ mặc dù binh pháp vô song, nhưng võ công không kịp Nguyệt Phong Thành, mắt thấy tính mệnh khó bảo toàn, may mắn được sư phụ ta Lý Trường Sinh kịp thời ra tay, phế đi Nguyệt Phong Thành, cứu Diệp Vũ. Nguyệt Giao con ngươi run lên, đứng người lên, A Giao là ta. Hắn là Bách Lý Đông Quân sao? Tên đồ đệ này là ai? Lý Trường Sinh đưa ánh mắt định dạng tại Bách Lý Đông Quân trên người. Lạc Hiên đạo, có thể hay không đại sư huynh? Quân Ngọc A. Lý Trường Sinh lắc đầu, không phải là hắn, hắn nghèo kết hủ lậu thư sinh một cái, không có tiền đi Tuyết Nguyệt Thành. Liên phát bốn chương. Chương 24. Diệp Vũ tử vong trận tướng, Bách Lý Đông Quân thân phận bại lộ. Trang phục nam tử hừ lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ lộ ra khinh thường, Bắc Quyết dẫn đầu quấy nhiễu Bắc Ly, khiến biên cảnh dân chúng chịu tận cực khổ, thậm chí suýt nữa công phá Bắc Ly. Diệp Vũ tướng quân thả hổ về rừng, bị chết không an. Áo bào trắng nam tử lắc đầu, ngữ khí phức tạp, ta từng cũng như vậy cho rằng, nhưng sư phụ nói cho ta biết, Diệp Vũ tướng quân chính là Bắc Ly trung thần, nhưng cũng là cái ngu trùng tướng quân. Suy nghĩ sâu xa phía dưới, ta về sau mới hiểu được, Diệp Vũ vì Bắc Ly lập nhiều chiến công hiển hách, Bắc Quyết gần như sức mạnh lớn lao. Hắn tuy là Bắc Quyết người, làm sao có thể tự tay diệt vong cố quốc? Có tội người là Bắc Quyết quyền quý, dân chúng nhưng là người vô tội. Mà Thái An đế đột nhiên rơi xuống diệt quốc lệnh. Nguyên nhân thực sự không phải trả thù Bắc Quyết xâm lấn Bắc Ly thủ, mà là vì xếp đặt thiết kế một cái lại để cho Diệp Vũ hẳn phải chết kết quả. Vừa dứt lời, quan sát màn trời vô số người từng cái một ánh mắt kinh ngạc, xếp đặt thiết kế hãm hại. Diệp Đình Chi nắm đấm nắm chặt, hai mắt dần dần giận dữ. Thái An đế sắc mặt khó coi đến mức tận cùng đối với Tề Thiên Trần đạo, quốc sư, nhìn cái gì, phá hủy này màn trời, không thể để cho nó bung đi. Tề Thiên Trần vội vàng nói, bệ hạ, trước đó thử qua, không được a. Lý tiên sinh đều không thể ngăn dừng lại, huống chi là ta. Hừ. Thái An đế hừ lạnh một tiếng, lâm vào nộ khí trùng thiên. Linh Tố kinh ngạc một tiếng, hoa a có chút ý tứ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lại muốn ăn dưa. Trang phục nam tử biến sắc, lại là âm mưu. Áo bào trắng nam tử nói, Thái An đế biết Diệp Vũ công cao che chủ, uy vọng rất cao, mà lại cuối cùng là Bắc Quyết xuất thân, làm sao có thể lưu hắn tính mệnh? Cố ý truyền đạt đạo kia lại để cho Diệp Vũ không cách nào chấp hành diệt quốc lệnh, cuối cùng ép buộc hắn đi về hướng tuyệt lộ. Áo bào trắng nam tử thần sắc cảm đạm một cái kinh nghiệm xa trường tướng quân, thường thường ghét nhất chiến tranh, bởi vì chiến tranh mang đến vô tận tử vong cùng thống khổ. Diệp Vũ với tư cách chiến thần, tất nhiên là minh bạch trong đó tàn khốc. Cho nên, hắn mặc kệ xuất phát từ có phải hay không Bắc Quyết người, đều để cho chạy Bắc Quyết dân chúng. Ánh mắt của hắn lóe lên, tiếp tục nói, huống chi, sư phụ lấy hắn năng lực, nếu thật muốn giết Nguyệt Phong Thành, dễ dàng. Nhưng sư phụ không có, chỉ phế kia võ công, hắn lúc ấy cũng không muốn quá nhiều liên quan đến người vô tội. Diệp Vũ để cho chạy Bắc Quyết dân chúng, ở giữa Thái An đế ý muốn, cho hắn diệt trừ Diệp Vũ lấy cớ. Như lúc ấy Diệp Vũ tạo phản, hắn lớn có thể tự lập là đế, nhưng hắn không có. Đây chính là ngụ chung. T. Tuyệt đối người khiếp sợ. Thiên Khải Thành, Vô Song Thành, Trấn Tây Phủ, Lôi Môn, Nam Quyết, Bắc Man, Tuyết Nguyệt Thành chờ vô số người từng cái một có chút dương kinh ngạc miệng, khó có thể tin, nguyên lai Diệp Vũ chết dĩ nhiên là Thái An đế tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, không thể không nói, mưu kế thật cao, giấu giếm được rất nhiều người. Tiêu Nhược Phong ánh mắt cũng để lộ ra phẫn nộ, nhưng không nói chuyện. Ta tưởng rằng Thanh Vương, thật không ngờ, phía sau màn là Thái An đế. Rất tốt. Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh nói. Thanh Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái này nổi ta con không được nữa cũng là không sai. Lôi Mộng Sắt kinh ngạc nói, không hổ là đế vương, ngay cả ta đều lựa, ta tưởng rằng Thanh Vương hãm hại, ta còn tưởng rằng Diệp Vũ có phản quốc hiềm nghi. Sư phụ đã từng tự mình cho ta đã từng nói qua Diệp Vũ cái kia ngu xuẩn đồ đần, sĩ là chi kỷ người chết, có thể họ Tiêu chính là cái kia tiểu vương bất đản, căn bản cũng không phải là Diệp Vũ chi kỷ, Diệp Vũ vì cái gọi là trung thành, cái gọi là ơn chi ngộ, thế mà khang khái chịu chết, còn mang theo một nhà hơn 10 miệng ăn. Năm đó, nếu là hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên, thì có rất nhiều người hưởng ứng, giết ra Thiên Khải Thành, đi tìm Cán Đông Thành ra ra, sau đó rút đao chỉ Thiên Thiên Khải, cái kia Bắc Ly không còn là họ Tiêu, là họ Bách Lý, họ Lá. Mặc kệ họ ai, tuyệt đối không phải là Tiêu gia người. Học đường bên trong, mọi người nhao nhao nhìn về phía Lý Trường Sinh, từng cái một lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Lý Trường Sinh không sao cả đối với Bắc Ly bắt công tử đạo, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, có sai sao? Chẳng lẽ các ngươi cam đoan các ngươi trong lòng không có mắng qua hoàng đế, không có lén mắng qua ta? Lôi Minh, Lý Tiên Sinh nói chuyện, như vậy không che không giấu đấy sao? Dám chửi bới hoàng thượng, này tội danh cũng không nhỏ. Bách Lý Đông Quân cười nói, sùng bái ánh mắt nhìn Lý Trường Sinh, Lôi Mộng Sát thấp giọng nói, tương lai ngươi có cơ hội bái nhập, ngươi sẽ biết, sư phụ có thể nói đi ra. Bách Lý Lạc Trần tại phủ đệ nói ra, Lý Tiên Sinh nói không sai, như Diệp tướng quân giết ra Thiên Khải, tới tìm ta, ta hơn phân nửa sẽ rút kiếm vấn thiên mở, thế nhưng là Diệp Vũ quá bận tâm hắn và bệ hạ tình nghĩa a, quá quan tâm trung thành hai chữ. Đây là bệ hạ dương nhu, khó giải. Doãn Lạc Hà bỗng nhiên nói, cái này áo bào trắng nam tử rốt cuộc là ai a? Thân thân bí bí, quay mặt lại nhìn xem a. Nói đến đây, áo bào trắng nam tử âm thanh dần dần trầm thấp, Bắc Ly từng bị Bắc Huyết xâm lược, đó là bởi vì Bắc Huyết cường thịnh. Mà nếu có hướng một ngày Bắc Ly cường thịnh, đồng dạng sẽ hướng nước khác quyết trường. Từng đế vương đều có thống trị thiên hạ dạ tâm, chưa từng ngoại lệ. Chẳng qua là thủ đoạn cao thấp bất đồng mà thôi. Cuối cùng khổ, chịu tội, vĩnh viễn là những kia tướng sĩ cùng dân chúng. Trang phục nam tử trong mắt hiện lên một tia lanh ý, chậm rãi nói, như vậy xem ra, Diệp Vũ bị Thái An đế lợi dụng cực kỳ triệt để, từ đầu tới đuôi đều là lừa gạt, Diệp Vũ bởi vậy cửa nát nhà tan, cửa mạng tại bỏ mạng. Một cái ngu xuẩn về đến nhà, một cái vô sỉ đến cực điểm. Đương nhiên, áo bào trắng nam tử quay người, anh tuấn mặt nhìn một phát là thấy hết, nhưng mặt lộ vẻ tang thương chi sắc, đáy mắt xẹt qua một tia vẻ đau xót, lẩm bẩm nói, Nguyễn Phong thành dạ tâm, Diệp Vũ chết, Thái An đế vô tình. Cuối cùng, đem ta Bách Lý Đông Quân huynh đệ Diệp Đỉnh Chi từng bước một đẩy hướng thành ma chi lộ. Theo áo bào trắng nam tử là Bách Lý Đông Quân thân phận tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Thiên hạ khiếp sợ, vô số người nhao nhao nghị luận. Trấn Tây Hầu phủ tiểu hầu gia, Bách Lý Đông Quân, thế mà đã trở thành Lý Trường Sinh đệ tử. Ta dựa, ngươi xem bộ dáng kia của hắn, mặc dù già rồi một ít, tang thương một ít, nhưng rất có tiên nhân chi tư, chỉ sợ đã đi vào tiêu giao thiên cảnh đi. Cực kỳ khủng khiếp a, thật cho chúng ta Trấn Tây phủ tăng thể diện. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong, Ôn Hồ Tiểu, đám người nhao nhao đứng dậy. Từng cái một trên mặt tràn đầy vui sướng tình cảnh, bất quá Ôn Lạc Ngọc đau lòng nói, "Đông Quân, trong mắt đã không có ngày xưa sáng rọi, giống như đã trải qua rất nhiều. Hắn đến cùng gặp chuyện gì?" Bách Lý Thành Phong cười nói, "Người đi, tự nhiên là muốn trải qua một ít mưa gió, chúng ta có thể chứng kiến còn sống là tốt rồi, tổng so với nghe được chết tin tức muốn tốt rất nhiều." Ngươi ngược lại là nói câu tiếng người. Bách Lý Lạc Trần nuốt tròm dâu cười nói, "Ôn Hồ Tiểu uống rượu nói, "Sú tiểu tử, nhìn ngươi khí thế kia, tu vi hẳn là không kém." "Rất tốt, rất tốt, còn sống là tốt rồi." Nguyệt Dao cũng là sắc mặt vui vẻ, hắn bảo ta A Giao, chúng ta đây hẳn là ở cùng một chỗ thật tốt. A vì cái gì A ta Lôi Mộng Sát, Đông Quân ngươi thế mà không chết, ta không phục. Lôi Mộng Sát khóc không ra nước mắt, nhìn từ trên xuống dưới mặt mày hớn hở Bách Lý Đông Quân, nghĩ muốn một quyền đánh vào Bách Lý Đông Quân trên người, mạng ngươi thật tốt. Này cũng không chết. Diệp Đỉnh Chi ra tay ngăn trở, che chở Bách Lý Đông Quân, ra đây minh đệ, đừng động thủ A ngươi xem ta, kia anh tuấn bất phàm bộ dạng, thật là đẹp trai. Bách Lý Đông Quân nhìn xem hình ảnh chính mình, tán thưởng nói. Bách Lý Đông Quân giọng nói vừa chuyện, cười khổ nói, so sánh dưới, ta Bách Lý Đông Quân quả thực quá may mắn. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nơi nào so ra mà vượt Diệp Đỉnh Chi. Hắn tử ấu lang thang, lưng đeo huyết hải thâm cửu, bốn biển là nhà, hành tàu ở trên mũi lao, tùy thời đều chết. Mà kia một năm, hắn muốn tại học đường ám sát Thanh Vương, lại hết lần này tới lần khác gặp được trong mệnh chú định Dịch Văn Quân. Linh Tố kinh ngạc một tiếng, hoa a lại đến một cái không thể không giết lý do. Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ nói, xem ra không có hy vọng. Nguyên lai ngươi tới cuộc thi là vì hơi khô thẻ trẻ vương, mục đích không nhỏ a. Nhưng ta có thể lý giải, đổi lại là ta cũng sẽ. Lôi Mộng Sắt đang âm thanh đạo. Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cùng Tư Không Trường Phong liên thủ cùng hắn cùng một chỗ cướp cô dâu, lại cuối cùng thất bại. Bây giờ hồi tưởng, trong lòng hổ thẹn. Trang phục nam tử thở dài, nếu là lúc ấy các ngươi thành công, ma giáo Đông Trinh liền có thể tránh cho. Cha ta sẽ không phải chết, mẹ ta cố gắng cũng sẽ không chết. Lôi Mộng Sát sờ lên cằm, nhìn chằm chằm cái kia trang phục nam tử, người này ai à, thật đáng thương, cha mẹ đều chết hết. Chương 25. Đáng thương lại đáng hận Dịch Văn Quân, Đông Trinh chân tướng Bách Lý Đông Quân chậm rãi lắc đầu, ngưng trọng thần sắc, không, Đông Trinh một chuyện, không thể tránh né. A Giao từng nói, Bắc Quyết một số người không cam lòng sống tạm tại Thiên Ngoại Thiên, âm thầm cấu kết Nam An. Thiên Ngoại Thiên hơn 10 năm thế lực dần dần mạnh mẽ, lại có cao thủ xuất thế, chắc chắn liên hợp 36 tông cùng Nam An, lần nữa Nam Hạ. Bắc Ly không quân thần tọa chấn, bằng vào ta ra ra sát thần Bách Lý Lạc Trần, không đủ để làm bọn hắn sợ hãi. Ánh mắt của hắn trầm xuống, theo vô tướng sứ phỏng đoán, Thái An đế chắc chắn cầm ra ra khai đao. tới lúc đó, thiên ngoại thiên nam hạ đông trinh ngày, liền không xa. Bách Lý Đông Quân sâu thán một tiếng, vô luận Diệp Đỉnh Chi tại cùng không tại, trận này đông trinh, không cách nào tránh khỏi. Đơn giản chính là nguy cơ bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua là Diệp Đỉnh Chi, từ khi đi vào Thiên Khải thành sau, rất nhiều chuyện bắt đầu đã xảy ra. Khi Diệp Đỉnh Chi tại học đường bị thiên ngoại thiên người biết có được trời sinh võ mạch thời điểm, hắn kế tiếp đường cũng đã bị tính kế. Nguyệt Giao kinh ngạc, nguyên lai Diệp Đỉnh Chi cũng có được trời sinh võ mạch, như vậy hết thảy đều giải thích đã thông. Nguyệt Giao nói ra nơi này, trong lòng ấy nấy cảm giác tự nhiên sinh ra, nếu như Bách Lý Đông Quân biết trời sinh võ mạch một chuyện, như vậy nàng tìm kiếm Bách Lý Đông Quân một chuyện, sợ đã bị tiết lộ, mà Diệp Vũ chuyện cũ, tự nhiên cũng là đời sau nàng cho Bách Lý Đông Quân nói, cũng không biết Bách Lý Đông Quân sẽ tha thứ nàng. Nguyệt Giao thấp thỏm trong lòng bất an, rất là khẩn trương. Tại Thiên Khải thành trong thành vô pháp vô tiên chờ thiên ngoại thiên người biết được Diệp Đỉnh Chi là trời sinh võ mạch thời điểm, từng cái một khỏe miệng mang cười. Lôi Mộng Sát đột nhiên nói, không tốt, Diệp Đỉnh Chi tại học đường cuộc thi sự tình, hoàng đế sợ đã làm cho người ta phái người đến, trong chốc lát tránh không được một hồi ác chiến. Đến sẽ tới, sợ cái gì, Vân ca, ngươi yên tâm, chúng ta cùng một chỗ giết ra Thiên Khải. Bách Ly Đông Quân hào khí vượt mây. Diệp Đỉnh Chi trên mặt cười khổ, tốt. Mặc Hiểu Hắc nói đến cũng không sao, cuộc thi không có chấm dứt, hoàng đế mang không đi. Nguyễn Phong Thành nghĩ muốn tu luyện hư niệm công xuất quan, phải tìm một trời sinh võ mạnh người, vốn là tìm thiên ngoại thiên người tìm tới ta, nhưng bởi vì đằng sau ta có gia gia, Ôn gia, học đường, Lý tiên sinh, cho nên thiên ngoại thiên không cách nào đáp thủ, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía Diệp Đỉnh Chi. Nói tới, Diệp Đỉnh Chi kỳ thật cho ta ngăn cản rất nhiều kiếp nạn, đây là ta đằng sau mới phát hiện. Như Diệp Đỉnh Chi trời sinh võ mạch không có bị phát hiện, ta khả năng không nhất định có thể ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm, nói không chừng ta đã bị Nguyệt Phong Thành hút khô nội lực giết chết, bởi vì ta từ nhỏ thuận buồn xuôi gió, tâm tính cùng Diệp Đỉnh Chi không giống nhau, ta không có tự tin có thể từ Nguyệt Phong Thành trong tay đào thoát. Nguyệt Giao quá sợ hãi, cha, nguyên lai cũng là đang lợi dụng ta. Vô tướng sứ người sắc mặt khó chịu cực kỳ, không tốt, sự tình bị bại lộ, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân sợ khó có thể đáp thủ. Diệp Đỉnh Chi võ mạch một chuyện bị phát hiện sau, liền đưa tới Thiên Ngoại Thiên truy trảo, sau đó cùng với Dịch Văn Quân nhận thức. Đón lấy, Thiên Ngoại Thiên tiện lợi dùng Diệp Đỉnh Chi ưa thích Dịch Văn Quân một chuyện, âm thầm tính toán, hiệp trợ giúp đỡ Diệp Đỉnh Chi mang đi Dịch Văn Quân cùng kia tại ẩn cư vài năm, về sau lại xếp đặt thiết kế mang đi Dịch Văn Quân rời đi Diệp Đỉnh Chi, lại để cho Diệp Đỉnh Chi tiến thêm một bước gia tăng Bắc Ly oán hận. Diệp Đỉnh Chi đi vào Thiên Ngoại Thiên, lại bị tính toán thiếu chút nữa chết, cũng may trong lòng của hắn có chấp niệm, còn sống. Trang phục nam tử hiếu kỳ nói cái gì chấp niệm? Dịch Văn Quân cùng con của hắn, đương nhiên còn có ta. Bách Lý Đông Quân vui mừng cười cười, hét lớn một ngụm rượu. Chính là bởi vì dạng này chấp niệm, lại để cho Diệp Đỉnh Chi thành ma về sau, có nhân tâm. Nếu như hắn không thích Dịch Văn Quân, không thích con của hắn, không trong lòng thấp thỏm nhớ mong ta đây cái huynh đệ, hắn đã trở thành giết người không chớp mắt ma đầu, Tư Không Trường Phòng, Cơ Nhược Phòng, Tiêu Nhược Phòng, Lý Tâm Nguyệt đám người toàn bộ đều phải chết. Ta đi, Diệp Minh, ngươi tại tương lai mạnh như vậy đấy sao? Bách Hiểu Đường cùng ta phu nhân liên thủ đều đánh không lại ngươi, còn có cái kia Tư Không Trường Phòng, sợ là thương tiên. Lôi Mộng Sát nói xong, lại cho trong lúc khiếp sợ Diệp Đỉnh Chi ôm quyền đáp tạ đạo, cảm tạ Diệp Minh không giết phu nhân ta tri ân. Còn có ta đâu, nếu không phải ta là Vân Ca huynh đệ, Vân Ca nhập ma. Dập đầu đi. Bách Lý Đông Quân cười nói. Lôi Mộng Sát im lặng, dập đầu em gái ngươi. Tại đây một điểm bên trên, chúng ta hẳn là muốn cảm tạ Dịch Văn Quân, cảm tạ nàng cho Diệp Đỉnh Chi sinh ra một cái hài tử. Mà Dịch Văn Quân, người này đi. Nói tới, nàng đáng thương lại đáng hận. Đáng thương chính là, nàng cùng Minh Đức Đế hôn sự là bị bách. Bởi vì Diệp Vũ chết, tăng thêm Thái An Đế đối với Bách Lý Lạc Trần nghi kỵ, còn có Thái An Đế sẽ lập ai là thái tử không có rõ ràng, mấy cái hoàng tử giúp nhau tranh đấu gay gắt, còn có Nam Man cùng Nam Quyết một mực nhìn chằm chằm, tùy thời khả năng xâm lấn. Tiêu Nhược Phong cùng Tiêu Nhược Cẩn lúc ấy sau lưng không có hào môn đại gia tộc hỗ trợ, vì vững chắc tương lai thế cục, vì vậy cùng Ảnh Tông âm thầm đặt thành hợp tác, lại để cho Dịch Văn Quân cùng Tiêu Nhược Cẩn thành hôn. Thế nhưng là, Ảnh Tông tông chủ quyền đã từng cùng Diệp Vũ ký kết cuộc hôn nhân trẻ thơ, vốn dĩ Dịch Văn Quân hẳn là cùng Diệp Đỉnh Chi cùng một chỗ. Dịch Văn Quân vì Ảnh Tông, cũng chỉ có thể đáp ứng. Trang phục nam tử hơi chút kinh ngạc, nói như vậy, là Tiêu Nhược Cẩn cùng Tiêu Nhược Phong, cùng với Ảnh Tông tông chủ vì riêng phần mình lợi ích phá hủy cuộc hôn nhân trẻ thơ trước đây, vậy các ngươi cướp cô dâu cũng là có thể hiểu được. Trước kia ta còn tưởng rằng Diệp Đỉnh Chi nhân phẩm không được. Lôi Mộng Sát đi đến Tiêu Nhược Phong trước mặt, thấp giọng nói, lão thất, người ta có hôn ước trước đây, ngươi biết không? Tiêu Nhược Phong lắc đầu, không biết. Ta đây hỏi ngươi a, nếu là Diệp Đỉnh Chi lần nữa cướp cô dâu, ngươi sẽ ngăn trở sao? Lôi Mộng Sát chăm chú vấn đạo. Sẽ. Tiêu Nhược Phong không chút do dự đạo, cũng không giải thích. Bách Lý Đông Quân đã đi tới, nếu như Vân Ca ngày nào đó thật thích Dịch Văn Quân, hắn muốn cướp thân, ta cũng sẽ đoạn, lần này ta sẽ không thất bại. Diệp Đỉnh Chi tại sau lưng đạo, không cần, ta sẽ không gặp phải nàng, dù cho gặp phải, ta đi. Bách Lý Đông Quân thở dài, nhưng Dịch Văn Quân cùng mặt khác nữ tử giống nhau, nàng người này rất phức tạp, nàng mặc dù đã đáp ứng, nhưng lại muốn thoát đi, vẫn muốn biện pháp rời đi Cẩn Ngọc Vương phủ, vận mệnh trêu cợt, nàng cùng Diệp Đỉnh Chi nhận thức. Diệp Đỉnh Chi đã mất đi gia nhân, từ nhỏ sống đầu đường xó chợ, hắn là thiếu yêu, cho nên rất nhanh thích Dịch Văn Quân, dù sao ai có thể chống đỡ được một cái đẹp như tiên nữ, lại rất có tâm tư mỹ nhân. Có nghe hay không? Tương lai Đông Quân nói, ngươi nhìn thấy Dịch Văn Quân, đi không đạo. Lôi Mộng Sát trêu ghẹo nói. Diệp Đỉnh Chi nhìn xem Bách Lý Đông Quân, lời này ngươi nói. Ngươi nói ta lại yêu, ta lại đại gia ngươi. Vân ca, đó là tương lai, không phải bây giờ ta. Mặc kệ, tới đây, ta muốn đánh ngươi. A Vân Ca chương 26. Bách Lý Đông Quân hành hung hoàng đế hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng, khiếp sợ Cửu Châu. Dịch Văn Quân lúc mới bắt đầu là lợi dụng Diệp Đình Chi không sai, nhưng về sau bị Diệp Đình Chi hành vi cảm động, thời gian dần qua thích Diệp Đình Chi. Tại nhà tranh những năm kia, vì kia sinh ra hải tử, bất quá nàng ưa thích hẳn là không nhiều lắm. Trang phục nam tử vấn đạo có một vấn đề, nếu như Dịch Văn Quân trước đó ưa thích Diệp Đình Chi, vì sao phải cùng Minh Đức Đế sinh hạ hải tử? Nàng đến cùng ưa thích ai? Bách Lý Đông Quân suy nghĩ sâu xa đạo, đó là bởi vì Minh Đức Đế cho Dịch Văn Quân rơi xuống mảnh liệt xuân. Thuốc, bức bách. Trang phục nam tử lần nữa cả kinh, cho nên liền cam tâm tình nguyện sinh ra hải tử, nàng có thể không muốn đứa bé kia. Ngươi à, nghĩ rất đơn giản, Dịch Văn Quân muốn chết, nghĩ không muốn hải tử, không tại nàng, nàng căn bản không làm chủ được. Bởi vì nàng sau lưng có Ảnh Tông, còn có đã từng trợ giúp nàng Lạc Thanh Dương. Cơ Nhược Phong từng nói qua, một khi Dịch Văn Quân thật sự không muốn hải tử, như vậy Ảnh Tông sẽ bị hỏi tội, Lạc Thanh Dương hẳn phải chết. Coi như Dịch Văn Quân ở bên ngoài trước mặt xem ra là một cái không biết liêm sỉ, không từ thủ đoạn, ưa thích lợi dụng người khác vì chính mình giành lợi ích nữ nhân, nhưng nàng sẽ không thật là cái loại này người vô tình, bằng không, Tiêu Như Cẩn, Lạc Thanh Dương, còn có Diệp Đình Chi sẽ thích nàng sao? Dịch Văn Quân lông mày nhíu chặt, cũng không mở miệng, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, cuối cùng ngồi tại trên vị trí thở dài một tiếng. Mà Lạc Thanh Dương nhìn lên trời màn, đang tại Tử Vũ Tịch đánh nhau, lập tức cả kinh, này, cũng có thể nói sao? Cũng tỉ như Nguyệt Giao cùng Nguyệt Cơ Minh rõ ràng đều rất đẹp, nhưng Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu đều ưa thích Nguyệt Giao, lại không thích Nguyệt Khanh, bởi vì Nguyệt Khanh thật sự cái loại này vì lợi ích có thể hy sinh bất luận kẻ nào người. Tử Vũ Tịch sững sờ, trở về còn thế nào thấy tiểu thư? Mặc Kỳ Tuyên xấu hổ nhìn xem Nguyệt Giao quăng đến ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, giả dối, nói ở trên là giả, tốt ngươi một cái Tử Y Hầu, lại dám ưa thích tiểu thư. Nguyệt Giao dịu dàng cười cười, được rồi, ta cũng biết, các ngươi yêu thích ta. Ta hiểu, ưa thích một người không sai à, giống như ta thích Đông Quân giống nhau, giống như Diệp Đình Chi ưa thích Dịch Văn Quân giống nhau. Mặc kệ Dịch Văn Quân là hạ người gì, chỉ cần Diệp Đình Chi ưa thích là tốt rồi. Đáng thương ta huynh đệ kia ai chỉ là nghĩ muốn một nữ nhân, có thể Tiêu Nhược Cẩn nhiều nữ nhân như vậy, lại hết lần này tới lần khác không thả, như Tiêu Nhược Cẩn buông tay, không, có Diệp Đình Chi ma giáo, rất khó lại để cho Bắc Ly gặp phải tứ phía nguy cơ cục diện, ít nhất lấy lúc ấy Bắc Ly thực lực là có thể ứng phó. Ngươi nói, ma giáo Đông Trinh dẫn đến vô số người chết ở trận kia chiến tranh bên trên, ai đúng ai sai? Dù sao, Diệp Đình Chi không sai. Người nhà của hắn chết, sư phụ của hắn cũng đã chết, vợ của hắn lại bị thiên ngoại thiên tính toán trở lại Thiên Khải Thành. Cái thế giới này, đối với hắn có thể có nửa phần thiện ý, dựa vào cái gì yêu cầu hắn đúng khởi thiên hạ, dựa vào cái gì cho là hắn sai. Hắn chỉ có điều nghĩ muốn một cái nhà, nghĩ muốn dựng một cái nhà tranh, thật tốt sống sót. Có thể đến cuối cùng, hắn vẫn không có hoàn thành trong lòng nguyện vọng. Bách Lý Đông Quân tại hình ảnh âm thanh càng lúc càng lớn, hơn nữa tùy ý phất tay, có thể quấy phong vân. Hình ảnh đến vậy, đột nhiên, Bách Lý Đông Quân trong đầu hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chỉ thấy một bộ hắc y liễu, khí phách lãnh khốc Diệp Đình Chi cầm trong tay chén rượu, ánh mắt như điện, trầm giọng đối với Bách Lý Đông Quân đạo: "Khi ta cả nhà bị diệt, ta lưu lạc tha hương, cựu tử nhất sinh bị người đuổi giết tế, ta không nhìn nặng. Khi ta bị hôn thê gả cho Tiêu Nhược Cẩn, cướp cô dâu thất bại, ta cũng không nhìn nặng. Thế nhưng là, khi ta cuối cùng có một cái nhà, không còn sống đầu đường xó chợ, ngày ngày cày ruộng, làm đồ ăn, cho bọn hắn nấu cơm, nhìn xem nàng mỉm cười, nghe hải tử bảo ta một tiếng cha, đột nhiên có một ngày, lần nữa bị chia rẽ, ta lại không có thể vì lực, chỉ có thể cắn phẫn nuốt thời điểm, ta thật sự coi trọng, rất coi trọng." Diệp Đình Chi trong mắt hàn quang đột nhiên hiện, chén rượu trong tay đột nhiên nắm thoái, tiểu thủy dọc theo khe hở nhỏ xuống, thanh âm của hắn lạnh dần: "Ta quản hắn khỉ gió Tiêu Nhược Cẩn có phải hay không hoàng đế, ta quản cái gì cao nhân chặn đường, nữ nhân của ta tự chính mình muốn đích thân đoạt lại, ta cấp cho con của ta một cái nguyên vẹn nhà, ta muốn đem cô tô thành nhà tranh một lần nữa dựng." Nói hay lắm. Đồ đại gia nhìn không được hô to: "Diệp Đình Chi thật là thật nam nhân, lao tử bội phục, nếu có dạng này một người nam nhân là ta dốc sức liều mạng chết cũng không hối tiếc." Thiên Khải Thành bên trong có mắt người hàm dòng nước mắt nóng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng bị kích động được như sấm. Vũ Sinh Ma đi ở tiến về trước Thiên Khải trên đường, ánh mắt rơi vào Diệp Đình Chi trên người, bờ môi khẽ run, trong lòng rất là tiếc: "Diệp Nhi, ngươi cả đời này thật sự quá khổ." Vô số người y mắng thở dài, thổn thức không thôi, giống như liền thiên địa đều vì Diệp Đình Chi tao ngộ mà trầm trọng. Diệp Đình Chi quá đáng thương, chỉ là nghĩ muốn một cái nhà mà thôi, này có sai sao? Mọi người trong lòng chặn lấy một hơi, khó có thể nổ ra, nhao nhao rơi lệ. Vô Thiện thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Thật muốn ôm một cái Diệp Đình Chi." Hắn trở thành ma giáo tông chủ, khắp nơi bị người tính toán, thật là khiến người đau lòng. A Di Đà Phật. Vong Ưu đại sư chắp tay trước ngực, thần sắc từ bi. Dịch Văn Quân nhìn xem trong tay Hiên Viên kiếm, khóe miệng hiện ra một vòng phức tạp dáng tươi cười, nụ cười kia trong có hạnh phúc, cũng có tự trách. Đột nhiên, nàng rơi lệ, nước mắt im ắng chảy xuống, dần dần lên tiếng khóc giống: "Thực xin lỗi, ta tương lai sẽ không làm như vậy." Nàng kiên quyết mà nhìn qua ngoài tường, thừa dịp Lạc Thanh Dương cùng ảnh vệ đám người cùng đoạt kiếm quần chiến tế, dứt khoát phi thân mà ra. Trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm, đem Hiên Viên kiếm tặng cho Diệp Đình Chi. Nàng biết, chỉ có hắn xứng đôi trôi này thần kiếm. Đến mức có thể hay không cùng Diệp Đình Chi có khả năng, nàng đã không còn hy vọng xa vời, chỉ nguyện hắn mượn nhờ Hiên Viên kiếm, thoát đi Thiên Khải Thành. Tương lai sai, để cho nàng hôm nay đến trả, coi như chết, cũng không oán không hối hận. Học đường bên trong, vô số người nhìn qua Diệp Đình Chi thân ảnh, sắc ý rút đi, thay vào đó là thật sâu kính ý. Lý Trường Sinh chậm rãi thả ra trong tay trà chén nhỏ, ngước mắt nhìn Diệp Đình Chi, cảm thán nói: "Diệp Đình Chi, chân chính nam tử hán." chân chính hảo nam nhi. Lôi Mộng Sát đột nhiên một tay lấy Diệp Đình Chi chăm chú ôm vào trong ngực, trên mặt tràn đầy kích động, nhịn không được nói, huynh đệ, sau này ngươi chính là ta Lôi Mộng Sát huynh đệ. Ngươi thật mẹ nó là một nam nhân, đỉnh thiên lập địa. Vân Ca Bách Ly Đông Quân vỗ nhẹ nhẹ Diệp Đình Chi bả vai, trịnh trọng nói, về sau ta nhất định sẽ không để cho ngươi lại chịu những thống khổ này, ta sẽ vĩnh viễn cùng tại ngươi bên cạnh. Tiêu Nhược Phong nhìn xem Diệp Đình Chi, thần sắc phức tạp, trong lòng lại mơ hồ có chút nộ khí sinh sôi. Hình ảnh đột nhiên một chuyện. Bách Lý Đông Quân nhớ lại im bặt mà dừng, theo thở dài một tiếng, Bách Lý Đông Quân đứng dậy, phất tay áo đem hồ lô rượu bên trong rượu vung hướng mặt đất, nói khẽ, kỳ thật, lúc trước ta hẳn là giết Tiêu Nhược Cẩn, huynh đệ, cái này một khẩu khí, ta thay ngươi lợi hại tàn nhẫn ra. Hình ảnh một chuyện, Thiên Khải đại điện. Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân một bước ra, thân hình như điện, đột nhiên đi vào Tiêu Nhược Cẩn trước người. Tiêu Nhược Cẩn chưa tới kịp phản ứng, liền bị Bách Lý Đông Quân đặt ở dưới háng, quyền cước như mưa, hung hăng đánh tới hướng Tiêu Nhược Cẩn, đánh cho hắn kêu thảm thiết liên tục, máu tươi ràn rụa. Bách Lý Đông Quân, ngươi dám đánh hoàng đế? Thái An đế giận dữ, uy áp như núi. Tề Thiên Trần cùng Ngũ Đại Giám đồng thời hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh như băng. Bách Lý Đông Quân sắc mặt tái nhợt, quyền cước không ngừng, phẫn nộ quát, Dịch Văn Quân không thích ngươi, ngươi lại cưỡng bức nàng, đường đường hoàng đế, lại đi bực này hèn hạ chuyện xấu xa, đem nàng như sủng vật một dạng nuôi nốt. Ngươi cái này là cái gọi là ưa thích. Ngươi đã là hoàng đế, hậu cung tần phi vô số, hàng đêm sinh ca, có thể mở ra một tòa thanh lâu. Mà huynh đệ của ta Diệp Đình Chi, lại chỉ yêu một nữ nhân, ngươi vì sao không thể để cho một bước? Bách Lý Đông Quân một quyền trùng trùng điệp điệp rơi xuống, ánh mắt hàn triệt, ngươi như thế nào không học một ít đệ đệ của ngươi Tiêu Nhược Phong lại để cho hoàng vị cho ngươi như vậy, học hào phóng một điểm. Ma giáo đại quân đánh cho Thiên Khải liên tiếp bại lui, tử thương vô số, ngươi dám nói chính mình không có sai. Bách Lý Đông Quân âm thanh trở nên lạnh như băng, quyền phong như sấm, thật không biết Tiêu Nhược Phong đầu óc có phải bị bệnh hay không, hắn cái gọi là thoái vị đại nghĩa, đến tuột cùng hại bao nhiêu người. Sư phụ sớm đã từng nói qua, Tiêu gia người đều là vương bát đản. Rầm rầm rầm. Bách Lý Đông Quân trong cơn giận dữ, quyền cước như mưa, đánh cho Tiêu Nhược Cẩn mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Cửu Châu đại địa vì này rung động, vô số người sợ hãi thán phục, không người không hoảng sợ. Đáng đánh, đáng đánh. Cứ việc tương lai Diệp Đình Chi dẫn phát ma giáo đông trình, máu chảy thành sông, nhưng mọi người trong lòng vô cùng thoải mái, nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bách Lý Đông Quân, uy vũ, đánh chết cái kia hôn quân đi, đưa ta Diệp tướng quân trong sạch. Khẩu khí này thật sự thoải mái. Bách Lý Lạc Trần cười to, hào khí tỏa ra, số tiểu tử, ngươi thế mà làm lão phu chuyện không dám làm, thật sự là không tầm thường. Bách Lý Thành Phong thần sắc kinh dị, lá gan thật sự là quá lớn. Nguyệt Giao nhìn xem Bách Lý Đông Quân, toàn thân run lên, mặt mày biến sắc, đây là ta biết Đông Quân sao? Lý Trường Sinh hai mắt sáng ngời, khẽ bước râu dài, cười nói, không hổ là ta Lý Trường Sinh đồ đệ, tăng thể diện, các ngươi à, thật tốt học một ít. Lôi Mộng Sát mở to hai mắt nhìn, rủi rủi con mắt, khó có thể tin, Bách Lý Đông Quân, ngươi lại dám đánh hoàng đế. Diệp Đình Chi lệ nóng doanh trọng, trong lòng rung động, huynh đệ, đời này có ngươi, đáng giá. Tiêu Nhược Phong sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận mãnh liệt, lại cố nén không phát. Bách Lý Đông Quân đứng ở trong điện, ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua mọi người kinh ngạc biểu lộ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười cười, nói thật, ta cũng không dám tin tưởng mình lại có thể như thế gan lớn. Nhưng, đáng đánh. Trận chiến này, ta Bách Lý Đông Quân, hẳn là danh dương thiên hạ đi. Ha ha, lại là một vật chữ, sốt ruột chờ đi, mọi người.